Chương 389, hung manh khả ái chột đĩa, một đại sóng thần lằn chạy tới. Chương 389, hung manh khả ái chột đĩa, một đại sóng thần lằn chạy tới. Giang Thần giải quyết xong cái này chỉ thần lằn sau đó, lập tức nhìn về phía trên bầu trời bay lượn mà qua chột đĩa. Đây mới là đối với Giang Thần hung hiểm nhất đồ vật. Không thể không nói, cái này chỉ tiểu gia hỏa trên người cả người đều là lợi khí, nếu như bị hắn bắt được cắn phải một cái, như vậy sẽ tạo thành phi thường cường đại thương thế. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Giang Thần tất cả cẩn thận, mỗi lần nhìn về phía trên bầu trời chột đĩa, trong mắt cũng là nhiều đầy một tia cảnh giác. Ngay sau đó Giang Thần phát hiện rừng rậm chu vi truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm, những âm thanh này trong nháy mắt này biến đến càng thêm dày đặc. Chỉ là vào giờ khắc này, Giang Thần lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, xem ra đây là vô số thằn lằn tại chiều cạnh mình chạy tới. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần ánh mắt biến đến dị thường băng lãnh. Lần nữa nhìn về phía trên bầu trời chồn tía lúc, nhãn thần đã không còn là như vậy trong suốt. Theo Giang Thần, hiện ở trên trời chồn tía phi thường làm lỡ thời gian, nếu như lại đối chính mình phát động tiến công, như vậy Giang Thần tuyệt đối sẽ không có nữa lưu tình chút nào chỗ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần siết chặt trong tay tam xoa kích, đây có thể nói là toàn bộ trong rừng rậm để cho Giang Thần có cảm giác an toàn vũ khí. Chỉ cần 267 có tam xoa kích ở, Giang Thần thì có tự tin 100% có thể đánh bại trên bầu trời chồn tía. Cái này chỉ chồn tía thực lực tổng hợp cũng không phải là rất mạnh, chỉ bất qua cái này tiểu gia hỏa tương đối khôi hài. Mỗi lần cùng Giang Thần tiếp xúc cũng chẳng qua là một cái chớp mắt, căn bản không cho Giang Thần nhiều hơn xuất lực thời cơ. Một ngày Giang Thần nghĩ đối với cái này tiểu gia hỏa phát động thời điểm công kích, cái này tiểu gia hỏa thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều này làm cho Giang Thần đã vừa bực mình vừa buồn cười, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa vẫn còn có khả ái như thế một mặt. Giang Thần chứng kiến đây hết thảy sau đó, cầm trong tay tam xoa kích tiếp tục bắt đầu phách trạm kinh cước, không thể không nói Giang Thần thừa dịp bóng đêm ly khai là một cái phi thường quyết định sai lầm. Chu vi tràn đầy các loại các dạng không biết nguy hiểm, kinh cước bên trong có chứa các loại độc thứ, cũng để cho Giang Thần không dám kinh thường. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần ở trong rừng rậm nguyên thủy căn bản không khả năng bước nhanh. Các nơi tràn đầy lao đầm cùng kinh cước chặn Giang Thần lối đi, làm cho Giang Thần muốn nhanh lên một chút, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời chồn tía đã không lại đối với Giang Thần phát động tiến công, mà là nghiêng đầu nhìn lấy Giang Thần động tác. Lúc này chỉ tiêu cũng cảm thấy Giang Thần tính nguy hiểm, sở dĩ trong nháy mắt này đình chỉ trên tay sở hữu động tác, không ngừng ở phía sau nhìn chằm chằm Giang Thần. Tình huống như vậy làm cho Giang Thần trong lòng càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ, nếu như chồn tía động cơ Giang Thần tương phản ngược lại là cũng không sợ hãi. Đơn giản chính là ngươi chết ta vong mà thôi, nhưng là bây giờ chồn tía cũng không tiến công cũng không lui lại, cái này liền làm cho Giang Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Cùng lúc đó Giang Thần trái tim cũng ở chặt, theo không ngừng bắt đầu nhảy lên. Chu vi thật lưa thưa thanh âm lần nữa truyền đến, nghe thanh âm lần này tới thần lằn còn không ít, ít nói cũng có 10 con tà hữu. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, lập tức ở chung quanh trống trải ra một mảnh phi thường không gian thật lớn. Chỉ có dưới tình huống như vậy, Giang Thần mới có thể ứng với đối với kế tiếp nguy cơ, dù sao nhiều như vậy thần lằn đối với Giang Thần thật sự mà nói là có chút khó có thể ứng đối. Nếu như không mở ra một mảnh đầy đủ cường đại không gian, căn bản là không có cách ứng đối những thứ này thần lằn. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích cảnh giác nhìn bốn phía, lúc này bốn phía rốt cuộc truyền đến rất rõ ràng thanh âm. Một chỉ lẻ lưỡi thằn lằn dẫn đầu xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt, cái này chỉ thằn lằn có chừng dài 12 mét. Dường như một chiếc xe buýt một dạng thằn lằn ở Giang Thần trước mặt chạm định, lúc này thằn lằn trong mắt dĩ nhiên xuất hiện trận trận trí khôn sáng bóng. Hiển nhiên cái này chỉ thằn lằn cũng có rất cao chỉ số IQ, nhìn lấy Giang Thần ánh mắt cũng là tràn đầy cơ trí. Trải qua nhiều như vậy sứ mệnh giả, đem lúc này không thể không khiến cái này chỉ thằn lằn một lần nữa suy tính một chút, như thế nào cùng Giang Thần triển khai đấu tranh. Phải biết rằng bây giờ Giang Thần có thể cũng không phải là một cái trái hờ mềm, tuyệt đối không phải cái loại này ai nghĩ bóp liền bóp một cái nhân vật. Chỉ thấy lúc này Giang Thần làm cho ba cái tiểu gia hỏa trốn được phía sau mình, chủ trì tam xoa kích trong nháy mắt này hướng phía thằn lằn phóng đi. Thằn lằn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giang Thần biết chủ động khởi xướng tiến công, phải biết rằng chu vi còn rất nhiều thằn lằn đang ở chạy tới, hiện tại chủ động phòng ngự là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính bởi vì thằn lằn không nghĩ tới, mới để cho Giang Thần kế tiếp tiến công vô cùng thuận lợi. Chỉ thấy Giang Thần đi tới thằn lằn bên người trong nháy mắt, Giang Thần bàn tay chống đất dựng lên, toàn bộ người đi tới 10 thước trên bầu trời. Cầm trong tay tam xoa kích hung hăng hướng dưới chân thằn lằn đâm tới, trải qua Giang Thần nhiều lần như vậy cùng thằn lằn đấu tranh kết quả xem. Đó chính là nói trước mắt thằn lằn tuyệt đối sẽ không né tránh, chỉ biết tuyển trạch cùng Giang Thần cứng đối cứng. Nhưng mà giờ khắc này Giang Thần cũng là triệt để tính lầm, mặc dù là có cực kỳ cứng rắn lân giáp, cái này chỉ thằn lằn cũng không có chút nào cùng Giang Thần cứng trọi cứng ý tứ. Chỉ thấy thằn lằn cấp tốc hiện lên Giang Thần công kích, sau đó thẳng đến rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi, một màn này làm cho hạ xuống Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chỉ thằn lằn thật không ngờ khiếp đảm, liền cùng Giang Thần chính diện đón đánh dũng khí đều không có. Giang Thần nhìn đến đây sau đó, hai mắt trừng thật to, nhìn lấy đào tẩu phía sau thằn lằn, trong ánh mắt càng là tràn đầy xem thường. Chỉ thấy Giang Thần lần nữa giơ trong tay lên tam xoa năm, lúc này Giang Thần bên người đã truyền đến thằn lằn đạt tới thanh âm. Thật lưa thưa thanh âm cũng trong nháy mắt này biến đến phi thường bạc được, vô số thằn lằn xuất hiện ở Giang Thần bên cạnh. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là giật mình, lần này tới thằn lằn có chừng 10 con nhiều. Trong đó thân dài ở 10 thước trở lên có 3 con, khác một ít thằn lằn thân dài đều ở đây 6 đến khoảng 8 mét, xem ra 6 mét là những thứ này thằn lằn thể tích nhỏ nhất. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần hết sức chăm chú nhìn lấy chu vi, nhất là con kia chiều cao 12 mét thằn lằn. Giang Thần tại cái kia chỉ thằn lằn trên người cảm thấy rất cường đại uy hiếp cảm giác. Thật giống như tùy thời có thể muốn rơi Giang Thần tính mệnh, dù sao vẫn sở hữu linh trí thằn lằn, đối với Giang Thần mà nói vẫn là vô cùng chí mạng. Đây cũng là Giang Thần sợ nhất một điểm, cũng là Giang Thần không hy vọng thấy nhất. Thế nhưng đây hết thảy sát sát thật thật phát sinh, làm cho Giang Thần trong lòng có chút không làm sao được. Cái này đối với Giang Thần mà nói cũng là uy hiếp rất lớn. Chỉ thấy trong rừng rậm truyền đến gào một tiếng, sau đó đám này thằn lằn giống như là bị chỉ dẫn một dạng, nhanh chóng nhằm phía Giang Thần. Một màn này cũng để cho Giang Thần rất là giật mình, phải biết rằng đây cũng không phải là một chỉ hai con, mà là có chừng hơn 10 cái lớn vô cùng thằn lằn. Chương 390, rừng rậm đại chiến thằn lằn đàn, cực kỳ nguy hiểm bảo toàn tính mạng. Chương 390, rừng rậm đại chiến thằn lằn đàn, cực kỳ nguy hiểm bảo toàn tính mạng. Hai con thằn lằn nhanh chóng nhằm phía Giang Thần, một màn này làm cho Giang Thần ánh mắt ít nhiều có chút không phải tự nhiên, phải biết rằng cái này là hai con thằn lằn cùng nhau nhằm phía Giang Thần. Cái này có thể nếu so với trước kia chiến đấu chặt chẽ rất nhiều, sự tình cũng để cho Giang Thần áp lực tăng gấp bội. Đối mặt nhiều như vậy thằn lằn, làm cho Giang Thần có chút lực bất tòng tâm. Chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này tới một cái quét ngang mà đến tam xoa kích trực tiếp đánh lui hai gã thằn lằn. Là ở một chỉ thằn lằn ngoài miệng để lại một đạo dài hai tấc vết thương, một màn này cũng để cho Giang Thần ít nhiều có chút vui mừng. Dù sao Giang Thần phương pháp làm cũng không phải là không có bất kỳ đáp lại nào, ít nhất làm cho Giang Thần đánh lui trước mắt hai con thằn lằn. Ngay sau đó Giang Thần còn không có lấy hơi, phía sau theo sát mà đến thằn lằn trực tiếp đánh về phía Giang Thần, một màn này sợ đến Giang Thần có chút lực bất tòng tâm. Chỉ thấy Giang Thần hơi nghiêng người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát thằn lằn công kích. Một màn này làm cho Giang Thần vô cùng kinh hãi, vừa rồi nếu như không phải là của mình tốc độ di động tương đối nhanh, tuyệt đối sẽ để trước mắt thằn lằn trên người mình lưu lại một đạo rất vết thương lớn. Né tránh công kích sau Giang Thần gắt gao nhìn trước mắt mặt khác mấy con thằn lằn, hiện tại những thứ này thằn lằn đã đem Giang Thần đoàn đoàn vây vào giữa. Xem bộ dáng là nghĩ xong toàn tiêu hao tổn Giang Thần, lúc này Giang Thần trở lại từ đầu nhìn về phía mặt khác ba cái tiểu gia hỏa, cái này ba cái tiểu gia hỏa đã phi thường thức thời đi tới một bên. Bọn họ biết trong trận chiến đấu này căn bản không có biện pháp giúp đỡ bao nhiêu đội vàng, chỉ cần không được thêm phiền, chính là đối với Giang Thần tốt nhất trợ giúp. Sở dĩ những thứ này tiểu gia hỏa ngay đầu tiên chạy về phía một bên, để cho mình thời khắc không phải chỗ ở trong nguy hiểm, đây chính là đối với Giang Thần trợ giúp lớn nhất. Giang Thần quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, chứng kiến mấy cái này khéo léo tiểu gia hỏa sau đó, trong lòng càng là rất là cảm động. Xem ra hôm nay nhất định phải liều mạng. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ở trong miệng ngậm một viên bao con động, sau đó lại ngậm hai quả giải độc đan. Mấy thứ này đều là Giang Thần đi qua thu thập trở về thảo dược luyện chế mà thành, trong đó uy lực càng phi thường kinh người. Thời khắc đều sẽ đối với Giang Thần tạo thành rất lớn khôi phục. Chỉ thấy Giang Thần làm xong đây hết thảy sau đó, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa thằn lằn. Tùng Lâm ở chỗ sâu trong lần nữa truyền đến một trận giống lên một tiếng, thời điểm, trong sân sở hữu thằn lằn trong nháy mắt này động lên rồi. Một màn này làm cho Giang Thần có chút không biết như thế nào cho phải, tình huống hiện tại đến xem, Giang Thần vô luận là từ cái nào phương hướng né tránh cũng sẽ đụng tới thằn lằn. Đối với Giang Thần mà nói cũng là một cái tổn thương chí mạng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần chọn một cái nhỏ nhất thằn lằn, ta ở nơi này đàn thằn lằn không phát hiện dưới tình huống, cấp tốc sử dụng liệt diễm thủy tinh, sau đó giết chết cái này chỉ thằn lằn chạy thoát. Đây là Giang Thần nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chỉ thấy Giang Thần trong nháy mắt này nhanh chóng phóng ra ngoài. Lại đang đánh trên đường, chứng kiến tương đồng phương hướng thằn lằn đã há to miệng chờ đấy Giang Thần, một ngụm cự đại răng nanh lộ ra. Cái này mấy con nha vô cùng khổng lồ, liền Giang Thần cũng chưa từng thấy qua khổng lồ như thế hàm răng. Chỉ thấy Giang Thần chứng kiến cái này cơ hội tuyệt hảo sau đó, lập tức từ liệt diễm thủy tinh trung lấy ra hỏa diễm. Giang Thần từ đánh dấu trung thu được khống hỏa thuật về sau, những ngọn lửa này không chế biến đến như hỏa thuần thanh. Chỉ thấy Giang Thần vung hai tay lên, nguyên bản ở trên trời phiêu tán hỏa diễm, trong nháy mắt này hoàn mỹ rơi vào thằn lằn trong miệng. Những ngọn lửa này vốn là vô cùng cường đại, mặc dù là không rơi xuống trong miệng, rơi vào trên thân thể của bọn hắn, cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Càng chưa nói hiện tại vô cùng tinh chuẩn rơi xuống cái này chỉ thằn lằn trong miệng, chỉ thấy cái này chỉ thằn lằn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trên mặt đất không ngừng qua lại ma sát. Muốn đi qua ma sát diệt trừ rơi trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực, kết quả thử rất lâu cũng chưa xong thành. Chỉ thấy cái này chỉ thằn lằn đang dãy rủa chung chậm rãi chết đi, lúc này Giang Thần cũng từ nơi này một phương đột phá vòng vây mà ra, nhìn lấy chung quanh rất nhiều thằn lằn, trong ánh mắt bạo phát ra một trận quang mang. Không thể không nói những thứ này tây y thì hình thể phi thường lớn, cho Giang Thần mang đến rất lớn quá nhiều, thế nhưng Giang Thần lúc này không chút nào sợ. Bởi vì Giang Thần biết, mặc dù là e ngại cũng vô pháp né tránh những thứ này thằn lằn, còn không bằng trong nháy mắt này thản nhiên đối mặt, cùng những thứ này thằn lằn còn có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này lộ ra. Lúc này Giang Thần công kích mục tiêu là một chỉ đạt được 14 mét thằn lằn, cái này chỉ thằn lằn trên người lân giáp có chừng lớn chừng bàn tay. Những thứ này lân giáp ở yếu ớt nguyệt quang chiếu rọi dưới, lóe ra u hắc quang, làm cho chung quanh rất nhiều dã thú không tự chủ được sản sinh e ngại tâm lý. Sự kiện Giang Thần lúc này trong tay tam xoa kích, hung hăng công kích ở lân giáp bên trên. Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, trên tam xoa kích càng là trong nháy mắt này chuyển đến một cô rất lớn bắn ra lực. Mà trong sân thằn lằn lại là không có chịu đến tổn thương chút nào, chỉ có lân giáp bên trên văng lên một trận hỏa tinh, một màn này cũng để cho Giang Thần trong lòng vô cùng giật mình. Mới vừa một kích này, nhưng là dùng hết Giang Thần khí lực toàn thân, có thể mặc dù là cái này dạng vẫn là không có đối với thằn lằn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần, trong lòng chính là một trận kinh ngạc. Nhưng là còn không đợi Giang Thần kinh ngạc, kéo dài bao lâu, lập tức liền bị một cái khác thằn lằn công kích. Chỉ thấy một tấm miệng to như chậu máu, thẳng đến đầu lâu của mình mà đến, cảm giác cũng trong nháy mắt này hiện lên một kích chí mạng này. Mà Giang Thần cái này lóe lên gặp họa chính là phía sau một chỉ cự đại thần lằn, hai con thần lằn có thể nói là cũng trong lúc đó đối với Giang Thần phát động tiến công. Giang Thần lóe lên cái này chỉ thần lằn trực tiếp cắn phía sau một chỉ thần lằn, chỉ thấy ở Giang Thần trong tay không gì sánh được cứng rắn lân giáp, ở nơi này chỉ thần lằn kinh khủng lực cắn dưới, dĩ nhiên đứt thành từng khúc. Một màn này làm cho Giang Thần vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới trong sân những thứ này thần lằn lực cắn thật không ngờ cường đại. Chỉ là một ngụm đã giúp Giang Thần giết chết một cái khác thần lằn. Lúc này Giang Thần cũng không có chút nào do dự, liệt diễm thủy tinh vào giờ khắc này bạo phát, không có gì sánh kịp vi lực, chỉ thấy lúc này liệt diễm thủy tinh trùng phun ra một cỗ nham tương trực tiếp phun vào cái này chỉ thần lằn trong miệng. Hết thảy tất cả đều ở đây Giang Thần trong kế hoạch, khống hỏa thuật cũng trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn, làm cho này cỗ nham tương biến đến không gì sánh được tinh chuẩn. Tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền rơi xuống cái này chỉ thần lằn trong miệng, một màn này làm cho chúng quanh thần lằn rất là giật mình. Không nghĩ tới chỉ là vừa mới bắt đầu liền tổn thất 3 con thần lằn, giữa sân lúc này chỉ còn lại có 8 cái. Trong đó có con kia hình thể dài nhất đạt được 14 mét thần lằn, mà khác mấy con cũng toàn bộ tầm chừng 10 thước, có thể nói tất cả trùng kiên lực lượng toàn bộ thăng đến cuối cùng. Đây cũng là làm cho Giang Thần lo lắng nhất sợ sự tình, càng gần đến mức cuối càng không thể khinh thường. 8. Chương 391, liệt diễm thủy tinh diệt thần lằn, Giang Thần thần uy giết tứ phương. Chương 391, liệt diễm thủy tinh diệt thần lằn, Giang Thần thần uy giết tứ phương. Chỉ thấy lúc này Giang Thần chính diện đối mặt mấy con thần lằn, trong tay tam xoa kích, lúc này càng là để ngang trước ngực. Hiện tại Giang Thần biết mấu chốt nhất quyết chiến thời khắc tới. Chỉ thấy trong đó một chỉ cự đại thần lằn giống giận vọt thẳng hướng Giang Thần, mà Giang Thần không có tuyển trạch chính diện cứng đối cứng. Chỉ thấy Giang Thần phi thường xảo diệu tránh thoát cái này chỉ thần lằn công kích, sau đó trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm trúng thần lằn bên trái khuôn mặt. Trải qua thời gian dài như vậy cùng thần lằn đấu tranh, Giang Thần cũng biết đây là thần lằn trên người chỗ yếu nhất, cũng là Giang Thần tam xoa kích duy nhất có thể đâm thủng địa phương. Chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng đâm vào cái này chỉ thần lằn đầu lâu, chỉ là vào giờ khắc này Giang Thần cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tam xoa kích ở Giang Thần dùng sức lôi kéo dưới lôi đi ra, sau đó Giang Thần trên mặt đất lăn một vòng, ta qua một cái khắc thần lằn tiến công. Đồng thời ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ, hung hăng đâm ra trong tay tam xoa kích, một kích này vừa lúc đứng vững một cái khắc đến đây tấn công thần lằn. Không thể không nói thần lằn mặt ngoài lân giáp thập phần cứng rắn, thế nhưng phần bụng trở xuống lân giáp sát thực vô cùng mềm mại. Giang Thần tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng thần lằn bụng, chỉ thấy Giang Thần dùng hết lực khí toàn thân. Tam xoa kích từ thần lằn bụng khai xuất một đạo lớn vô cùng chỗ rách. Một màn này thần lằn không còn có bất luận cái gì đường sống. Làm xong đây hết thảy phía sau Giang Thần không chút do dự nào, thân thể cũng trong nháy mắt này lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó Giang Thần thân ảnh đi tới sở hữu thần lằn ngay phía trước. Lần này trong lúc đánh nhau, Giang Thần lần nữa giải quyết hai con thể hình to lớn thần lằn, điều này làm cho Giang Thần vô cùng vui mừng. Cùng lúc đó, trong sân những thứ này thần lằn trong nháy mắt này cũng biến thành cảnh giác, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng biến thành dị thường cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc biết Giang Thần tính nguy hiểm, tuyệt đối không giống những nhân loại khác giống nhau dễ dàng đối phó. Cái này mấy con thần lằn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thần, mà Giang Thần cũng là cầm trong tay tam xoa kích nhìn chằm chằm trước mắt cái này mấy con thần lằn. Còn không chờ bọn họ lần nữa phát động tiến công, Giang Thần biến dẫn đầu phát động tiến công, cầm trong tay tam xoa kích Giang Thần trong nháy mắt này hung hăng đâm về phía một cái khác thần lằn. Tam xoa kích cường đại vào giờ khắc này lộ rõ, hơn nữa ở Giang Thần tấn công trong nháy mắt, cấp tốc sử dụng liệt diễm thủy tinh. Một nhóm lớn liệt diễm trong nháy mắt này xuất hiện, Giang Thần khống hỏa thuật cũng vào lúc này phát huy tác dụng. Chỉ thấy Giang Thần khống chế được hỏa diễm công kích về phía một bên thần lằn, rất hiển nhiên, những thứ này thần lằn vô cùng e ngại hỏa diễm. Chứng kiến Giang Thần hỏa diễm trong nháy mắt nhanh chóng lui lại, Giang Thần cũng chính là bằng vào thời cơ này lần nữa giải quyết hết một chỉ thần lằn. Giang Thần rút ra cắm vào thần lằn trong cơ thể tam xoa kích, lúc này Giang Thần liền giống như một chỉ giống như sát thần, hoàn toàn không để bụng trong sân mặt khác mấy con thần lằn. Theo Giang Thần đây hết thảy đều biến đến không gì sánh được ung dung, hơn nữa Giang Thần trải qua những ngày qua thực chiến cũng biến thành cường đại dị thường. Cũng không tiếp tục giống như phía trước như vậy, đối phó một chỉ thần lằn đều biến đến phi thường cật lực, bây giờ Giang Thần đối phó lúc này mấy cái thần lằn, đơn giản là không có bất kỳ áp lực đáng nói. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa phát động tiến công, phối hợp trong tay liệt diễm, cấp tốc giải quyết xong chu vi còn sót lại mấy con thần lằn. Lúc này Giang Thần giữa sân cũng chỉ có một cái thân dài 14 mét ra ngoài thần lằn. Cái này chỉ cự đại thần lằn, từ đầu đến cuối liền không có phát động quá tiến công, không ngừng lẻ lưỡi quan sát đến Giang Thần. Khi đó Giang Thần cũng cảm thấy cái này chỉ cự đại thần lằn mang tới khủng bố áp lực. Trên người bày đặt u quang lân giáp, làm cho Giang Thần vừa mới lên đại nghĩa chi tâm trong nháy mắt này đột nhiên ngừng lại. Cầm trong tay tam xoa kích tay cũng trong nháy mắt này chặt nắm lại, lúc này chu vi chuyển đến một loạt đốt trọi bị. Trong sân đại bộ phận ý mới đều là bị Giang Thần sử dụng liệt diễm thủy tinh xử lý xong, chỉ có cực nhỏ một phần là Giang Thần sử dụng tam xoa kích giết chết. Lúc này Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía một bên cái này chỉ cự đại thần lằn, chỉ thấy thần lằn ngoắc cái đuôi, không ngừng đối với Giang Thần phát động rồi uy hiếp. Mà một màn kế tiếp lại làm cho Giang Thần càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy cái này chỉ thần lằn ha mồm phun ra một ngụm nọc độc. Cái miệng này nọc độc thật sự là ngoài Giang Thần tưởng tượng, một cú khó có thể chịu được tanh tưởi cảm giác đập vào mặt, làm cho Giang Thần động tác chậm nửa phần, chỉ thấy y phục trên người lây dính một tia nọc độc. Một cú không có gì sánh kịp tanh tưởi tịch quyền tại chỗ, nay cổ tanh tưởi nghĩ chút hơn Giang Thần té xỉu rồi, làm cho trong sân Giang Thần biến đến dị thường ghét bỏ. Chỉ thấy Giang Thần cấp tốc sử dụng khống hỏa thuật, trừ bỏ những thứ này dơ bẩn, cũng liền ở Giang Thần sử dụng khống hỏa thuật trong chớp nhoáng này, thần lằn phát động tiến công. Giống như một chiếc xe buýt một dạng thân thể đánh về phía Giang Thần, như vậy thân thể cao lớn, căn bản không cần nhiều lắm loẹt loẹt công kích. bất kỳ lần nào công kích đều sẽ đối với Giang Thần tạo thành không có gì sánh kịp thương tổn, đừng nói là bị thần lằn cắn phải, coi như là bị thân thể hắn đánh lên một cái, cũng là không thể chịu đựng. Chỉ thấy Giang Thần lúc này thân ảnh nhanh chóng lui lại, ở Giang Thần lui về phía sau trong lúc, lập tức nên đón thần lằn cự đại đuôi. Chỉ thấy thần lằn một kích không được tay, đuôi trong nháy mắt này phát động công kích, mang theo một cỗ phi thường cường đại kình phong trực tiếp đánh út về phía đi ra ngoài. Tràn ngập lân giáp đuôi giống như là kèm theo có vô số kinh cức, những thứ này lân giáp trình độ cứng cáp hoàn toàn ngoài Giang Thần dự liệu. Chỉ thấy Giang Thần đem tam xoa kích nằm ngang ở trước ngực, dùng hết lực khí toàn thân phòng ngự một kích này. Có thể mặc dù là cái này dạng, vẫn là ngoài Giang Thần dự liệu, một kích này chỗ kinh khủng, làm cho Giang Thần thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài hơn 10 mét. Thân thể càng là trong nháy mắt này đụng vào trên một cây đại thụ, không thể không nói, dài 14 mét thần lần này công kích vẫn là phi thường cường đại. Làm cho Giang Thần bị một chút xíu thương thế, điểm này cũng là Giang Thần chưa từng ngờ tới. Chỉ thấy Giang Thần khó khăn bò dậy, sau đó ở chỉ mảnh treo chung thời cơ phía bên trái sườn né tránh. Giang Thần mới vừa tránh thoát đi, liền thấy một cái quái vật lớn trực tiếp đụng ngã Giang Thần sau lưng đại thụ. Táo bạo vô cùng năm, sáu dài 14 mét thằn lằn, trong nháy mắt này phát động tiến công. Chỉ thấy cái này chỉ thằn lằn giống như nổ tung một dạng, chỗ đi qua, tất cả thảm thực vật toàn bộ bị phá hư. Thằn lằn cường đại cũng trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn, nhất là đạt tới 14 mét sau đó. Lại tăng thêm cái này chỉ thằn lằn có không thấp linh trí, nhưng đối với Giang Thần thời điểm chưa bao giờ tuyển trạch mở miệng ứng đối. Bởi vì này chỉ thằn lằn biết Giang Thần tối cường đại dựa vào chính là liệt diễm thủy tinh. Vừa rồi cũng dựa vào liệt diễm thủy tinh giết chết không ít thằn lằn. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, làm cho trước mắt thằn lằn căn bản không dám đối với Giang Thần mở miệng tiến công. Chỉ là sử dụng dùng chính mình thân thể cường độ tới đối với Giang Thần phát động tiến công, ngược lại Giang Thần trên người không có thể phá vỡ hắn phòng ngự đồ đạc. Liệt diễm thủy tinh cũng không khả năng thiêu hủy trên người của hắn lân giáp. Chương 392, gian cổ chiến đấu giết thằn lằn, chuột đĩa đi ra làm giao dịch. Chương 392, gian cổ chiến đấu giết thằn lằn, chuột đĩa đi ra làm giao dịch. Giang Thần lúc này tránh thoát thằn lằn lần này công kích sau đó, lập tức liền nên đón tiếp theo công kích. Trên thực tế lúc này thằn lằn tốc độ đã đạt đến cực hạn, ở vô số khu rừng rậm rạp che đậy dưới, vọt thẳng đánh về phía Giang Thần. Một kích này mang theo lôi đỉnh chi thế, vô số thụ mục đang trùng kích phía dưới đứt thành từng khúc. Thằn lằn thì tương đương với một chiếc tốc độ mở đến mức tận cùng xe tải, hung hăng đánh về phía cách đó không xa Giang Thần. Mà Giang Thần trong nháy mắt này cũng là tránh thoát thằn lằn công kích, nhưng mà tránh thoát lần này công kích thằn lằn, lại lần nữa dùng tới đáng sợ đôi. Chỉ thấy thằn lằn cự đại đôi hướng phía Giang Thần đầu lâu mà đến. Một lần này Giang Thần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự, lần này thằn lằn công kích là đầu lâu của mình. Nếu như phòng ngự nói, cũng sẽ tạo thành rất thương thế nghiêm trọng. Sở dĩ ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ, Giang Thần lựa chọn dùng một loại khác phi thường chật vật phương thức né tránh. Chỉ thấy Giang Thần lăn trên mặt đất một vòng, thân ảnh cũng trong nháy mắt này tránh thoát địch nhân tiến công. Giang Thần lần nữa đứng lên, cầm trong tay tam xoa kích tản nhẫn 20 ngoan hướng thằn lằn hạ bộ đi ra ngoài. Nơi đây cũng là thằn lằn, yếu vô cùng địa phương, lần này thằn lằn vận dụng đuôi sau đó, làm cho Giang Thần mò tới thời cơ này. Trong tay tam xoa kích hung hăng đâm trúng thằn lằn hạ bộ, chỉ thấy cái này chỉ thằn lằn, lúc này liền giống như nổi điên giống nhau. Ở hạ bộ chịu đến công kích trong nháy mắt, đuôi hung hăng rút trở về. Giang Thần nhìn lấy một màn này bay lên trời, thân thể trong nháy mắt này trực tiếp nhảy đến rồi cao 2 mét không. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Giang Thần tránh thoát thằn lằn tập kích khủng bố. Mà Giang Thần mới vừa rơi xuống đất, cự đại đuôi lần nữa đánh tới, ta cảm thấy thân ảnh phía bên phải sườn lóe lên, nhanh chóng tránh ra rồi hắn tập kích. Nhưng mà còn không đợi Giang Thần đứng bước chân, cũng cảm giác được một cỗ mùi hôi thối bản tiệc mà đến, cảm giác theo bản năng túi đầu. Chỉ thấy một cỗ niêm hồ hồ nọc độc từ đỉnh đầu của mình thổi qua, mặc dù là không có đứng ở trên người của mình, như trước truyền đến một cô vô cùng mãnh liệt mùi hôi thối. Trong chớp nhoáng này Giang Thần cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm từ phía bên phải của chính mình đánh tới, không hề nghĩ ngợi đến, Giang Thần trong nháy mắt này tới một cái cho vay nặng lãi. Thân ảnh cũng trong lúc này tránh thoát thằn lằn khủng bố công kích, chỉ thấy một chỉ đầu to đầu lâu xuất hiện ở Giang Thần phía trên. Giang Thần nhắm ngay thời cơ này, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này đâm ra, ta cảm thấy chỉ cảm thấy tam xoa kích đâm vào một khối cứng rắn đá vương bên trên. Mặc dù là thằn lằn lân giáp không tính là phi thường cứng rắn cảm, đối với Giang Thần mà nói như trước tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Giang Thần công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, một cỗ hỏa tinh từ thằn lằn cầm truyền đến. Giang Thần lúc này cùng thương lấy đứng lên, hắn không đợi Giang Thần phản ứng kịp, lần nữa đánh tới một đạo cự đại bóng ma. Thằn lằn đuôi lần nữa hướng Giang Thần phát động tiến công, trong chớp nhoáng này Giang Thần chỉ cảm thấy đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong giống nhau. Theo bản năng tránh thoát cái đuôi tập kích, mà ngay sau đó cũng cảm giác được thằn lằn trên móng đuốt truyền tới kinh phong. Giang Thần lần nữa hiện lên móng đuốt mang tới công kích, Giang Thần đứng dậy sau đó không có chút nào do dự, thân ảnh trong nháy mắt này nhanh chóng di động. Cùng trước mắt thằn lằn kéo ra khoảng cách an toàn, không thể không nói, lúc này hai người chiến đấu đã triệt để tiến nhập gay cấn. Cái này chỉ dài 14 mét thằn lằn đối với Giang Thần tạo thành uy hiếp rất lớn, phải xa xa so trước đó mười mấy con thằn lằn còn muốn có uy hiếp. Chỉ thấy lúc này thằn lằn hạ bộ không ngừng tiêu tan huyết, ta cảm thấy lần kia công kích cũng không phải là không có chút hiệu quả nào. Chỉ bất quá thằn lằn hạ bộ tuy là chảy máu, vẫn như trước là không có tạo thành tổn thương chí mạng. Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích lần nữa cùng thằn lằn giằng co, lúc này Giang Thần đã hoàn toàn từ mới vừa trong công kích phản ứng lại. Bây giờ Giang Thần là tuyệt đối sẽ không lại để cho thằn lằn đè nặng đi. Chỉ thấy Giang Thần cầm trong tay tam xoa kích nhanh chóng nhằm phía thằn lằn, đối diện thằn lằn cũng nhìn thấy Giang Thần quyết tâm, trong chớp nhoáng này muốn cùng Giang Thần đến cái đụng nhau. Liên tại một người một thú gần đụng nhau ở trên trong nháy mắt, Giang Thần thân ảnh vào lúc này tới một cái đại xoay tròn. Chỉ thấy Giang Thần thân ảnh lăng không một cái xoay tròn, ở giữa không trung dĩ nhiên gắng gượng cải biến phương hướng. Mà lúc này thằn lằn lại trong nháy mắt này bỏ lỡ thời cơ công kích, Giang Thần đi tới thằn lằn ngay phía trên. Trong tay tam xoa kích nhắm ngay thằn lằn mắt vị trí, Giang Thần trong nháy mắt này dùng hết khí lực toàn thân. Cầm trong tay tam xoa kích hung hăng đâm về phía dưới thân thằn lằn, chỉ thấy thằn lằn ánh mắt trong nháy mắt bị Giang Thần đâm trúng. Tam xoa kích cũng trong nháy mắt này không vào phân nửa đi lên, dưới thân thằn lằn càng là trong nháy mắt này bắt đầu bạo động đứng lên. Một cú không có gì sánh kịp tiếng rẽ rủa truyền đến, mắt truyền tới đau đớn, làm cho dưới thân thằn lằn không thể chịu đựng được, lúc này nhịn không được lớn tiếng gầm rú. Mà Giang Thần cũng nhìn đúng thời cơ này, liệt diễm thủy tinh nhanh chóng sử dụng. Một cỗ nham tương theo thằn lằn gào thảm miệng to như chậu máu tiến nhập trong cơ thể hắn. Chỉ thấy lúc này trong sân thằn lằn bắt đầu không ngừng kêu thảm thiết, trong chốc lát thời gian cũng đã ghé trên mặt đất đã không có hô hấp. Không thể không nói Giang Thần trận chiến đấu này đánh thập phần thảm liệt, đạt tới loại này cấp bậc phía sau thằn lằn linh trí cũng là cao vô cùng. Làm cho Giang Thần phế đi thật dài một trận thời gian mới hoàn toàn đem hắn giải quyết. Lúc này Giang Thần giải quyết xong thằn lằn sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chỗ đĩa. Chỗ đĩa trong nháy mắt này cũng nhìn thấy Giang Thần ánh mắt, chỉ thấy chồn tiếng một cái bay lượn đi tới Giang Thần trước người. Chỉ Giang Thần 477 một bên nguồn năng lượng thủy tinh, vừa chỉ một bên con đường. Ý tứ nói đúng là đem nguồn năng lượng thủy tinh cho hắn, hắn có thể dẫn hắn đi ra rừng rậm. Giang Thần phi thường bất khả tư nghị nhìn trước mắt chồn tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa linh trí thật không ngờ cường đại. Khi nhìn đến cấp đoạt không có kết quả sau đó, lập tức bắt đầu cùng Giang Thần làm giao dịch. Giang Thần nhìn thoáng qua, chu vi khắp nơi trên đất thi thể, là lại suy nghĩ một chút, rừng rậm ở chỗ sâu trong còn có một chỉ thân dài 12 mét thằn lằn. Con kia thằn lằn linh trí mới thật sự là cường đại, mãi cho đến chiến đấu thời khắc tối hậu, cũng không thấy con kia thằn lằn lộ ra thân ảnh. Cái này đã đủ chứng minh cái này chỉ thằn lằn chỗ kinh khủng, hoàn toàn chính là không thấy thọ không thả chim ứng phương pháp làm. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, hướng về phía trước mắt chồn tía gật đầu, ý là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Chồn tía sau khi nghe xong càng là mừng rỡ quá đỗi, liền muốn mang theo Giang Thần bước nhanh hướng ngoài rừng rậm đi tới. Giang Thần chào hỏi một cái trên cây ba cái tiểu gia hỏa, sau đó bốn người bọn họ nhanh chóng theo chồn tía mà đi. Không thể không nói có như thế một cái người dẫn đường, Giang Thần toàn bộ động tác đều biến đến không gì sánh được thuận lợi. Giang Thần giờ khắc này mới biết được trong rừng rậm dĩ nhiên có nhiều như vậy đường nhỏ, hoàn toàn không cần nhóm, xem dọc đường kinh cực cùng chú ý chúng quanh ao đầm, điều này đường nhỏ là vô cùng thông suốt. Chương 393, chồn tía dẫn đường ra rừng rậm, xà vương không nguyện trở về rừng rậm. Chương 393, chồn tía dẫn đường ra rừng rậm, xà vương không nguyện trở về rừng rậm. Giang Thần đám người đi theo chồn tía phía sau, nhanh chóng trong rừng rậm đi về phía trước. Không thể không nói hết thảy chung quanh đều nhường Giang Thần vô cùng mê muội. Giang Thần càng là không nghĩ tới trong rừng rậm vẫn còn có như thế xuông xẻ đường nhỏ. Một điều có thể chứa một người thông qua đường nhỏ xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt, điều này đường nhỏ có thể nói là vô cùng thông suốt. Dọc theo đường không có kinh cực chặn đường, đồng dạng cũng sẽ không có ao đầm, vũng bùn trải rộng. Không có khắp nơi độc hoa độc thảo, cùng với độc trùng manh thú. Con đường này có thể nói là vô cùng làm cho Giang Thần an tâm, hai bờ sông cảnh sắc càng là vô cùng ưu mỹ. Nếu có thể ở một con như vậy trên đường nhỏ hành động, như vậy đối với Giang Thần mà nói cũng là khá vô cùng một việc. Đây hết thể làm cho Giang Thần quên hết chiến đấu mới vừa rồi, đồng thời nhìn về phía một bên chồn tía trong ánh mắt càng là tràn đầy kính nghệ. Đây hoàn toàn chính là một cái trăm dặm thông, sợ rằng toàn bộ rừng rậm đều ở đây chồn tía trong khống chế. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần âm thầm ở trong lòng dài rồi một lòng một dạng, mặc dù là theo sát chồn tía phía sau, thế nhưng như trước vô cùng cẩn thận quan sát chung quanh tình hình giao thông. Giang Thần lúc này có thể không phải nguyện đem tất cả thân gia tính mệnh toàn bộ giao phó cho chồn tía, mà là không ngừng quan sát đến hết thể chung quanh. Giang Thần trên tay nguồn năng lượng thủy tinh tản ra quang mang cũng chiếu sáng chung quanh sở hữu, làm cho Giang Thần tại loại này trong bóng tối có một đôi mắt. Trong bóng tối hết thảy đều bị Giang Thần thu hết vào mắt, trong chốc lát thời gian đám người liền đã tới rừng rậm ngoại vi. Đến nơi này sau đó đã không có con đường, mà lúc này chồn tía cũng đứng lại thân ảnh, hai cái móng vuốt đưa về phía Giang Thần, cái này dạng là ở thỉnh cầu qua đường tiền. Giang Thần thấy như vậy một màn, trên mặt nhịn không được hiện đầy hắc tuyến. Nguyên lai không chỉ có chính mình tại phòng ngự bên người cái này chỉ chồn tía, cái này chỉ chồn tía cũng ở nói đẳng cấp cùng với chính mình. Chỉ thấy Giang Thần phi thường không tình nguyện cầm trong tay nguồn năng lượng thủy tinh cho chồn tía, chồn tía sau khi xem xong mừng rỡ vô cùng, đầu tiên là ôm lấy nguồn năng lượng thủy tinh một trận nhảy. Nhìn thoáng qua chung quanh rừng rậm sau đó, sắc mặt lập tức lâm vào khẩn trương bên trong. Hiển nhiên là đang suy nghĩ, mặc dù là trong tay có nguồn năng lượng thủy tinh, cũng không nhất định có thể đủ ở rừng rậm loại này hiểm trở trong hoàn cảnh bảo trụ thủy tinh. Không đợi chồn tía vẻ mặt lo lắng làm xong, liền thấy Giang Thần lần nữa từ hệ thống trong không gian lấy ra mặt khác một viên nguồn năng lượng thủy tinh. Một màn này làm cho trước mắt chồn tía trợn to hai mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt này cũng không lo Giang Thần nguy hiểm. Đi thẳng tới Giang Thần trên bay, không ngừng dùng đầu ma sát nguồn năng lượng thủy tinh. Rất hiển nhiên, cái này chỉ tham lam tiểu gia hỏa lúc này còn muốn Giang Thần trong tay nguồn năng lượng thủy tinh. Đó là Giang Thần là tuyệt đối không có khả năng cho hắn, đó là bọn họ hai cái phía trước nói xong giá cả. Nhiều hơn là tuyệt đối không có khả năng cho hắn thêm. Hai chúng ta phía trước đã kinh thương số lượng tốt lắm, một viên nguồn năng lượng thủy tinh đổi cho ngươi dẫn đường, hiện tại chúng ta đã đạt tới sát biên giới, ngươi có trách nhiệm đem chúng ta mang đi ra ngoài. Chỉ thấy Giang Thần bả vai run một cái, đem chồn tía từ trên bả vai của hắn run một cái đi. Sau đó xuất ra tam xoa kích đối với trước mặt chồn tía nói rằng, chồn tía phi thường u ám nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó vừa liếc nhìn Giang Thần trong tay nguồn năng lượng thủy tinh. Ở Giang Thần trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy chồn tía đưa tay lấy ra chính mình nguồn năng lượng thủy tinh, sau đó vừa chỉ Giang Thần trong tay cái viên này. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá chỉ là nghĩ dùng chính mình trong tay nguồn năng lượng thủy tinh đổi lấy Giang Thần trong tay viên kia. Hiển nhiên này cái nguồn năng lượng thủy tinh đã bị Giang Thần sử dụng thời gian dài như vậy, nguồn năng lượng tiêu hao có chút tự đại, căn bản không khả năng có thể so với Giang Thần trong tay bên này. Giang Thần thấy như vậy một màn càng là sắc mặt tương đối âm trầm, không nghĩ tới trước mắt chồn tía thật không ngờ lòng tham không đáy. Nhưng là phía trước đã không có bất luận cái gì con đường, nếu như muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có trước mắt chồn tía có thể dẫn đường. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng không khỏi không thỏa hiệp, lấy ra trong tay mình nguồn năng lượng thủy tinh, sau đó đổi qua chồn tía trong tay mặt khác một viên. Cái này dạng được chưa, ngươi cái này lòng tham không đáy tiểu gia hỏa, nhanh chóng dẫn đường cho ta, đem ta thả ra ngoài. Giang Thần sau khi nói xong đưa ánh mắt nhắm ngay trong sân chồn tía chứng kiến Giang Thần ánh mắt sau đó, hiển nhiên cũng là tương đối xấu hổ. Vươn hai con khả ái móng nuốt nhỏ gãi đầu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mang Giang Thần đi tới một mảnh kinh cức trước mặt. Chỉ thấy chồn tía chui qua kinh cức, mà Giang Thần cũng minh bạch rồi chồn tía ý tứ. Xuất thủ bên trong tam xoa kích, hung hăng bổ ra cản đường kinh cức, giờ khác này một đạo cùng phía trước giống nhau như lúc đường nhỏ xuất hiện lần nữa. Giang Thần không có chút nào do dự, đi tới. Ngay sau đó chồn tía vào lúc này dừng lại thân ảnh, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần phách trả mở kinh cức. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá chỉ là làm cho Giang Thần đem những thứ này kinh cức trả về chỗ cũ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật phiền phức, đó là như trước dựa theo chồn tía nói như vậy đi làm. Đem nguyên bản rời ra kinh cức toàn bộ thả lại tại chỗ. Chỉ thấy Giang Thần làm xong đây hết thể sau đó, lần nữa theo chồn tía đi về phía trước, trong chốc lát thời gian, Giang Thần liền đi tới rừng rậm ngoại vi. Nơi này cách Giang Thần dừng thuyền địa phương còn có chút khoảng cách, thế nhưng Giang Thần cũng có thể chứng kiến kế tiếp hành trình, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng căn bản không cần chồn tía dẫn đường. Từ Tiểu Bạch trong miệng tiếp nhận trang bị xả vương thùng gỗ, chỉ thấy Giang Thần chậm rãi mở ra thùng gỗ. Giang Thần lần này tới trước mục đích đúng là vì thả xả vương trở về rừng rậm, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, là thời điểm nên thả xả vương. Chỉ thấy lúc này trong thùng gỗ ngoại trừ xả vương ở ngoài còn có mặt khác một viên nguồn năng lượng thủy tinh quấy nhiễu. Thấy như vậy một màn chồn tía, vào đầu bức hai, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Thần trên người vậy mà lại có nhiều như vậy nguồn năng lượng thủy tinh. Chồn tía biểu hiện ra loại này quẫn thái giáng dấp, cũng để cho chúng quanh mấy cái tiểu gia hỏa cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Đi tới chồn tía trước mặt, đông nhìn một cái tây nhìn một cái, nhìn lấy cái này trên nhảy dưới nhảy không ngừng chuyển thai cao má chồn tía. Chỉ thấy Giang Thần mở ra mục thùng sau đó, xà vương cũng không có ngay đầu tiên bỏ ra ngoài đi, mà là tiếp tục đứng ở trong thùng gỗ. Tốt lắm, ngươi đã đến nhà, theo nơi đây bỏ không phải khoảng cách xa đã có thể trở lại ngươi ra biên. Lúc này Giang Thần nhìn lấy trong thùng gỗ xà vương nói rằng, nhưng mà trong thùng gỗ xà vương lúc này lại ngẩng đầu nhìn Giang Thần, không chút nào dự định ý rời đi. Không thể không nói, điều này tiểu hoa xà dáng dấp thật đúng là mi thanh mục tú, một đôi đến hình tam giác ánh mắt thêm lên loại tiếng. Nguyên bản lạnh lùng vô tình ánh mắt chung, vào giờ khắc này xuất hiện xương đùi nhu tình, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy một cỗ quyến rũ. Một màn này làm cho trước mắt Giang Thần không chỉ có chút nhức đầu, rất hiển nhiên, trước mắt xà vương là ở hướng Giang Thần làm nũng, ý là không muốn ly khai. Chương 394, làm nũng xà vương không nguyện đi, thu hoạch sử thi cấp sủng vật. Chương 394, làm nũng xà vương không nguyện đi, thu hoạch sử thi cấp sủng vật. Giang Thần thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là có chút lý giải. Dù sao bây giờ rừng rậm không giống như xưa, xà vương địch thủ cũ thần lần đã xuất hiện. Mấy thứ này căn bản không nhìn xà vương độc tố, đồng thời đa số lấy xà vi thực vật, chỉ là điểm này là có thể làm cho trong rừng rậm đại bộ phận độc xà toàn bộ diệt tuyệt. Mà trước mắt xà vương ở Giang Thần bên này muốn ăn có ăn muốn uống có uống, còn không cần lo lắng rừng rậm nguy hiểm, lại càng không dùng chính mình đi ra ngoài tìm ăn tìm uống. Cùng lúc đó quan trọng nhất là Giang Thần bên người còn có nguồn năng lượng thủy tinh, loại này có thể cho dã thú nhanh hơn tốc độ phát triển thủy tinh, nhưng là phi thường có được. Liếc mắt nhìn chồn tía thèm nhỏ dãi trình độ, là có thể lý giải, chớ đừng nhắc tới trước mắt xà vương. Hắn chính là phi thường muốn Giang Thần trên người nguồn năng lượng thủy tinh. Dù sao thành tựu một cái xà vương, tốc độ sinh trưởng liền đại biểu cho sự cường đại của nó chỗ, chỉ có mạnh mẽ sau khi lớn lên mới có bảo hộ tự thân quyền lợi. Đang không có gặp phải Giang Thần phía trước, hắn liền bảo vệ mình lực lượng đều không có, chỉ có dựa vào độc xà đàn tới bảo vệ mình. Hiện tại toàn bộ độc xà đàn đều đã diệt vong, giữa sân cũng chỉ còn lại có xà vương tự thân một cái. Tự nhiên là không có biện pháp tiếp tục sống một mình. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là theo Giang Thần nơi đó điều kiện làm cho 637 xà vương đã có chút chán ghét trong rừng rậm tranh đấu. Chính là bởi vì như vậy mới để cho xà vương không ngừng hướng Giang Thần làm nũng, ý đồ làm cho Giang Thần tiếp thu hắn cái này chỉ sủng vật. Nhưng mà xà vương hành động này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào trong kinh ngạc, trong này nhất là Giang Thần. Ta biết mới vừa bắt lại xà vương thời điểm, hắn chính là dẫu có chết bất khuất, hoàn toàn sẽ không để ý tới Giang Thần, bây giờ lại muốn chủ động gia nhập vào Giang Thần đội hình. Cái này đã đủ biểu hiện ra trong khoảng thời gian này, xà vương tâm tính biến hóa, đã từ cao ngạo vô cùng vương lưu lạc thành Giang Thần sủng vật. Mà Giang Thần lúc này ở nghĩ là, muốn cái này chỉ xà vương có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ là vì làm một cái sủng vật? Giang Thần cũng không có nhiều như vậy rồi danh đi nuôi dưỡng một ít sủng vật, nếu như không có tác dụng quá lớn lời nói, có lúc cảm thấy sẽ không thu lưu cái này chỉ xà vương. Ở Giang Thần bên này chỉ có sở hữu nhất định tác dụng mới có không gian sinh tồn, nếu như không có bất cứ tác dụng gì lời nói, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không chứa chấp. Ở Giang Thần nơi đây là tuyệt đối sẽ không nuôi phế vật, nói tới nơi đây sau đó, Giang Thần lần nữa coi trọng trước mắt xà vương. Chỉ thấy lúc này xà vương cũng cảm thấy Giang Thần tâm thái, xà vương trong nháy mắt này tiến nhập trạng thái chiến đấu cổ phi thường cường đại ăn mòn mùi truyền đến, nếu ở xà vương hai con độc nha bên trên, vô số nọc độc bắt đầu không ngừng xuống phía dưới chạy tới. Xà vương nọc độc chạy đến thùng gỗ bên trên, phát ra một trận tê 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 tiếng ăn mòn. Chỉ là điểm này là có thể nhìn ra xà vương nọc độc chỗ cường đại, nếu quả như thật bị xà vương cắn một cái, sợ rằng liền ăn giải độc đan cơ hội đều không có, sẽ trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết thủy. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần sắc mặt đổi, sau đó đi tới Giang Thần bên người. Bây giờ Giang Thần cần phải tiến hành nhận chủ hình thức, đó là trước mắt xà vương, dù sao trước mắt thất vọng cũng không phải là Giang Thần tình trạng đi ra, chỉ có đi qua nhận chủ hình thức, tài năng mới có thể trở thành Giang Thần sủng vật. Cái này hình thức tiến hành phi thường thuận lợi, không cỡ nào một hồi, Giang Thần là có thể chứng kiến xà vương các hạng thuộc tính. Đây cũng là nhận chủ hình thức thành công tiêu chí, nhưng mà Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền lâm vào trong kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chỉ không có gì lạ, xà vương dĩ nhiên là một cái sử thi cấp bậc sủng vật. Xem ra xà vương cường đại độc tố cũng không phải là cái gì cũng sai, chính là bởi vì cái này cường đại độc tố mới để cho hắn thành công cảnh giới vì sử thi cấp bậc. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần nhịn không được đối với hắn cao nhìn hai lần, dù sao một cái sử thi cấp bậc sủng vật đối với Giang Thần đoàn đội mà nói cũng là một cái rất lớn tăng phúc. Nhất là xà vương cái này phi thường khủng bố gián độc, Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua liền biểu thị vô cùng khiếp sợ. Như thế cường đại gián độc, đừng nói là Giang Thần, coi như là lại cường đại người đến, cũng sẽ bị gián độc trong nháy mắt ăn mòn. Chỉ thấy lúc này Giang Thần vươn tay, nhận chủ sau khi thành công xà vương cấp tốc theo Giang Thần cánh tay bỏ đến Giang Thần bả vai. Trong nháy mắt này Giang Thần cũng rốt cuộc yên lòng, trước mắt xà vương đã thực sự trở thành sủng vật của mình. Hơn nữa còn là một chỉ sử thi cấp bậc, có thể phát triển tính sủng vật. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần tâm tình thật tốt. Chỉ thấy Giang Thần lúc này nhìn lấy xà vương, nói với hắn: "Ngươi đã cả người hoa văn rõ ràng như vậy thì gọi ngươi tiểu hoa." Sau khi nói xong, Giang Thần còn cố ý nhìn thoáng qua xà vương biểu tình, chỉ thấy xà vương nghe được cái tên này sau đó, truyền đến một trận kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên không nghĩ tới, phong hoa một đời xà vương cuối cùng lại lạc được một cái tiểu hoa tên. Mà Giang Thần nhìn lấy hắn phi thường kinh ngạc một màn, cũng hiện ra phi thường buồn cười. Cũng không để ý tới vẫn há mồm kháng nghị tiểu hoa, mà là trực tiếp mang theo chung quanh bốn cái tiểu gia hỏa cấp tốc hướng rừng thuyền địa phương mà đi. Không thể không nói hiện tại đêm hôm khuya khoắt vẫn tương đối khủng bố, mặc dù là đã không có rất nhiều thằn lằn tập kích, cũng như trước có nhiều hơn dã thú ẩn hiện. Những dã thú này đối với Giang Thần mà nói tạo thành rất lớn quá nhiều, làm cho Giang Thần không thể không dừng bước lại, uy hiếp một cái những dã thú này. Chỉ thấy Giang Thần lấy ra cung tên trong tay tấn vũ, hướng về phía trong rừng rậm nhìn chằm chằm viên hầu bàn tới. Cái này chỉ viên hầu thủ lĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giang Thần biết phát động công kích, ở thất kinh trung vội vàng tránh thoát một mũi tên này. Mà Giang Thần cũng chưa từng có dự định suy giảm tới tính mạng của hắn, chỉ là hy vọng đem hắn sợ chạy. Thấy hắn tránh khỏi sau đó cũng không có tiếp tục truy kích, trực tiếp dẫn theo mấy cái tiểu gia hỏa nhanh chóng đi ra ngoài. Giang Thần nhìn lấy hai bên rậm rạp tùng lâm, đồng thời trong lúc đó tăng nhanh bước tiến của mình, sát biên giới chung ghé qua đối với Giang Thần bọn người tới nói độ khó cũng không phải là rất lớn. Dù sao nơi đây đã không có nhiều lắm rậm rạp tùng lâm, có chỉ là một ít chân trượt nham thạch. Những thứ này chân trượt nham thạch đối với Giang Thần bọn người tới nói không có bao nhiêu độ khó, chỉ là mấy phút cũng đã ly khai rừng rậm. Đi tới rừng rậm bên ngoài bãi cát, ở chỗ này Giang Thần đám người toàn bộ tập hợp. Trôn Tiếc cũng theo Giang Thần cùng nhau đến nơi này, nhìn thoáng qua Giang Thần vừa liếc nhìn xà vương, sau đó đưa ánh mắt tập trung tại chính mình nguồn năng lượng thủy tinh bên trên. Lúc này Trôn Tiếc cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình nơi đi cùng sau này an nguy. Một chỉ nho nhỏ Trôn Tiếc mà thôi, cho dù đối với Giang Thần cùng đa số người loại mà nói có uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với toàn bộ rừng rậm mà nói, hắn toàn bộ liền hiện ra không phải trọng yếu như vậy. Trong rừng rậm bất luận cái gì một cái sinh vật, nếu muốn giết rơi Trôn Tiếc cũng là dễ dàng, mà lúc này Trôn Tiếc trong tay càng là cầm một khối năng lượng thủy tinh. Đây có thể nói là thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, làm sao bảo trụ nguồn năng lượng thủy tinh cũng là một cái vấn đề rất lớn. Chương 395, khởi hành ly khai rừng rậm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Chương 395, khởi hành ly khai rừng rậm, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Mà lúc này Giang Thần hiển nhiên cũng không có dự định lúc này ly khai, dù sao lúc này ngoài khơi hết thảy đều có chút không quá xác định. Lúc này ly khai rất có thể sẽ tao ngộ đến khó có thể tưởng tượng báo táp, đối với Giang Thần mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ, dù sao báo táp loại vật này không có bất kỳ người nào có thể trước giờ dự đoán. Buổi tối đi thuyền nguy hiểm thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ báo táp ở ngoài, các loại các dạng đá ngầm làm cho Giang Thần căn bản bung ra không được tốc độ. Cùng với ở không có bất kỳ thiết bị điện tử dưới tình huống, đối với đại hải phương hướng phán đoán, mấy thứ này đều nhường Giang Thần quyết định lưu lại ngủ lại một đêm, chờ tới ngày thứ hai ở khởi hành ly khai. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Trôn Tiếc lưu tại Giang Thần bên người, chỉ thấy Trôn Tiếc hai cái móng vuốt tử tử mà ôm lấy nguồn năng lượng thủy tinh, coi như là tiến nhập trong ngủ mơ cũng không nợ tâm buông tay. Một màn này làm cho Giang Thần là vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm cái này tham thiên điên, chỉ là một khối nguồn năng lượng thủy tinh mà thôi, liền đem nó mê thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần vươn tay dự định đi đụng vào nguồn năng lượng thủy tinh, nhưng mà đúng vào lúc này vẫn rơi vào trạng thái ngủ say Trôn Tiếc đột nhiên mở mắt ra, nhìn lấy Giang Thần đưa ra tay tử tử mà ôm lấy nguồn năng lượng thủy tinh, lần nữa nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không thể không nói cái này chỉ tiểu tử Trôn thật sự là quá tham tài, hai con mắt phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Thần, các loại khả ái trình độ làm cho Giang Thần khỏe miệng nở một nụ cười. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc biết, gom tiền cái này chỉ Trôn Tiếc sở dĩ không muốn ly khai, chính là sợ chính mình không bảo đảm trong tay nguồn năng lượng thủy tinh. Dù sao nguồn năng lượng thủy tinh đối với dã thú mà nói có trời sinh sức dụ dỗ. Một ngày ly khai Giang Thần sau đó, nguồn năng lượng thủy tinh biết hấp dẫn nhóm lớn dã thú đến đây cướp đoạt, có đôi khi rất có thể nguồn năng lượng thủy tinh không bảo đảm, mình cũng biết bản thân bị trọng thương. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần sờ sờ Trôn Tiếc đầu nhỏ, đây cũng tính là cho Trôn Tiếc một ít thoải mái. mà Trồn Tía chứng kiến Giang Thần thân mật hành vi sau đó, hai con ánh mắt như nước long lanh trùng cũng để lộ ra một tia thương cảm. Sau đó làm ra một cái phi thường có tính người buông tay động tác, chỉ thấy từ Trồn Tía trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Lần nữa nhìn thoáng qua trong tay nguồn năng lượng thủy tinh, sau đó nhìn thoáng qua phía sau rậm rạp tùng lâm. Lúc này hắn rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đi xông vào một lần, nhưng có thể còn sống xuống tới, như vậy Trồn Tía tất nhiên sẽ lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Giang Thần nhìn lấy Trồn Tía cái này phi thường có tính người hành vi sau đó, khóe miệng nở một nụ cười, một người một Trồn liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra khỏi một tia kiểu khác ý nhị. Về sau lẫn vào không xong liền đi tìm ta, ta là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Sau khi nói xong, Giang Thần lần nữa thân minh sờ sờ Trồn Tía đầu nhỏ. Không thể không nói cái này chỉ tiểu tử Trồn thật là đáng yêu, cả người da lông giống như tử thủy tinh giống nhau, tản ra một loại kiểu khác sáng bóng. Cả người trên người cũng là vô cùng linh động, không chút nào dã thú trên người ngốc. Giang Thần cũng chính là nhìn chúng Trồn Tía điểm này, một chỉ vốn có nhân tính hóa đồng thời có cao vô cùng linh trí sủng vật, đối với Giang Thần mà nói trợ giúp vẫn rất lớn. Nhưng mà Giang Thần động tác này lại trêu chọc mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa tranh giành tình nhân, chỉ thấy tiểu âm đệ một cái đi tới Giang Thần trước mặt, hướng về phía Giang Thần chổng vó tới một cái nũng nịu động tác. Giang Thần thấy như vậy một màn cũng là có chút buồn cười, giơ tay lên sờ sờ trước mắt tiểu âm. Không thể không nói cái này chỉ tiểu âm ở Giang Thần trước mặt thật sự là thật là đáng yêu, loại này vô thời vô khắc làm nũng hành vi, làm cho Giang Thần vô cùng hưởng thụ. Hơn nữa đối với bên ngoài thái độ cứng rắn, làm cho Giang Thần đối với tiểu âm là sủng ái có thừa. Nhìn lấy tiểu âm đắc thế sau đó, mặt khác ba cái tiểu gia hỏa cũng không dám tỏ ra yếu kém, phân biệt đi tới Giang Thần một phía. Lúc này Giang Thần bị bốn cái tiểu gia hỏa đoàn đoàn bao vây, bốn cái tiểu gia hỏa vui cười đùa giỡn cũng triệt để tiêu trừ Giang Thần cảm giác mệt mỏi. Mới vừa trải qua một trận đại chiến Giang Thần, lúc này đứng lên, nhìn lấy một bên năm cái tiểu gia hỏa trong ánh mắt tràn đầy sủng địch. Thời gian cũng ở Giang Thần đám người đùa giỡn chung, một chút xíu mất đi, trong chốc lát thời gian Thái Dương cũng đã một lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá Thái Dương xuất hiện trong chốc lát, xa xa liền bay tới một đóa mây đen, một màn này làm cho Giang Thần có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên bắt đầu mưa. Nhìn lấy không ngừng tới gần mưa to, Giang Thần trong lòng cũng là hơi xúc động. Ở nhìn thoáng qua phía sau mình rừng rậm, ta cũng biết bây giờ là thời điểm lên đường, không phải vậy thực sự sẽ bị mưa rơi ở ướt. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần vươn tay cánh tay, Tiểu Hoa theo Giang Thần cánh tay đi tới Giang Thần bả vai, len lén giấu ở Giang Thần trong bả vai. Cứ như vậy có thể cho Giang Thần nhiều một sát thủ đồng, đang đối mặt nguy hiểm không biết lúc, cũng có Tiểu Hoa đến giúp đỡ chính mình đứng đối. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần tâm tình vẫn mỹ hảo, mang theo mặt khác ba cái tiểu gia hỏa bước vào đường gió hảo. Một màn này toàn bộ rơi vào Trồn Tía trong mắt, chỉ thấy bây giờ Trồn Tía thần tình vô cùng cô đơn, con mắt nhìn liếc mắt sau lưng vô tận rừng rậm. Trồn Tía trong mắt đều là bi thương màu sắc, ta biết hắn kế tiếp đối mặt là trong rừng rậm các loại tàn khốc phát tác. Vô số dã thú minh tranh ám đoạt liều mạng tranh đấu. Đây hết thể làm cho Trồn Tía vô cùng phiền chán, hắn cũng muốn tìm một chỗ an thân, tránh né những thứ này nguy nan. Thế nhưng hắn lại nhìn một chút ba cái khắp nơi bị quản chế với người tiểu gia hỏa. Nhãn thần vào giờ khắc này vô cùng kiên định, cũng không quay đầu lại đâm vào rừng rậm, liền tại hắn tiến nhập rừng rậm trong nháy mắt, bên hai chuyển đến Giang Thần thanh âm. Về sau lẫn vào không xong, nhớ kỹ theo ta đi, ta chỗ này đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở ra. Trồn Tía quay đầu lại nhìn lấy Giang Thần đứng ở trên thuyền hướng hắn chào hỏi, Trồn Tía thương cảm nhãn thần, nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó đưa ánh mắt nhắm ngay trước mặt mấy con tinh tinh đàn bọn họ đã sớm đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian rất dài, khi nhìn đến Giang Thần sau khi rời khỏi, trước tiên lộ ra thân ảnh. Mấy con tinh tinh lúc này gắt gao vây Trồn Tía. Đây hết thể hiển nhiên không ở Giang Thần trong dự liệu, mà lúc này Giang Thần cũng đã bước lên đường về. Giang Thần nhìn phía xa không ngừng phiêu đãng mà đến mây đen, trong ánh mắt cũng vào giờ khắc này tràn đầy lo lắng. Sự kiện Giang Thần lúc này nhanh chóng khởi động Lục Phong Hào, trong nháy mắt này hướng phía biển rộng mênh mông đi xa. Giang Thần Lục Phong Hào tốc độ thật nhanh, không có quá nhiều sao một hồi, lại tránh được phiêu tán mà đến mây đen. Ngay sau đó Giang Thần khỏe miệng nở một nụ cười, nhìn phía xa mênh mông vô bờ ngoài khơi, cùng lúc này nằm trên bông thuyền, thích ý hưởng thụ đây hết thảy. Mà đang ở cái này sử dụng Giang Thần rốt cuộc ý thức được không đúng, sơ bộ chắc là mênh mông vô bờ ngoài khơi, mà là một cái lại một cái đứng sừng sững mà lên hải đảo. Vào giờ khắc này Giang Thần trong lòng rốt cuộc sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ núi. Chương 396, cao 30m sóng biển, trong biển đau khổ chống đỡ. Chương 396, cao 30m sóng biển, trong biển đau khổ chống đỡ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc đứng lên, lần nữa nhìn về phía xa xa ngoài khơi, sử dụng hốc mắt không ngừng phóng đại. Trong nháy mắt này Giang Thần rốt cuộc biết xa xa là cái gì, cái kia căn bản cũng không phải là mênh mông vô bờ ngoài khơi, mà là một đạo phi thường to lớn sóng biển. Nhưng đến sóng biển có chừng cao 30m, bình tĩnh dị thường hướng phía Giang Thần bên này nhi tới. Giang Thần nhìn lấy một màn này, nhãn thần không tự chủ được rụt lại một hồi. Sau đó mặc kệ chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa cấp tốc đi tới phòng điều khiển. Lúc này Giang Thần trong lòng là vô cùng phiền não, là trong nháy mắt này đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Ở như thế cường đại dưới mặt biển, Giang Thần có thể sẽ không có bất cứ vấn đề gì, dù sao Giang Thần sở hữu cường đại không thủy thuật, đương nhiên là bên người mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa nhưng là khác rồi. Giang Thần có thể không có nắm chắc tại loại này hai nạn dưới, có thể bình an vô sự cứu bốn cái tiểu gia hỏa. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cấp tốc thay đổi đầu thuyền, thẳng đến cách đó không xa mây đen phương hướng mà đi. Giang Thần lúc này chính diện ứng đối chính là sóng biển phương hướng đánh tới, lúc này thay đổi đầu thuyền hiển nhiên là cần một đoạn thời gian rất dài. Chỉ thấy Giang Thần dùng hết lực khí toàn thân, bắt đầu không ngừng khống chế đội thuyền, Lục Phong Hào cũng ở Giang Thần thần hồ kỳ thần dưới sự khống chế đội phương thi. Rốt cuộc ở nơi này, một giây sau cùng tránh thoát sóng biển tập kích, trong nháy mắt này xông về biển phương. Chỉ thấy lúc này Giang Thần không chế được, lớn vô cùng đội thuyền nhanh chóng đi. Xa xa vô số sóng biển ở sau người chặt chẽ đi theo, sóng biển tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù là Lục Phong số tốc độ đã đạt đến cực hạn, vẫn là đang không ngừng bị sóng biển rút ngắn khoảng cách. Giang Thần một bên lái đội thuyền cấp tốc đi về phía trước, một bên quay đầu nhìn lấy không ngừng tới gần sóng biển. Lúc này Giang Thần biết, kế tiếp căn bản không khả năng không bị thương chút nào, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong nháy mắt đánh ra mấy đạo thủy cầu. Thủy cầu đem bên người bốn cái tiểu gia hỏa bao bọc vây quanh, những thứ này thủy cầu cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của bọn họ, chờ đợi Giang Thần nghĩ cách cứu viện. Giang Thần lần nữa đem bọn họ toàn bộ bỏ vào phòng điều khiển, ở chỗ này Giang Thần mới có thời gian tới bảo vệ cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Chỉ thấy Giang Thần dùng hết khí lực toàn thân, đồng thời trưởng khống thủy thuật phát huy đến cực hạn, bắt đầu khống chế được đội thuyền cực tốc đi về phía trước. Đội thuyền bay qua mênh mông vô bờ ngoài khơi, lúc này sóng biển trải qua một cái lại một cái tiểu đảo, biên độ đã hết sức rõ ràng biến chậm lại. Lúc này Giang Thần chỉ lo quay đầu nhìn ra xa sóng biển, cũng không có chứng kiến xa xa một hòn đảo nhỏ. Chờ, các loại, Giang Thần chú ý tới hòn đảo nhỏ này lúc sau đã có chút không kịp, đội thuyền nhanh chóng nhằm phía tiểu đảo. Nếu như Giang Thần đội thuyền đụng vào trên đảo nhỏ, nhất định sẽ biến đến tứ phân ngũ liệt, đối với Giang Thần mà nói tuyệt đối không có bất luận cái gì kết cục tốt. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần sử dụng bắt đầu toàn thân tinh thần lực, bắt đầu không ngừng khống chế chung quanh nguồn nước. Chỉ thấy một đạo từ nước hình thành cầu thang xuất hiện ở Giang Thần trước mặt, Giang Thần lúc này có thể nói là trưởng khống thủy thuật phát huy đến cực hạn. To lớn như vậy một đạo công trình, đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường tiêu hao tâm thần. Chỉ thấy một đạo từ nước hình thành cự đại cầu thang, cứu vớt Giang Thần tính mệnh. Lục Phong Hào từ trên bậc thang chậm rãi thổi qua, cũng chính bởi vì vậy, mới chỉ có tránh khỏi đánh tới trên đảo nhỏ. Làm xong đây hết thảy phía sau Giang Thần hiện ra dị thường suy yếu, mặc dù có tam trọng ấn ký khôi phục. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, bạo phát làm cho Giang Thần cảm giác đại não đột nhiên trống rỗng. Thật sự là khống chế bắt đầu Lục Phong Hào đã có chút lực bất tòng tâm. Chỉ thấy Giang Thần phiêu phiêu đãng đãng mang theo Lục Phong Hào đi tới một tòa đá san hô dày đặc địa phương. Ở loại địa phương này đi, lúc cần khắc chú ý, mặc dù là toàn thắng dưới trạng thái Giang Thần, cũng muốn thận trọng kiến thức, càng chưa nói hiện tại tâm thần thập phần trống không Giang Thần. Sự kiện Giang Thần lúc này không ngừng va phải đá ngầm, Lục Phong Hào bên trên truyền đến một trận lại một trận phi thường không bình thường tiếng đánh. Giờ khắc này Giang Thần rốt cuộc ý thức được chuyện tính nguy hiểm, phía sau dài đến cao 30 mét sóng biển còn không có giải trừ nguy hiểm. Trước mặt cũng là mênh mông vô bờ đá san hô đàn, một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là thương cảm. Tất cả chuyện tiếp theo đều cần rất lớn khiêu chiến. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần dáng chống đỡ cùng với chính mình điều khiển Lục Phong Hào cẩn thận hành sự. Chỉ thấy lúc này đâm rách thủy cầu Tiểu Bạch chạy tới, bắt đầu hướng về phía Giang Thần chỉ chói cho nói rằng. Giang Thần trong nháy mắt này lập tức ý thức được không ổn, liền tại Tiểu Bạch chạy đến buồng lái trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được thân tàu biến đến phi thường chậm. Xem ra là vừa rồi đội thuyền va phải đá ngầm đưa tới đáy thuyền nghiền nát, hiện tại đã bắt đầu nước vào. Giang Thần lúc này mắng to một tiếng, khống thủy thuật càng là trong nháy mắt này bạo phát, chỉ thấy Giang Thần sử dụng khống thủy thuật ngăn chặn đáy thuyền một cái phá động. Sau đó đội thuyền lần nữa phiêu đãng ở mảnh này đá san hô đàn. Lúc này Giang Thần có thể nói là dùng hết toàn thân lực, không ngừng khống chế được thuyền bẻ phương hướng, làm cho đội thuyền tận lực không phải chạm tới đáy biển đá san hô. Chỉ thấy Giang Thần khống chế đội thuyền nhanh chóng đi, trong chốc lát thời gian cũng đã cách xa mảnh này khu vực nguy hiểm. Lúc này Giang Thần quay đầu lại nhìn về phía xa xa phiêu đãng mà đến sóng biển, lúc này sóng biển trải qua một xia di hải đảo ngăn cản sau đó, sóng biển đã đạt tới hai khoảng 15-16 mét cao độ. Độ cao này đối với Giang Thần mà nói như trước là vô cùng chí mạng, là Giang Thần hiện tại có khả năng chống cự. Nhưng là tất cả chuyện tiếp theo, căn bản không cho Giang Thần bất luận cái gì cơ hội phản ứng, thất bại bắt quải con đường làm cho Giang Thần thuyền bẻ tốc độ hạ rất nhiều. Căn bản là không có cách cùng trước mắt sóng biển đánh đồng. Chỉ thấy cao hơn 20 thước sóng biển hung hăng bắn trúng Giang Thần đội thuyền. Trong nháy mắt này, trên bong thuyền tiến nhập vô số nước biển, cùng lúc đó từng cái trong khoang thuyền bắt đầu thấm thủy. Có thể nói là thời kỳ nguy hiểm nhất, một ngày thân thuyền trọng lượng quá trình, như vậy rất có thể kế tiếp đánh trúng gãy lìa quả nhiên, Giang Thần chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, mặc dù là Giang Thần trưởng khống thủy thuật thi triển đến rồi cực hạn, thế nhưng ở hơn 20 thước sóng biển một, không trước mặt, vẫn là không có bao nhiêu sức chống cự. Chỉ thấy Giang Thần trong nháy mắt này bị sóng biển bao phủ, Lục Phong Hào cũng ở đây chỉ mảnh treo chung thời cơ cắt thành hai cái. Lúc này Giang Thần muốn chửi mà nó tâm tư đều có, chỉ có thể là hết sức khống chế khống thủy thuật, cùng lúc đó đem gãy lìa Lục Phong Hào thu vào hệ thống trong không gian. Làm xong đây hết thể sau đó, Giang Thần cấp tốc tìm kiếm mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa thân ảnh. Lúc này Tiểu Âm căn bản không cần lo lắng, chỉ thấy Tiểu Âm lôi kéo Tiểu Cô nhanh chóng hướng Giang Thần mà đến. Trong quá trình này càng là nghịch ngợm lật ra mấy cái bổ nhào, một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là yên tâm. Mới vừa rồi sóng biển chung, sợ nhất chính là thân tàu đánh tới mấy cái tiểu gia hỏa trên người, tạo thành không cách nào tránh khỏi thương thế. Hiển nhiên cái này mấy cái tiểu gia hỏa đều không có thụ thương. Chương 397, theo bè gỗ đi lưu lạc, một chỗ hải đảo tới cư trú. Chương 397, theo bè gỗ đi lưu lạc, một chỗ hải đảo tới cư trú. Giang Thần nhìn lấy chung quanh một màn, trong lòng có ít nhiều có chút an định xuống tới. Chỉ thấy lúc này Tiểu Hoa cũng đã biểu hiện ra chính mình siêu nhân năng lực, Tiểu Hoa hoàn toàn không e ngại nước biển chung quanh. Nguyên bản là phi thường thân thể nho nhỏ trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy Tiểu Hoa tại trong nước chút nào không kiên sợ du lịch, thân thể hai bên cánh nhỏ vào giờ khắc này liền giống như hai con mái chèo giống nhau, không ngừng đùa bỡn chung quanh thủy lãng. Đừng xem chung quanh sóng biển vô cùng cường đại cùng hung mãnh, đó là đối với Tiểu Hoa mà nói căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, điểm này thật ra khiến Giang Thần phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiểu Hoa dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra năng lực như thế. Hai cái nhỏ vô cùng cánh dĩ nhiên tại trong nước cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy, biến thành hai con giống như bay lượn một dạng mái chèo. Sau khi thấy một màn này, Giang Thần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tiểu Bạch hạ lạc, không thể không nói Tiểu Bạch mới là Giang Thần lo lắng nhất. Ở Tiểu Bạch rơi vào trong nước một khắc kia, trên thân thể nhưng là cũng không có Giang Thần cho hắn 20 thủy cầu, như vậy nói cách khác trong sân Tiểu Bạch sinh tử chỉ có thể từ chính hắn tới chăm sóc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần bắt đầu không ngừng hướng chung quanh hải vực nhìn lại, chỉ thấy chung quanh một mảnh thủy mênh mông, căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào có Tiểu Bạch thân ảnh. Sau khi thấy một màn này, Giang Thần tâm nhất thời chìm đến đáy cốc, lần nữa triệu hoán một bên Tiểu Âm, làm cho Tiểu Âm theo chính mình một ti tìm kiếm. Không thể không nói, Giang Thần không thủy thuật tuy là thập phần cường đại, thế nhưng ở trong nước vẫn là dã thú có được chính mình cường đại năng lực cảm nhận. Tiểu Âm chỉ là cảm giác một phen, lập tức liền phát hiện Tiểu Bạch thân ảnh, chỉ thấy hắn cấp tốc bơi về phía Tiểu Bạch chỗ ở hải vực. Lúc này Tiểu Bạch mới vừa ló, lập tức đã bị tiếp theo mà đến sóng biển đánh vào đáy biển. Một màn này làm cho Giang Thần vô cùng lo lắng, lúc này Tiểu Bạch căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ chống phát huy. Mỗi khi hắn muốn dò ra đầu, lập tức sẽ qua đây một đạo sóng biển dạy hắn là người. Chỉ là một đạo sóng biển mà thôi, liền đem nó hoàn toàn đánh vào đáy biển. Một màn này làm cho Giang Thần lo lắng tới cực điểm, mặc dù có Tiểu Âm cực lực cứu vớt Giang Thần, vẫn là không có chút nào do dự, nhanh chóng đi tới Tiểu Bạch chỗ ở hải vực, chỉ thấy lúc này Tiểu Âm đã triệt để xìm vào đáy nước, đi vào cứu vớt đáy nước Tiểu Bạch. Giang Thần nhìn lấy Tiểu Âm vị trí, lập tức thi triển khống thủy thuật, vô số thủy cầu trong nháy mắt này hướng đáy biển mà đi. Những thứ này thủy cầu mặc dù không có thể vì bọn họ cung cấp vô tận dưỡng khí, thế nhưng ở ngắn ngủn trong vòng 20 phút vẫn là có thể cam đoan bọn họ có đầy đủ dưỡng khí. Cứ như vậy cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của bọn họ. Khả năng liền Giang Thần cũng không biết, chính là bởi vì hắn cái này cử chỉ vô tâm, mới chỉ có cứu vớt Tiểu Bạch tính mệnh. Chỉ thấy dưới đáy biển Tiểu Bạch, lúc này đã đình chỉ dãy rủa, bắt đầu không ngừng hướng đáy biển chìm. Mà đúng lúc này, một cái thủy cầu đánh trúng Tiểu Bạch thân thể, trong nháy mắt này đem Tiểu Bạch bao phủ ở bên trong. Nguyên bản đang hạ xuống thân thể cũng trong nháy mắt này ngừng, mà lúc này đây cách đó không xa Tiểu Âm cũng mau tốc độ chạy tới, chứng kiến bị thủy cầu khốn trụ được Tiểu Bạch sau đó, cũng là rất là mừng rỡ. Chỉ thấy Tiểu Âm phi thường cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bị thủy cầu khốn trụ được Tiểu Bạch, một màn này có thể nói là làm phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Nỗ lực cam đoan thủy cầu đang tăng lên trong quá trình sẽ không nghiền nát. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, mới để cho Tiểu Bạch nỗ lực thoát khỏi khổ hại, từ nơi này nhất khắc lại tới đến rồi ngoài khơi. Chứng kiến trên mặt biển Tiểu Bạch, Giang Thần trước tiên chạy tới bên cạnh hắn, lúc này Tiểu Bạch bởi vì trong cơ thể nước vào nghiêm trọng, đã hoàn toàn tiến nhập hôn mê. Đơn giản Giang Thần học qua một ít chữa bệnh và chăm sóc tri thức, tự nhiên cũng biết đây hết thảy nên xử lý như thế nào. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng nắm Tiểu Bạch cái bụng, ở Tiểu Bạch cái bụng chỗ vừa dùng lực, chỉ thấy Tiểu Bạch mạnh hộp ra một vũng lớn nước biển. Nguyên bản đã hôn mê Tiểu Bạch cũng trong nháy mắt này thức dậy. Nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy ủy khuất, hiển nhiên vừa rồi hắn là ở tử môn đóng cửa dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về hiện thực thế giới. Giang Thần cũng cảm thấy, đây hết thảy không ngừng nuốt ve Tiểu Bạch đầu lâu, làm cho Tiểu Bạch nỗ lực an tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Tiểu Bạch mới chỉ có khắc chế nội tâm của mình, ngẩng đầu nhìn Giang Thần phi thường mừng rỡ kêu một tiếng. Giang Thần sau khi thấy một màn này vội vàng đem Tiểu Bạch lâu vào trong ngực. Đồng thời Giang Thần trong lòng cũng đang suy nghĩ, vì sao mỗi một lần xui xẻo đều là Tiểu Bạch, lần trước là Tiểu Bạch lây virus, lần này lại là Tiểu Bạch suýt nữa bị nước biển sặc chết. Xem ra Tiểu Bạch loại này lục địa động vật căn bản không thích hợp xuống biển, hải dương chỉ biết càng làm cho Tiểu Bạch tăng thêm nguy hiểm. Giang Thần một lần nữa ngẩng đầu, quan sát tình huống xung quanh, chỉ thấy lúc này Giang Thần đám người đã vươn trên mặt biển. Chu vi càng là mênh mông vô bờ hải dương cùng với một đạo cự đại sóng biển. Lúc này Giang Thần đã trải qua sóng biển, loại này liên miên bất tuyệt sóng biển, làm cho Giang Thần trong lòng vẫn là vô cùng kinh hãi. Lúc này Giang Thần thi triển khống thủy thuật, dẫn theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Cô, nhanh chóng chạy viễn phương mà đi. Còn như Tiểu Âm cùng Tiểu Hoa, cái này hai cái tiểu gia hỏa kỹ năng bơi coi như không tệ, căn bản không cần Giang Thần quá nhiều lo lắng. Bây giờ Giang Thần chỉ cần lo lắng tốt Tiểu Bạch cùng Tiểu Cô liền được. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng từ hệ thống trong không gian xuất ra một tấm gỗ cái bè, Giang Thần cùng hai cái tiểu gia hỏa an vị ở trên bè gỗ, nhìn phía xa liên miên không dứt phong cảnh. 143 ta cảm thấy bây giờ muốn tìm một chỗ chôn nương thân. Nhưng là Giang Thần theo sóng biển nhẹ nhàng thật lâu, cũng vẫn không có tìm được, thẳng đến Thái Dương lần nữa phải xuống núi, Giang Thần mới chỉ có ở hòa hoãn một chút sóng biển trùng tìm được rồi một chỗ hải đảo. Cái tòa này hải đảo cùng gia viên thung lũng có chút giống nhau, núi cao xa xa tuy là bị sóng biển nuốt sống không ít, như trước hiện ra không gì sánh được cao ngất. Lúc này Giang Thần cấp tốc lái bè gỗ hướng cao sơn mà đi, Giang Thần lái bè gỗ phía trước, Tiểu Âm ở phía sau dùng thân thể không ngừng đỉnh lấy bè gỗ, coi như là cho Giang Thần tăng thêm một phần lực lượng. Còn như Tiểu Hoa có thể làm cống hiến cũng đã ít vô cùng, có thể ở chàng thai nạn này người trung gian ở chính mình không chịu xâm hại, liền là vô cùng tốt một việc. Chỉ thấy Giang Thần mang theo bốn cái tiểu gia hỏa nhanh chóng đi tới cao sơn, trung quanh chân trượt nham thạch làm cho Giang Thần có chút kinh hồn táng đảm. Giang Thần ngược lại là không sao cả, không thủy thuật thi triển đến mức tận cùng, căn bản không cần e ngại những thứ này chân trượt nham thạch. Lo lắng duy nhất chính là Tiểu Cô cùng Tiểu Âm, bất quá may mà cái này hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Ở trên nham thạch đứng thẳng đi đứng, nhanh chóng leo lên phía trên, không cỡ nào lập tức theo Giang Thần đi tới phía trên nhất. Giang Thần đám người sau khi đi tới nơi này, không có chút nào do dự, cấp tốc tìm kiếm chỗ nương thân. Ở chỗ này có thể nói khắp nơi đều là khủng bố loài chim căn cứ, xem như là một tòa hải điểu trạm dịch. Chương 398, trên nham thạch để sinh tồn, đường về cũng là một nan đề. Chương 398, trên nham thạch để sinh tồn, đường về cũng là một nan đề. Giang Thần dẫn theo 4 cái tiểu gia hỏa không ngừng leo lên phía trên, không đợi leo đến đỉnh cao nhất thời điểm, liền đã bị các loại loài chim tập kích. Cũng may Giang Thần trên người có liệt diễm thủy tinh, liệt diễm thủy tinh ở Giang Thần khống hỏa thuật dưới nhanh chóng bắn trúng mấy con hải âu. Một màn này mới để cho Giang Thần hoàn toàn yên tĩnh lại, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh sau đó, cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình vị trí. Hiện tại Giang Thần ở một tòa cao tới 100 mét trên vách đá, ở chỗ này có một tòa hơn 10 mét đất trống, có thể tạm thời làm cho Giang Thần cùng 4 cái gia hỏa sinh tồn. Còn địa phương khác cũng đã hoàn toàn không tồn tại, nơi đây vốn là một cái lớn đại quái điểu huy động. Giang Thần sau khi đi tới nơi này, đem cái này chỉ quái điểu đánh đuổi, sau đó đem nơi đây cho rằng chính mình chỗ nương thân. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hết đây hết thể sau này Giang Thần thừa nhận quái điểu vô tận chửi rủa. Chỉ thấy trên bầu trời quái điểu còn đang không ngừng xoay quanh, dùng Giang Thần đám người vị trí, không ngừng díu ra díu dít đều. Cái này dạng là ở đối với Giang Thần nói bất công, nhưng là Giang Thần căn bản là không có đem đây hết thể để ở trong mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn trên bầu trời quái điểu. Sau đó tiếp tục bắt đầu thao túng chuyện của mình, nhưng ở chỗ nương thân đã tìm được. Duy nhất còn làm cho Giang Thần lo lắng chính là đường về. Không thể không nói Lục Phong Hào đã hư hại thập phần nghiêm trọng, làm cho Giang Thần căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị. Đè xuống hệ thống trong không gian chém làm hai khúc Lục Phong Hào, Giang Thần trong ánh mắt xuất hiện một tia thương cảm. Phải biết rằng bọn họ nhưng là bơi ra mấy trăm hải lý, nếu như nương tựa Giang Thần sử dụng không thủy thuật, mang theo mấy cái tiểu gia hỏa trở về, không biết muốn đi tới hầu năm mã nguyệt tại loại này thời kỳ là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng là không có biện pháp chút nào, ngay sau đó Giang Thần bắt đầu bày ra tàn phá không chịu nổi Lục Phong Hào. Cái này ngăn làm mới để cho Giang Thần chứng kiến. Toàn bộ Lục Phong Hào bên trên có vô số sắt thép, những thứ này sắt thép bản thân cũng không có bị Giang Thần phát hiện. Dù sao ai cũng sẽ không vì một cái sắt thép tinh luyện kim loại khí đi dỡ xuống một chiếc thuyền. Cái kia đối với Giang Thần mà nói nhất định chính là một cái thiên đại chê cười. Bất quá lúc này chứng kiến những thứ này sắt thép sau đó, Giang Thần ánh mắt sáng lên, những thứ này sắt thép thô sơ giản lược phòng trừng cũng có hơn 1000 cân, lại tăng thêm tự mình có trong túi sách những thứ này. Đầy đủ hoàn thành sắt thép tinh luyện kim loại khí chế tác. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, ở không gian chật hẹp chung lấy ra đông đảo tài liệu. Có chút tài liệu mới vừa xuất hiện, Giang Thần cũng cảm giác chỉ hoãn truyền đến một tiếng thọt lét bất lương thanh âm, một màn này dưới Giang Thần nhanh chóng thu hồi đại bộ phận tài liệu. Ngay sau đó Giang Thần dựa theo chế tác sơ đồ ở trên sở hữu bắt đầu chế tác sắt thép tinh luyện kim loại khí. Không thể không nói, có chế tác sơ đồ chính là tốt, căn bản không cần chính mình tự tay đi thao tác. Chỉ cần đem những tài liệu này toàn bộ góp đủ liền được. Chỉ thấy Giang Thần nhìn thoáng qua trong tay đại bộ phận sắt thép vừa liếc nhìn trong tay sơ đồ. Bây giờ Giang Thần ở trong lòng vô cùng bình thường, nếu như sử dụng những thứ này sắt thép nói, liền triệt để nói rõ không còn có trở lại phương pháp xử lý. Trừ phi còn có tốt hơn một điểm xuất hiện. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhịn không được do dự một chút. Sau đó vừa liếc nhìn tàn phá không chịu nổi Lục Phong Hào, Giang Thần trong chớp nhoáng này hạ quyết tâm. Mặc dù là không phải chế tạo sắt thép tinh luyện kim loại khí, liền tình huống trước mắt đến xem, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào trở về. Đến nơi đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, cấp tốc sử dụng sơ đồ, hạ chế tạo sắt thép tinh luyện kim loại xí nghiệp chỉ lệnh. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần bên người liền ra phát hiện một cái quái vật lớn. Quái vật lớn mới xuất hiện trong nháy mắt, để Giang Thần vô cùng muốn có áp lực. Phải biết rằng bọn họ hiện tại nhưng là ở trên vách đá, hết thảy xung quanh càng là không cho phép có khổng lồ như vậy đồ đạc xuất hiện. Chỉ thấy Giang Thần ở sắt thép tinh luyện kim loại khí xuất hiện trong nháy mắt, cấp tốc đem sắt thép tinh luyện kim loại khí thu đến hệ thống trong không gian. Lúc này Giang Thần bắt đầu ở hệ thống trong không gian bắt đầu quan sát con vật khổng lồ này. Chỉ thấy toàn bộ sắt thép tinh luyện kim loại khí cao độ ước chừng đạt được 10 thước, toàn thân một loại hiện đại cơ giới cảm thị rất xem. Cho người ta cảm giác đầu tiên chính là vô cùng trầm trọng, người tiếp lấy cho Giang Thần cảm giác thứ hai chính là trước mắt sắt thép tinh luyện kim loại khí vô cùng to. Lại tăng thêm loại này cực kỳ cơ giới cảm thị giác, làm cho Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy một tia mừng rỡ. Nhưng là mừng rỡ mới vừa đi ra, liền lập tức bị trước mắt khốn cảnh quấy nhiễu. Không thể không nói, khốn cảnh bây giờ có thể là vô cùng xấu hổ, chính mình tại một tòa nham thạch to lớn trên dưới không đi, mặc dù là đi xuống, cũng căn bản đi không được xa. Đây cũng là nhất kiện chuyện khó xử vô cùng, làm cho Giang Thần trong lòng rất là căm tức. Giang Thần hai tay đeo tại sau đầu, nằm ở trên tảng đá không ngừng mà nhìn gần đen xuống bầu trời. Không thể không nói chính mình một cái thao tác sai lầm, để chính mình lâm vào khốn cảnh như vậy bên trong. Đây đối với Giang Thần mà nói là rất lớn một cái đả kích. Chỉ thấy Giang Thần trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng suy tư trở về biện pháp. Phải biết rằng Giang Thần là nhất định sao được ở nhanh chóng thời điểm chạy trở về. Tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí thời gian quá lâu, dù sao tại loại này mà thế trong hoàn cảnh lãng phí từng giây từng phút đều là đáng xấu hổ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhìn về phía xa xa ngoài khơi, nhìn lại một chút chính mình tinh luyện vô cùng không thủy thuật. Giang Thần trong nháy mắt này lại xì hơi. Xem ra tất cả biện pháp đều cần ngày mai lại đi giải quyết, hôm nay là không có chút nào biện pháp có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần mới dự định ngủ, lập tức liền nghĩ đến một chuyện khác. Được rồi, hôm nay đánh dấu còn không có ký, quả thật là trời không tuyệt đường người, vào giờ phút như thế này, Lao Thiên trả lại cho ta ý tứ sinh cơ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng đối với hệ thống nói rằng. Đánh dấu. Chỉ thấy Giang Thần giọng điệu cứng rắn vừa nói ra, Giang Thần lập tức chiếm được hệ thống gợi ý tử. Ken chúc mừng Giang Thần đánh dấu thành công, thu được sử thi cấp bậc phi hành dược chế tác sơ đồ. Giang Thần nhìn lấy trong tay cái này đánh dấu lấy được sơ đồ, trong ánh mắt lập tức bạo phát ra một trận quang mang. Bây giờ Giang Thần có thể nói là chinh phục hải dương cùng lục địa, đệ nhất không có chinh phục chính là bầu trời. Ngươi có nghĩ tới cái này thời điểm, liền cho mình một bộ bay lượn cánh chim chế tác sơ đồ. Hơn nữa còn là sử thi cấp bậc, nhìn lấy cái này sử thi cấp bậc đặc hữu nhan sắc, Giang Thần miễn bàn, trong mắt có bao nhiêu mừng rỡ. Là làm Giang Thần chứng kiến sơ đồ ở trên giới thiệu sau đó, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Giới thiệu, sử thi cấp bậc phi hành cánh chim chế tác sơ đồ, có thể phát triển, chế tạo xong về sau có thể thu được ngắn ngủi bay lượn phi hành, làm cho người sử dụng có thể ngắn ngủi ở trên trời phi hành 50 giây. Giang Thần nhìn lấy chế tạo sơ đồ bên trong toàn bộ, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này chế tác sơ đồ là một hố hàng. Chương 399, tạm thời vô dụng sơ đồ, đánh dấu lần nữa mới thưởng cho. Chương 399, tạm thời vô dụng sơ đồ, đánh dấu lần nữa mới thưởng cho. Giang Thần nhìn lấy một màn này có chút sinh không thể yêu. Chỉ là ngắn ngủi phi hành 50 giây, đối với Giang Thần bây giờ tình trạng mà nói không có tác dụng chút nào. Phải biết rằng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành 50 giây, như vậy Giang Thần hai cái điểm dừng chân cũng không có biện pháp tìm được. Có nữa ngay tại lúc này khoảng cách ra viên tung lũng vài trăm dặm địa phương, 50 giây dùng có thể bay ra bao xa. Có thể nói nếu muốn sử dụng phi hành cánh chim đến nơi đến trốn, so với chính mình không thủy thuật đến nơi đến trốn, căn bản chênh lệch không được bao dài thời gian. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhãn thần chính là một trận biến hóa, khi nhìn đến chế tạo phi hành cánh chim tài liệu lúc, Giang Thần trong mắt càng là để lộ ra một tia chẳng đáng. Cái này chế tạo phi hành cánh chim tài liệu thật sự là quá mức hà khắc, thật nhiều tài liệu Giang Thần liền nghe đều chưa từng nghe qua, càng chưa nói gặp được, sở dĩ Giang Thần đối với chế tạo ra phi hành cánh chim cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa nhìn về phía bầu trời xa xăm, nếu như tối hôm nay đánh dấu lại không có thể cho thứ khác, như vậy Giang Thần thực sự biết nếm thử sử dụng không thủy thuật bơi về ra viên tung lũng. Đừng xem cái này mấy trăm hải lý đối với Giang Thần mà nói vô cùng xa xôi, chỉ cần mình không thủy thuật sử dụng tốt, dù cái 3 ngày 3 đêm luôn là có thể đạt tới. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác 4 cái tiểu gia hỏa. 217 cái này, 4 cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không có đem trạng hướng trước mắt nhìn ở trong mắt, còn ở đây không gian thu hẹp bên trong không ngừng qua lại đùa giỡn. Một màn này làm cho Giang Thần là vừa bực mình vừa buồn cười, nhất là cái này 3 cái tiểu gia hỏa đối với mới gia nhập tiểu hoa dị thường chiếu cố. 3 cái tiểu gia hỏa có thể nói là khoảng khắc không rời tiểu hoa bên người, lần đầu tiên gặp phải độc tính mạnh như vậy độc xà, làm cho cái này 3 cái tiểu gia hỏa từ tâm bên trong đối với hắn sinh ra hảo cảm. Ở Giang Thần trợn mắt hốc mồm quan sát, chỉ thấy cái này 3 cái tiểu gia hỏa thay phiên đem tiểu hoa ôm vào trong ngực, có thể nói là giống như mẫu thân giống nhau. Mà 3 người bọn hắn trong ngực tiểu hoa lại là gương mặt sinh không thể ngắm, nhìn lấy Giang Thần càng là đầu quá khứ một cái xin giúp đỡ tính ánh mắt. Mà Giang Thần trực tiếp đem ánh mắt của hắn không nhìn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa ngoài khơi. Xem ra hôm nay đã định trước lại là một đêm không ngủ, Giang Thần ở nơi này hải điểu huyền phụ tràng cảnh chung lại làm sao có khả năng ngủ được xuống phía dưới. Phải biết rằng chu vi hình thể khổng lồ hải điểu thật đúng là không ít, điều này làm cho Giang Thần vô cùng lo lắng. Liên dưới tình huống như vậy, Giang Thần vẫn chờ đến ngày thứ hai, trong lúc Giang Thần là thật không có đã tiến vào giấc ngủ. Giang Thần đám người chỗ ở xào huyệt cũng không phải là hết sức an toàn, nếu như tiến nhập giấc ngủ nói, rất có thể biết mang đến nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần mới chỉ có trơ mắt giữa một đêm, thẳng đến trời sáng ngày thứ hai Giang Thần mới chỉ có đứng lên. Lúc này Giang Thần nhìn thoáng qua vẫn còn ở chìm vào giấc ngủ 4 cái tiểu gia hỏa. Cái này 4 cái tiểu gia hỏa có thể nói là vô cùng nghe lời, lúc này đã là ngủ tứ giác ngửa mặt lên trời, không để ý chút nào tình cảnh của mình. Mà Giang Thần cũng không có để ý cái này 4 cái tiểu gia hỏa. Dù sao Giang Thần cũng không có dự định làm cho cái này 4 cái tiểu gia hỏa vào lúc này nghĩ ra biện pháp gì. Cái này 4 cái tiểu gia hỏa trung tiểu âm có một mình trở về năng lực, bởi vì tiểu âm hành động lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tình trạng hết tốc lực dưới tiểu âm không so với trước Lục Phong Hào kém hơn bao nhiêu. Giang Thần lúc này đứng lên, trực tiếp hướng về phía một bên hệ thống nói rằng: "Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần thu được truyền kỳ cấp đường đội truyền cụ Phong Hào chế tác sơ đồ." Chứng kiến chính mình đánh dấu lấy được chế tác sơ đồ, Giang Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Phải biết rằng cái này chế tác sơ đồ đối với Giang Thần mà nói nhưng là có kiểu khác ý nghĩa. Có thể cho Giang Thần thoát ly trước mắt khốn cảnh, nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc kiểm tra bắt đầu cụ Phong Hào chế tác sơ đồ. Giới thiệu: "Cụ Phong Hào chế tác sơ đồ, có thể phát triển, cứng rắn vô cùng, cụ Phong Hào toàn thân vì sắt thép chế tạo, không sợ bất luận cái gì sóng biển cất lốc, lại tăng thêm vô cùng tình chuẩn hướng dẫn hệ thống cùng đã kích báo trước hệ thống, có thể cho người sử dụng hàng hải càng thêm an toàn, toàn thân tứ môn có thể không giới hạn di động đại bác, tăng thêm an toàn đồng thời cũng có rất lớn lực sát thương." Giang Thần nhìn lấy một màn này, trong ánh mắt lập tức bạo phát ra kiểu khác quan mang. Gió này số uy lực thật sự là quá mức cường đại rồi, nhất là tứ môn đại bác cùng với cứng như sắt thép thân thể, lại tăng thêm hướng dẫn hệ thống cùng đã kích báo trước hệ thống. Nói cách khác có người muốn đối với cụ Phong Hào phát động tiến công đều sẽ đạt được cụ Phong Hào báo động trước. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Cấp tốc nhìn lên cụ Phong Hào chế tác cần tài liệu. Chỉ là trong nháy mắt này Giang Thần tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Phải biết rằng Giang Thần nhưng là mang theo chân tâm thật ý tới trước, nhưng nhìn đến cụ Phong Hào tài liệu chế tạo sau đó, Giang Thần lập tức thì có buông tha tâm tư. Chỉ thấy toàn bộ cụ Phong Hào bên trên cần tài liệu thật sự là nhiều lắm, chỉ là sắt thép liền cần 35 tấn. Tấn đâu, cũng không phải là 35 cân, mà là 35 tấn. Đây đối với Giang Thần mà nói là phi thường lớn một khoản ví dụ, hơn nữa ngoại trừ sắt thép ở ngoài, những tài liệu khác cũng là không gì sánh được cự đại. Thật nhiều đồ đạc căn bản không phải Giang Thần có khả năng tiêu hao bắt đầu. Giang Thần chỉ là kiểm tra một hồi chính mình hệ thống không gian, lập tức liền phát hiện trong tay chính mình liền trong đó 1/10 tài liệu cũng không có góp đủ. Càng chưa nói cái này 35 tấn sắt thép. Lúc này Giang Thần có thể nói là vô cùng tuyệt vọng, là vừa liếc nhìn sơ đồ bên trên cụ Phong Hào hình dạng. Giang Thần trong mắt lập tức lần nữa bộc phát ra một trận quang. Vô luận như thế nào cũng muốn đạt được chiếc này cụ phong hào, thật sự là quá cường đại, cái kia Giang Thần căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần đem chế tạo cụ phong hào tài liệu lập tức cho Coca phát tới. Nhưng mà Giang Thần lại chiếm được rất dài nhất đoạn trầm mặc kỳ, sợ rằng đối diện Coca đều sẽ cho rằng Giang Thần là điên rồi sao. Lớn như vậy một nhóm tài liệu, đối với Coca mà nói có thể nói là thiên văn sổ tự. Miễn bàn bây giờ Giang Thần là vô luận như thế nào cũng không khả năng gặp đủ. Qua một lúc lâu thời gian, Giang Thần mới chỉ có thu đến Coca hồi âm. Tinh thần cự đại người là muốn đánh tính tạo hàng không mẫu hàm sao? Giang Thần nhìn lấy Coca trở về những lời này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Đúng là, những tài liệu này thật sự là hơi quá nhiều, thế nhưng tuyệt đối không đến mức chế tác hàng không mẫu hàm tài liệu. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc cho Coca đáp lời. Nghĩ biện pháp giúp ta làm được một ít, sắt thép ta còn có biện pháp làm được, còn như những thứ khác liền giao cho ngươi, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Giang Thần sau khi nói xong gãi đầu một cái, mình bây giờ liền một ít tài liệu đều không có, càng chưa nói chế tác cho Coca chỗ tốt. Nhưng mà Giang Thần cảm giác cái này căn bản lực không thể thành, đó là đối diện Coca lại cảm giác đây hết thảy có chút làm đầu. Chỉ thấy một tòa trên hải đảo, vừa đến 18-19 tuổi La Lệ thân ảnh đứng ở chỗ này, nhìn lấy hồi âm có chút buồn cười. Chương 400, Coca cho lòng tin, lại về trên đảo nhỏ. Chương 400, Coca cho lòng tin, lại về trên đảo nhỏ. Chỉ thấy Giang Thần đợi một đoạn thời gian thật lâu, rốt cuộc trở đến Coca hồi âm. 35 tấn sắt thép ngươi có không? Giang Thần nhìn lấy Coca phát tới tin tức gãi đầu một cái. Mới vừa còn nói với nàng sắt thép khỏi cần phí tâm, thế nhưng Giang Thần trong nháy mắt này liền lập tức cảm giác được trên người mình căn bản cũng không có nhiều như vậy phương hướng. Đừng nói là 35 tấn, hiện tại coi như là xuất ra 35 kg đều vô cùng chắc trở. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần vẫn là kiên trì cho Coca hồi âm. Có. Một chữ trở về sau đó, lập tức làm cho trên đảo nhỏ Coca trong mắt bạo phát ra một trận quang mang. Nhìn lấy sổ tay phía trên có chữ biết, Coca đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình. 35 tấn sắt thép, ta muốn là ở bây giờ trên thế giới, tuyệt đối là một khoản lớn vô cùng tài phú. Sợ rằng hiện tại trên toàn thế giới tất cả nhân loại trong tay sắt thép thêm đi ra, cũng sẽ không có 3.500 cân. Cái này tinh thần lớn dĩ nhiên có nhiều như vậy sắt thép. Ngươi có bao nhiêu sắt thép cho ta một cái con số chính xác, ta cần cầm những thứ này sắt thép đi đổi những tài liệu khác, tin tưởng toàn bộ trong sổ tay người cộng lại tuyệt đối có thể đem những tài liệu này góp đủ. Chỉ thấy lúc này Coca phát sinh cái tin tức này thời điểm, trong mắt xuất hiện một trận quan mang. Trong miệng càng là tự lầm bầm nói ra, tinh thần lớn á tinh thần lớn. Trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn chưa có lời đáp, liền 35 tấn sắt thép ngươi có thể cầm ra được, đơn giản là để cho ta quá ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, Coca chăm chú nhìn chằm chằm sổ tay. Mà cùng lúc đó hắn nơi tay sách bên trên ban bố một cái tin tức, trong đó một ít phi thường tài liệu chân quý trong nháy mắt này phát sinh, nhìn một cái sổ tay bên trên có không người nào nguyện ý lấy ra giao dịch. Nhưng mà hắn thấy, vật phi thường chân quý, lại ở trong mắt người khác không đáng một đồng, Coca phát ra trong nháy mắt liền lập tức thu đến vô số điều tư nhân thư. Những thứ này tư nhân thư toàn bộ đều là muốn cầm những tài liệu này đổi bao con động nhân. Phải biết rằng bao con động nhưng là có thể cứu mạng, những tài liệu này đối với bọn hắn mà nói không có tác dụng chút nào. Dù sao bọn họ còn chưa tới Giang Thần tình trạng này, căn bản không có thể cần dùng đến những tài liệu này. Vô số. Chỉ thấy lúc này Giang Thần lần nữa trở lại đi hai chữ, hiện tại chỉ có thể là kiên trì khôi phục, vì chế tạo ra gió hào, Giang Thần cũng chỉ có kiên trì đi tới địa quáng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần phân biệt một cái chung quanh phương hướng, trong nháy mắt này Giang Thần thấy được cái kia tòa vô cùng lớn hòn đảo. Hòn đảo khoảng cách Giang Thần đám người cũng không phải rất xa, nhưng là duy nhất để cho Giang Thần đau chứng là trên đảo tồn tại thằn lằn. Những thứ kia thằn lằn nhưng là một cái phiền phức sự tình, đối với Giang Thần mà nói cũng là vô cùng ghê tởm. Mà lúc này, Coca lần nữa gửi thư. Mới vừa trải qua ta một phen điều tra sau đó, bây giờ người sống sót phi thường thiếu khuyết cung tiễn, nếu như ngươi có thể đủ chế tạo ra mũi tên, ta có thể cho ngươi bán ra một cái phi thường khả quan giá cả, cam đoan có thể góp đủ tài liệu của ngươi. Coca lời nói vừa nói ra làm cho Giang Thần trong lòng rất là mừng rỡ, phải biết rằng Giang Thần đối với trong đó thật nhiều tài liệu, nhưng là nghe đều chưa có nghe nói qua. Không có nghĩ tới những thứ này ở trong tay mình hiện ra không gì sánh được tiếp nhận tài liệu ở Coca trong tay thật không ngờ bông lòng giải quyết. Ta thử xem, bất quá ta trong tay có đại lượng sắt thép có thể bán ra, những thứ này nếu như có thể bán một cái tốt giá cả cũng có thể tiếp thu. Nói xong những thứ này sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, đánh thức vẫn còn đang ngủ say Tiểu Âm, tỉnh ngủ sau Tiểu Âm phi thường quỷ dị nhìn Giang Thần liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy các loại ý trách cứ, điều này làm cho Giang Thần có chút ngượng ngùng. Nhìn thoáng qua Tiểu Âm sau đó, Giang Thần chỉ xa xa hòn đảo, lúc này Tiểu Âm dĩ nhiên mở ra lớn vô cùng miệng. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá chỉ là ở hướng Giang Thần muốn thức ăn. Giang Thần nhìn thoáng qua sau đó, sắc mặt kéo xuống, nhưng là lại không thể không từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy cái mới mẹ con cá. Mấy con cá nhi xuống bụng sau đó, Tiểu Bạch mới tính chỉ hoãn tâm thần, nhưng mà ngay sau đó mặt khác mấy cái tiểu gia hỏa cũng tới đến rồi Giang Thần bên người. Giang Thần cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ở tốc độ từ hệ thống trong không gian lấy ra thức ăn. Nếu đã đạt tới cái này dạng, cái kia liền không có tất yếu sốt ruột như thế một hồi. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng làm một trận bữa sáng, Giang Thần món chính là một con cá nướng cùng một khối thịt bò nướng. Lại tăng thêm hệ thống trong không gian một ít nước ngọt, lại đơn giản giải quyết rồi Giang Thần bữa sáng. Giải quyết xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần lần nữa chỉ hướng cách đó không xa hòn đảo, Tiểu Âm chứng kiến tòa hòn đảo này sau đó, sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy hỏi, hiển nhiên là ở xác nhận Giang Thần là không phải là muốn đi chỗ đó. Đối với chính là đi vào trong đó, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Lúc này Giang Thần đối với một bên Tiểu Âm nói rằng, bởi vì lúc trước sóng biển nguyên nhân, lúc này đảo cũng đã biến đến dị thường xa lạ. Nếu như không phải Giang Thần cùng mấy cái tiểu gia hỏa đối với hòn đảo này có ấn tượng thật sâu, căn bản không nhận ra bây giờ hòn đảo. Phải biết rằng nước biển trực tiếp không có đi qua hơn 20 thước cao độ, làm cho trước mắt hòn đảo biến đến càng thêm nhỏ hẹp. Giang Thần đám người lần nữa nhìn thoáng qua sau đó, Tiểu Âm mới chỉ có phi thường không tình nguyện nhảy tiến nhập trong biển. Mà ngay sau đó là Giang Thần cùng mặt khác mấy cái tiểu gia hỏa. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa bên trong chỉ có Tiểu Bạch cùng Tiểu Cô cần Giang Thần chiếu cố, còn lại mấy cái tiểu gia hỏa căn bản không cần Giang Thần quá nhiều chiếu cố. Chỉ thấy Giang Thần đám người đi tới ngoài khơi sau đó, nhanh chóng chép hòn đảo bơi đi, đi tới nơi này Giang Thần mới phát hiện phía trước bãi cát đã hoàn toàn bị che đậy. Hiện tại đã biến thành một mảnh thủy thành, mà Giang Thần đám người khoảng cách phía sau hầm mỏ gần nhất địa phương cũng chỉ có độ cao mấy chục mét. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần trong lòng sinh ra một cái phi thường lớn mật ý tưởng. Chỉ thấy Giang Thần nhanh chóng đi tới vách núi phía dưới, cuối cùng Giang Thần khống thủy thuật trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy trong nháy mắt này, Sa Vương đang sợ hãi trong ánh mắt bị Giang Thần đưa tới mấy chục mét trời cao, cuối cùng bình an vô sự rơi xuống trên vách đá. Cứ như vậy có thể bất đi xuyên biệt rừng rậm bước đi, ngay sau đó Giang Thần lần nữa sử dụng khống thủy thuật, Tiểu Bạch thân ảnh cũng bị Giang Thần đưa tới vách núi. Ngay sau đó Tiểu Âm lúc này hứng thú, ở một bên không ngừng nuốt mặt nước, muốn cho Giang Thần đem hắn đưa lên. Giang Thần cũng không có chút nào do dự, chỉ thấy Giang Thần khống thủy thuật thi triển đến mức tận cùng, một đạo cự đại sóng biển sạm tạp Tiểu Âm thân thể, trực tiếp tiến lên hơn trăm thước trời cao mà Tiểu Âm tiến trên không trung hơn trăm mét sau đó bắt đầu tự do rơi xuống đất, cuối cùng mục tiêu chính là trên vách đá. Một màn này làm cho trên bầu trời Tiểu Âm bắt đầu không ngừng tiêu loạn, phải biết rằng đây chính là hơn trăm em mở cao độ, nếu quả như thật ném tới trên vách đá nhất định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng mà Giang Thần như thế nào lại làm cho hắn thịt nát xương tan đâu vào? Chương 401, lần nữa đi tới hầm mỏ, nguy cơ như cũ tồn tại. Chương 401, lần nữa đi tới hầm mỏ, nguy cơ như cũ tồn tại. Chỉ thấy ở Tiểu Âm gần ngã sắp xuống ở trên vách núi thời điểm, một đạo thủy cầu kéo lại Tiểu Âm thân ảnh, làm cho hắn không đến mức ngã chết ở trên vách núi. Một màn này cũng để cho Tiểu Âm hoàn toàn yên lòng biết Giang Thần đây là đang nói đùa hắn. Nghĩ tới đây sau đó Tiểu Âm bắt đầu anh kêu lên, không ngừng phát tiết cùng với chính mình bất mãn trong lòng. Mới vừa một màn kia suýt nữa làm cho Tiểu Âm sợ tiểu, nếu không phải là Giang Thần cái này thủy cầu tới đúng lúc, rất có thể làm cho Tiểu Âm chết oan chết uổng. Giang Thần chứng kiến Tiểu Âm tiếng kêu hoảng sợ sau đó cũng trở nên có chút rõ ràng, chỉ thấy Giang Thần lần nữa thi triển khống thủy thuật, Tiểu Cô thân ảnh cũng trong nháy mắt này bị Giang Thần đưa tới vách núi. Lần này Giang Thần cũng không tiếp tục làm loại này ác thú vị, mà là phi thường nghiêm chỉnh đem hắn đưa tới vách núi. Làm xong đây hết thảy, phía sau Giang Thần cũng lần nữa sử dụng khống thủy thuật, đem mình tặng đi lên. Lúc này Giang Thần cùng bốn cái tiểu gia hỏa toàn bộ đã tới trên vách đá. Chỉ thấy Giang Thần vươn tay cánh tay, Tiểu Hoa trong nháy mắt này theo Giang Thần cánh tay đi tới Giang Thần bả vai. Đến nơi này sau đó, Giang Thần không chỉ có thể thiếu chiếu cố một cái người, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt còn có thể đánh ra một kích chí mạng. Người tiếp lấy Giang Thần quan sát một cái tình huống chung quanh, nơi này cách nước sông phần cuối có một chút khoảng cách. Trừ cái đó ra, Giang Thần cũng ở quan sát chung quanh còn lại hoàn cảnh, ở chỗ này ngoại trừ nham thạch ở ngoài vẫn là nham thạch, căn bản cũng không có những thứ khác chạm đất điểm. Sau đó Giang Thần nhìn thoáng qua hầm mỏ sở tại, mang theo ba cái tiểu gia hỏa, cũng không quay đầu lại thẳng đến hầm mỏ mà đi, hiện tại Giang Thần không có tâm tư khác, chỉ nghĩ nhanh chóng đi tinh luyện sắt thép. Còn như thế nào sử dụng sắt thép tinh luyện kim loại khí, Giang Thần cũng không quá gấp nếm thử, chỉ cần đến trong hầm mỏ có bo lớn thời cơ có thể nếm thử. Giang Thần cùng mặt khác ba cái tiểu gia hỏa tốc độ trong nháy mắt này đạt tới cực hạn, điều này cũng làm cho bọn họ nhanh chóng đến gần sơn động. Không cỡ nào một chút thời gian, liền đã tới hầm mỏ lối vào. Sau khi đi tới nơi này, Tiểu Âm mà bắt đầu kêu lên. Cái này liền giống như một cái nguy hiểm còi báo động giống nhau, làm cho Giang Thần trước tiên ý thức được trong đó khả năng có thằn lằn tồn tại. Không biết tận đấy là tại sao phải có nhiều như vậy thằn lằn. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, bước nhanh thẳng đến sơn động mà đi. Phía trước Giang Thần tuy là đánh chết đại bộ phận thằn lằn, thế nhưng trong đó thằn lằn căn bản là giết không dứt, làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút hứa hoang mang. Quả nhiên, mới vừa tiến vào sơn động liền thấy một cái dài 10 mét thằn lằn. Mà bây giờ Giang Thần đã là xưa đâu bằng nay, có mạnh mẽ đại chiến đấu kinh nghiệm Giang Thần, thập phần sạch sẽ gọn gàng giải quyết rồi cái này chỉ thằn lằn. Ngay sau đó Giang Thần đi tới sơn động chỗ sâu nhất, Giang Thần cũng là ở chỗ này phát hiện hầm mộ chỗ, ở chỗ này như trước còn rất nhiều hàm thiết số lượng rất cao khoáng thạch. Điều này làm cho Giang Thần nội tâm hết sức kích động. Vừa định xuất ra sắt thép tinh luyện kim loại khí, thử một chút như thế nào tinh luyện kim loại sắt thép, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Tiểu Âm lần hai kêu lên. Nguy hiểm còi báo động là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh tiếng kêu, Giang Thần lần nữa nhìn về phía một bên sơn động, chỉ thấy trong sơn động một đạo phi thường sáng ánh mắt xuất hiện. Một chỉ khoảng 12 mét thằn lằn xuất hiện, cái này chỉ thằn lằn cũng chân chính hấp dẫn Giang Thần chú ý lực. Đồng thời cũng để cho Giang Thần biết, kế tiếp không thể đơn giản xuất ra sắt thép tinh luyện kim loại khí, một khi bị trước mắt những thứ này thằn lằn phá hư mất, như vậy liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, cầm trong tay tam xoa kích nhanh chóng cùng cái này chỉ thằn lằn đánh tới cùng nhau. Nhất là trước mắt cái này chỉ thằn lằn so trước đó dài 14 mét thằn lằn không có chút nào thua kém. Giang Thần nhanh chóng cùng hắn tranh đấu đến cùng nhau, hai người thẳng tắp chiến đấu 15 phút, cuối cùng Giang Thần tam xoa kích hung hăng xuyên qua thằn lằn hai mắt. Thằn lằn đi ngang qua một trận dễ rủa sau đó, cũng triệt để không có sinh tức, coi như là làm cho Giang Thần giải quyết triệt để. Giải quyết xong nó sau đó, Giang Thần cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía phương xa sơn động, tại nơi này lại có một ánh mắt xuất hiện. Không thể không nói, cái này chỉ thằn lằn vẫn là phi thường cường đại, thân dài vượt lên trước 10 thước sau đó, những thứ này thản lằn linh trí sẽ biến đến không phải ti một dạng. Lại là một chỉ, vẫn chưa xong. Lúc này Giang Thần trong lòng vô cùng phiền táo, cùng một bên ba cái tiểu gia hỏa thông báo một tiếng, sau đó xoay người liền hướng cái này chỉ thản lằn mà đi. Cái này chỉ thản lằn thân ảnh liền tương đối nhỏ yếu, cũng chỉ có dài hơn 7 mét, trên người lân giáp vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở. Dưới loại tình huống này căn bản là không có cách ngăn cản Giang Thần công kích, không nhiều một chút thời gian, Giang Thần liền đem cái này chỉ thản lằn cho đánh bại. Giang Thần không có chút nào do dự, xuất ra liệt diễm thủy tinh, đem những này thản lằn thi thể toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Không thể không nói, Giang Thần cái này phương pháp làm vẫn là vô cùng minh xác, để tránh khỏi những thi thể này hấp dẫn tới càng nhiều hơn dã thú. Giang Thần làm tốt đây hết thể sau đó, bắt đầu một trận suy tư, ta vẫn cái này dạng đánh tiếp, căn bản cũng không có phần cuối, ta cảm thấy cũng không biết rốt cuộc muốn đánh bại bao nhiêu con thản lằn, mới có thể làm cho trong hầm mỏ an tĩnh lại. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không khỏi trở nên đau đầu. Hắn tới nơi này chỉ là vì cầu tài, cũng không muốn đắc tội một ít không nên đắc tội thản lằn. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhìn thoáng qua, trong sơn động ba cái vào cái đầu cầu. Lúc này ở Giang Thần trong lòng một cái to gan nghị pháp thắng ra, chỉ thấy Giang Thần trong nháy mắt này lấy ra đại lượng phương thức, những thứ này đá vung nhanh chóng tiêu tan ở mỗi một cái cửa ra. Cái này cũng đơn giản Giang Thần trong túi đeo lưng phương thức đủ nhiều, ta mới đem cao sấp xỉ hơn 5 thước hầm mỏ cả được. Cứ như vậy Giang Thần sẽ chịu đến rất lớn quá nhiều, còn phải nghĩ biện pháp khác xử lý những nước này. Chỉ bất quá duy nhất làm cho Giang Thần khó khăn đúng là ở vào bến chỗ có một dòng suối nhỏ, căn bản là không có cách dùng đá vương ngăn trở. Một ngày ngăn lại, đối với Giang Thần mà nói cũng có rất lớn quá nhiều, cũng tỉ như nói trong sơn động thủy không cách nào chảy ra đi. Sở dĩ Giang Thần liền dứt khoát không lại ngăn cản này đạo cửa ra, trực tiếp từ trung quanh xây dựng bắt đầu một đạo 1.8 phi thường cường đại phòng ngự. Hiện tại Giang Thần chỉ cần đem sắt thép tinh luyện kim loại khí gắn lên, sau đó phòng ngự tốt trước mắt con suối nhỏ này là được. Đến nơi đây sau đó, Giang Thần không tự chủ được tán dương một tiếng chính mình thật thông minh. Sau đó đi tới hầm mỏ tối trọng yếu, lấy ra hệ thống trong không gian sắt thép tinh luyện kim loại khí. Con vật khổng lồ này mới vừa xuất hiện liền chất đầy toàn bộ hầm mỏ, làm cho trong hầm mỏ biến đến không gì sánh được chật hẹp. Hẹp vô cùng trong hầm mỏ, Giang Thần bắt đầu trên dưới quan sát cái tòa này sắt thép tinh luyện kim loại khí. Sắt thép tinh luyện kim loại khí cao độ trực tiếp đạt tới 10 thước, độ rộng càng là có 5 thước có hơn, lại tăng thêm 5 thước chiều dài. Nói hắn là một cái quái vật lớn, tuyệt đối không có chút nào khuyết đại. Giang Thần lúc này không chút do dự, kế tiếp đến rồi sắt thép tinh luyện kim loại khí trước mặt, khởi động sắt thép tinh luyện kim loại khí. Chương 402, cần nhiên liệu cơ khí, vô cùng kinh khủng tiêu hao. Chương 402, cần nhiên liệu cơ khí, vô cùng kinh khủng tiêu hao. Nhưng mà Giang Thần mới vừa nhấn phím khởi động, lại phát hiện một cái không gì sánh được chuyện trọng yếu. Trước mắt sắt thép tinh luyện kim loại, bên ngoài dĩ nhiên báo cho biết Giang Thần cần nguồn năng lượng không đủ. Mà Giang Thần để sắt vào sắt thép tinh luyện kim loại khí nhìn thoáng qua, dĩ nhiên phát hiện sắt thép tinh luyện kim loại khí cần nguồn năng lượng dĩ nhiên là dầu mỏ. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng nhịn không được có chút nhớ nhung chửi má nó, lại nhìn thoáng qua trước mắt sắt thép tinh luyện kim loại khí cần vật liệu đá, dĩ nhiên là dầu mỏ. Cảm thấy trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô danh hỏa, mất sức của chín châu hai hổ, chế tạo như thế một cái sắt thép tinh luyện kim loại khí, cuối cùng dĩ nhiên hỏi mình muốn dầu mỏ. Cái này không rõ ràng lấy khi dễ người thành thật sao? Coi như là Giang Thần tâm tư lại lớn, lúc này cũng không nhịn được đối với sắt thép tinh luyện kim loại khí phát động rồi tinh khí, hướng về phía hắn tới hai chân. Ngay sau đó Giang Thần ngồi ở sắt thép tinh luyện kim loại khí một bên, lúc này Giang Thần đột nhiên trước hết nghĩ đến rồi mặt khác một vấn đề. Muốn dầu hỏa nói, như vậy trong tay mình sinh vật nhiên liệu có phải hay không cũng có thể thay thế. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, từ hệ thống trong không gian móc ra một lon sinh vật nhiên liệu. Giang Thần hệ thống không gian 11 bên trong còn rất nhiều sinh vật như vậy nhiên liệu, chỉ bất quá lúc này Giang Thần cũng không biết trước mắt sinh vật nhiên liệu đến cùng có hữu dụng hay không. Chỉ thấy Giang Thần đem sinh vật nhiên liệu đến hết, sắt thép tinh luyện kim loại khí cùng loại bình sang vị trí. Làm cho Giang Thần không có nghĩ tới là, sắt thép tinh luyện kim loại khí dĩ nhiên thực sự phát động. Mà ở sắt thép tinh luyện kim loại khí ở giữa nhất đồng hồ đo bên trên, một cái cự đại đếm ngược thời gian xuất hiện. Giang Thần chỉ là nhìn liếc mắt liền thấy cái này một lon sinh vật nhiên liệu, dĩ nhiên chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong lòng rất là căm tức, muốn biết rõ một quán sinh vật nhiên liệu có thể chi trì cá trình phát điện trạm 12 canh giờ. Không nghĩ tới trước mắt sắt thép tinh luyện kim loại khí dĩ nhiên chỉ có thể duy trì một canh giờ. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa đá một cước sắt thép tinh luyện kim loại khí, lúc này Giang Thần cũng không dám có do dự chút nào, cấp tốc xuất ra một khối mỏ sắt ném vào sắt thép tinh luyện kim loại khí chung. Đây hết thảy đều là căn cứ trong sách hướng dẫn làm, cũng không có bất kỳ không ổn nào địa phương. Chỉ thấy lúc này sắt thép tinh luyện kim loại khí nhanh chóng phát động đứng lên, đồng thời trong nháy mắt này phát ra lớn vô cùng tạp âm. Cái này cường đại tạp âm làm cho trong sân mặt khác mấy cái tiểu gia hỏa có chút chịu không nổi, bắt đầu không ngừng tìm kiếm một cái địa phương an tĩnh. Giang Thần nhìn lấy lúc này trò chơi, sau đó lần nữa ném vào mấy khối mỏ sắt. Bây giờ cái chỗ này mỏ sắt là rất nhiều, các nơi đều là giàu có mỏ sắt nham thạch, làm cho Giang Thần căn bản không có chút nào keo kiệt. Không cỡ nào một chút thời gian, chỉ thấy sắt thép tinh luyện kim loại khí cửa ra vào phát ra một trận cảnh báo. Giang Thần đi nhanh lên qua đây, nhìn thấy lối ra chỗ làm cho Giang Thần tuyển trạch thành phẩm mỏ sắt hình dạng. Lúc này Giang Thần có thể nói là mừng rỡ quá đỗi, không nghĩ tới còn thật có thể tuyển trạch. Chỉ thấy Giang Thần ở lúc còn sống đồng hồ đo bên trên cấp tốc vẽ ra một cái mũi tên hình dạng. Không thể không nói Giang Thần họa công vẫn là vô cùng có thể, không chỉ có mũi tên bị vẽ ra tới, liền mũi tên cũng vẽ phi thường sắc bén. Ngay sau đó Giang Thần cũng đem cài đặt cây tiễn địa phương vẽ ra tới, một màn này cũng đều là dựa theo Giang Thần cung tên trong tay vẽ, liền tỷ lệ cũng là giống nhau như lúc. Giang Thần có thể nói là đem hết toàn lực trả lại như cũ hết thảy tất cả. Giang Thần vẽ xong, đè xuống xác định trong nháy mắt, cơ khí bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận âm thanh. Chỉ thấy sắt thép tinh luyện kim loại khí nội bộ truyền đến một trận thiết truy đập thanh âm, tùy theo lại là tiếng cọ sát chói tai. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần liền thấy lối ra một cái hoàn toàn thành hình mũi tên xuất hiện. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là giật mình, không nghĩ tới trước mắt sắt thép tinh luyện kim loại khí thật không ngờ tốt dụng. Không chỉ có thể đem mỏ sắt tinh luyện kim loại thành sắt thép, còn có thể tinh luyện kim loại ra của mình thích hình dạng. Lúc này Giang Thần không chút do dự nào, lần nữa ném vào hơn 10 khối sắt khoáng thạch, lần này đem toàn bộ sắt thép tinh luyện kim loại khí nhét vào tràn đầy. Giang Thần ngồi ở cửa ra không ngừng chờ đấy mũi tên xuất hiện. Một giờ thoáng qua rồi biến mất, Giang Thần ở cửa ra chỗ càng là góp nhặt chọn 1970 miếng mũi tên. Những thứ này mũi tên cân nặng đứng lên cũng chừng sắp xỉ 1000 cân, điều này làm cho Giang Thần trong lòng vô cùng kinh hỉ. Tiếp lấy Giang Thần lần nữa rót vào một lon sinh vật nhiên liệu. Lúc này Giang Thần hệ thống trong không gian còn rất nhiều sinh vật nhiên liệu, coi như là toàn bộ cho sắt thép tinh luyện kim loại khí dụng cũng chưa dùng hết. Lần nữa ngã vào một khối sinh vật nhiên liệu sau đó, Giang Thần lần nữa khởi động cơ khí, cùng lúc đó, Giang Thần đang định liên hệ có ca. Nhưng mà bên ngoài lại truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Nhân vật chính có thể hết sức rõ ràng nghe được cái này là Thản Lằn tập kích thanh âm. Giang Thần sau khi nghe xong không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng sắt thép tinh luyện kim loại khí trung lắp đầy một ít mỏ sắt. Mỏ sắt thêm xong sau, Giang Thần một trận suy tư, sau đó lại từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy hũ sinh vật nhiên liệu. Sinh vật nhiên liệu như một làn khói toàn bộ gia nhập sắt thép tinh luyện kim loại khí trung. Sau đó bắt đầu đối mặt đám này Thản Lằn. Tiểu Bạch, Tiểu Âm, Tiểu Cô, nhìn một chút nhi sắt thép tinh luyện kim loại khí, bên trong không có mỏ sắt, chú ý đi thêm. Giang Thần sau khi nói xong không có chút nào do dự, theo sông thẳng đến bên ngoài mà đi. Giang Thần mới vừa xuất hiện liền thấy một chỉ quái vật lớn, hình thể vượt lên trước 10 thước Thản Lằn cùng Giang Thần đụng phải một cái đầy cõi lòng. Giang Thần trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này triển khai mãnh liệt thế tiến công, cái này chỉ Thản Lằn hiển nhiên có chút không địch lại Giang Thần, ở mấu chốt nhất 923 thời khắc muốn chạy trốn, thế nhưng Giang Thần căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Liệt Diễm Thủy Tinh bắt lại một thời cơ, hung hăng tiêu hủy cái này chỉ Thản Lằn. Ngay sau đó bên ngoài lại có hai con Thản Lằn đến đây, lúc này Giang Thần trong lòng có chút muốn chửi má nó, không biết tại sao phải có nhiều như vậy Thản Lằn. Chẳng lẽ đám này Thản Lằn căn bản là giết không dứt sao? Giang Thần trong lòng xuất hiện cái này dạng một cái ý nghĩ, thế nhưng động tác trong tay cũng là sợi hào không có chậm chạp. Nhanh chóng cùng cái này mấy con Thản Lằn tranh đấu đến cùng nhau, chỉ là mấy cái đối mặt trong lúc đó liền giải quyết triệt để cái này mấy con Thản Lằn. Lúc này Giang Thần ngoại trừ có cao siêu kinh nghiệm chiến đấu cùng Liệt Diễm Thủy Tinh phụ trợ ở ngoài, còn có một bên một dòng suối nhỏ, nhân vật chính khống thủy thuật càng là trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn. Cũng để cho Giang Thần có một cái sinh mệnh bảo đảm, mỗi lần Giang Thần binh hành hiểm kính thời điểm đều có thể sử dụng khống thủy thuật đem mình cứu trở về. Đây cũng là Giang Thần, vì sao mỗi lần đều có thể cấp tốc giải quyết nguyên nhân của bọn hắn. Giải quyết xong những thứ này Thản Lằn sau đó, Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, Viễn Vương như trước có Thản Lằn, theo sông không ngừng mà đến. Giang Thần trong lòng cũng là có chút không làm sao được, chỉ có thể đứng ở sông trung không ngừng ngăn cản bọn họ. Nhưng mà làm cho Giang Thần cũng không có nghĩ tới là, chính mình tại sông chỗ chiến đấu dĩ nhiên từ sáng sớm vẫn duy trì liên tục đến trưa. Thẳng tới giữa trưa chiến đấu mới, chỉ có, kết thúc. Chương 403, kinh khủng năng lực sản xuất, các loại đều có thể. Chương 403, kinh khủng năng lực sản xuất, các loại đều có thể. Nhìn lấy Thản Lằn bỏ qua tiến công sau đó, Giang Thần còn giữ một đoạn thời gian thật lâu. Rất sợ có Thản Lằn đến đây đánh lén. Nhưng là Giang Thần vẫn còn có chút quá mức so tài, hiện tại chính là mặt trời chói chang thời khắc, đồng thời cũng là những thứ này Thản Lằn thời gian nghỉ ngơi. Giang Thần căn bản không khả năng vào lúc này cùng Thản Lằn xảy ra chiến đấu. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần xoay người về tới sơn động, trở lại sơn động sau đó, Giang Thần mới phát hiện trước mắt chồng chất như núi mũi tên. Những thứ này mũi tên thật sự là nhiều lắm, có chừng hơn một bà con. Đây cũng chính là nói trong tay mình sở hữu 6000 cân thiết, tương đương với 3 tấn sắt thép. Đến nơi đây phía sau Giang Thần trong đầu, không khỏi xuất hiện một trận tưởng tượng. Bắt đầu tưởng tượng chính mình có cụ Phong Hào phía sau chẳng cảnh. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần đều có chút lâng lâng, đi tới giữa sân nhìn lấy vội vàng phải chết ba cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa đang không ngừng hướng sắt thép tinh luyện kim loại khí trung tăng thêm mỏ sắt. Đừng xem Giang Thần tăng thêm những thứ này mỏ sắt vô cùng ung dung, thế nhưng đối với mấy cái tiểu gia hỏa mà nói, có thể là vô cùng chật vật. Chỉ thấy cái này mấy cái tiểu gia hỏa lúc này biến đến cho đầu mặt trắng, toàn thân đều bị các loại bụi bao trùm. Trong này nhất là Tiểu Bạch, có thể nói là tất cả tiểu gia hỏa trung xuất lực lớn nhất cái kia, ngoại trừ phụ trách vận chuyển ở ngoài, còn muốn đào một ít mỏ sắt. Điều này làm cho Giang Thần đấy lòng hiện lên một trận cảm động. Nhìn trước mắt mấy cái tiểu gia hỏa, vì mỗi người bọn họ chế tạo một bộ sắt thép hộ cụ. Cái này sắt thép hộ cụ ngoại trừ có thể cho bọn họ không bị thương ở ngoài, còn có thể phụ trợ bọn họ đào mỏ sắt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đồ đạc, nhân vật chính ở ba cái tiểu gia hỏa gần tức giận trong ánh mắt, cho bọn hắn mang lên ba bộ hộ cụ. Nhận được Giang Thần từ trong túi đeo lưng lấy ra đại lượng thức ăn, những thức ăn này cầm sau khi đi ra, mới chỉ có hóa giải những thứ này tiểu gia hỏa trong mắt tức giận. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần mở ra sổ tay bắt đầu liên hệ có ca. 17000 miếng mũi tên có thể đổi bao nhiêu tài liệu? Nhân vật chính những lời này mới vừa phát sinh, tại phía xa trên đảo nhỏ có ca chỉ là cảm giác cổ họng của mình dường như bị cái gì đồ vật tế trụ. Tinh thần lớn còn là một người sao? 17000 miếng thiết tiến đầu, trong tay hắn những tài liệu này có thể đổi 3 lần. Không dùng được nhiều như vậy, 7000 miếng thiết tiến đầu tuyệt đối đầy đủ, kế tiếp thì nhìn ta thao tác ga có ca đáp lời làm cho Giang Thần trong lòng rất là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, bây giờ sắt thép thật không ngờ đằng giá. Chính mình thiếu những tài liệu kia chỉ cần 7000 miếng mũi tên là có thể toàn bộ giải quyết. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, đi tới sắt thép tinh luyện kim loại khí cấp tốc cải biến sắt thép hình dạng. Nhưng mà Giang Thần đây chỉ là nhỏ nhẹ cải biến, lại làm cho tại chỗ ba cái tiểu gia hỏa biến đến càng thêm vội vội vàng vàng. Thấy Giang Thần cải biến sắt thép hình dạng sau đó, sắt thép sản xuất tốc độ biến đến nhanh hơn. Một màn này vốn là chỉ là ở Giang Thần phỏng đoán bên trong, không nghĩ tới vào giờ khắc này dĩ nhiên thực sự thực hiện. Giang Thần nhìn lấy sắt thép tinh luyện kim loại khí trung liên tục không ngừng xuất hiện sắt thép, trong lòng cũng bắt đầu vô hạn kinh hỉ, nguyên bản mỗi giờ có thể sinh sản nửa tấn sắt thép, lúc này dĩ nhiên đạt tới mỗi giờ 4 tấn sắt thép, một màn này làm cho Giang Thần trong lòng phi thường mừng rỡ. Nhìn lấy một bên một khối lại một khối cục sắt, Giang Thần trong lòng cuối cùng là yên tâm. Xem ra chỉ cần thời gian một ngày là có thể đem chế tạo cụ phong hào tài liệu toàn bộ góp đủ. Đến nơi đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, cũng gia nhập đào mỏ sắt trong hàng ngũ. Giang Thần gia nhập vào, nhất thời làm cho mặt khác ba cái tiểu gia hỏa áp lực giảm nhiều. Dưới buổi trưa, Giang Thần ước chừng chế tạo ra 24 tấn sắt thép, đồng thời lần nữa hao phí Giang Thần 6 bình sinh vật nhiên liệu. Lúc này Giang Thần mới vừa nói mạnh miệng đã hoàn toàn bị thu hồi, bởi vì Giang Thần trong túi đeo lưng chỉ có không đến 30 bình sinh vật nhiên liệu, có chút sinh vật nhiên liệu Giang Thần còn có những tác dụng khác, sở dĩ cũng không tính toàn bộ lãng phí ở nơi đây. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần bắt đầu nhanh chóng tinh luyện kim loại cục sắt. Cục sắt có thể nói là nhất tỉnh thì tỉnh lực, mỗi giờ 4 tấn sản lượng, làm cho Giang Thần trong lòng cuối cùng cũng thăng bằng một ít. Giang Thần làm tốt đây hết thảy thời điểm, màn đêm đã lặng lẽ hàng lâm. Cùng lúc đó, Giang Thần cũng lần nữa cảm giác được nguy hiểm gần hàng lâm. Một ngày đến buổi tối, thì tương đương với là những thứ này thần lần thời gian hoạt động. Đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường khắc khổ một việc. Chỉ thấy Giang Thần lúc này thu hồi trên mặt đất trồng chất như núi cục sắt, lúc này chung quanh mỏ sắt đã hoàn toàn không đủ dùng. Giang Thần không phải mình, bắt đầu đào hướng chỗ sâu hơn, một màn này cũng để cho Giang Thần cảm thấy thợ mỏ gian khổ. Hướng ở chỗ sâu trong đào móc trong quá trình, Giang Thần có thể nói là dị thường gian khổ. Ta biết chu vi cũng đều là mỏ sắt, trình độ cứng cấp căn bản không phải một ít nhãn nham thạch có thể so sánh. Cái này cũng may mà là Giang Thần cùng mặt khác ba cái tiểu gia hỏa cộng đồng nỗ lực, nếu như chỉ có Giang Thần lời của mình, sớm muộn sẽ bị những thứ này mỏ sắt kéo suy sụp. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần bắt đầu gia tăng khí lực. Mà theo Giang Thần không ngừng xuống phía dưới đào móc, cũng phát hiện càng hướng xuống những thứ này quặng sắt ị xì ra lại càng cứng rắn. Xem ra cần phải nghĩ một cái biện pháp khác. Giang Thần thầm nghĩ đến, sau đó lấy ra liệt diễm thủy tinh. Chỉ thấy Giang Thần liệt diễm thủy tinh trong nháy mắt này phát huy uy lực, một ít mỏ sắt trực tiếp bị Giang Thần hòa tan, sau đó lại xử lý thì càng thêm ung dung. Không nhiều một chút thời gian, Giang Thần cũng đã khai thác ra khỏi kế tiếp cần sở hữu mỏ sắt. Những thứ này mỏ sắt toàn bộ khai thác hoàn tất sau đó, Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía cái động khẩu. Cái động khẩu thực đã truyền đến trận trận thanh âm run rẩy, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, đây là có thằn lằn đến đây tập kích. Chẳng lẽ đám này thằn lằn là của ta địch thủ cũ sao? Không phải là muốn theo ta liều mạng mới, chỉ có bỏ qua. Giang Thần sau khi nói xong không có chút nào do dự, xuất ra tam xoa kích tới, đến rồi ngoài động. Đó là Giang Thần cũng không định ngay đầu tiên phát động tiến công, mà là dự định mượn tam trọng ấn ký khôi phục nhanh trong trạng thái bản thân. Dù sao Giang Thần vừa rồi sử dụng liệt diễm thủy tinh cùng đào móc mỏ sắt thời điểm, hao phí không ít tinh thần lực. Lúc này nếu như không phải khôi phục một chút chiến đấu kế tiếp sẽ phi thường bị động. Chỉ thấy Giang Thần khôi phục lại tột cùng thời điểm, cũng đúng dịp thấy cuốn tới thằn lằn đàn. Lần này Giang Thần vẫn chú ý thân dài 12 mét thằn lằn rốt cuộc hiện thân, xem ra đây cũng là cuối cùng một trận chiến đấu. Chỉ cần đem trong sân cái này hơn 20 con thằn lằn toàn bộ xử lý xong, toàn bộ trên đảo nhỏ liền sẽ không còn có những thứ này thằn lằn xuất hiện. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, huy vũ một cái trong tay tam xoa kích, xem như là ở chiến tranh đã tới cho lúc trước chính mình nóng người. Bởi vì Giang Thần biết kế tiếp phải đối mặt chính là như mưa rông gió giật tiến công, cùng với hơn 20 nhánh cự đại thằn lằn đối với Giang Thần khởi xướng xung phong gói. Chương 404, cuối cùng một lớp thằn lằn, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Chương 404, cuối cùng một lớp thằn lằn, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Đứng mũi chịu sào chính là hai con dài 10 mét thằn lằn, cái này hai con thằn lằn thân dài mặc dù không là dài nhất, đó là xem bộ dáng là hùng mạnh nhất hai con. Tuy là thân ảnh còn không có vọt tới Giang Thần trước mặt, thế nhưng cũng phát ra một trận lại một trận kinh khủng giống lên một tiếng, cái này liền giống như là tuyên chiến kèn lệnh giống nhau, không ngừng ở hướng Giang Thần khoe khoang cùng với chính mình uy phong. Một màn này làm cho Giang Thần càng thêm kiên định cầm trong tay tam xoa kích. Xem ra chính như chính mình tưởng tượng như vậy, đây là sau cùng một lần chiến đấu, kế tiếp đám này thằn lằn sẽ đối với mình khởi xướng mãnh liệt tiến công. Có thể nói đây là Giang Thần cùng thằn lằn đạn sau cùng đánh một trận, cũng là liên quan đến song phương tánh mạng một trận chiến đấu. Đến nơi đây sau đó, Giang Thần huy vũ hai cái trong tay tam xoa kích, sau đó trực tiếp xông về phía đâm đầu vào hai con thằn lằn. Cái này hai con thằn lằn tốc độ thập phần nhanh, nếu so với trước kia Giang Thần gặp phải sở hữu thằn lằn tốc độ còn nhanh hơn. Mặc dù là như thế cũng như trước không mau hơn Giang Thần trong tay tam xoa kích nhắm thẳng vào một chỉ dài 10 mét thằn lằn. Ngay sau đó ở chính mình công kích gần va chạm vào đối phương thời điểm, khống thủy thuật trong nháy mắt này thi triển. Ở một bên suối nhỏ chung, một đạo nước sông trong nháy mắt này lao ra, giống như một đạo chiến ma giống nhau hung hăng đâm về phía cái này chỉ thằn lằn ánh mắt. Thằn lằn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sông 760 thủy vậy mà lại chủ động đối với hắn khởi xướng tiến công, trong nháy mắt này theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cũng chính là cái này theo bản năng nhắm hai mắt lại, cũng đang cho Giang Thần tấn công động lực. Chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ hung hăng đâm trúng mắt phải của hắn. Mặc dù có trên mắt lĩnh giáp bảo hộ, thế nhưng Giang Thần cũng biết đây là hắn địa phương yếu đất nhất. Tam xoa kích có phân nửa không vào trong ánh mắt của hắn, sau đó Giang Thần dùng hết lực khí toàn thân rút ra trong tay tam xoa kích, nhanh chóng nhảy vào một bên trong sông. Rơi vào giữa sông Giang Thần, xem như là tránh thoát một cái khác thần lằn công kích, cùng lúc đó liền tại thần lằn một kích không có được như ý trong nháy mắt, nước sông khống chế Giang Thần thân thể cấp tốc đi tới. Giang Thần cầm trong tay tam xoa năm giống như sát thần hàng lâm, một dạng hung hăng đâm trúng, một cái khác dài 10 mét thần lằn ánh mắt. Chỉ bất quá Giang Thần một kích này chỉ truy cầu tốc độ, cũng không có truy cầu lực lượng, đối với cái này chỉ thần lằn tạo thành thương tổn cũng không phải là rất lớn, chỉ là khiến nó tống táng một chỉ mắt phải, cũng mang đến một trận nỗi đau xé rách tim gan, làm cho hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Sau đó Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng thần lằn đàn, những thứ này thần lằn mang theo một trận đuổi thẳng đến Giang Thần mà đến. Giang Thần lúc này xuất ra hai quả nguồn năng lượng thủy tinh để ở một bên trên sân động, cứ như vậy vừa lúc có thể vì Giang Thần chiếu rọi tình huống xung quanh, đồng thời làm cho Giang Thần không đến mức trong bóng đêm chiến đấu, nhận hết hoàn cảnh xấu. Làm tốt đây hết thảy phía sau Giang Thần, đưa ánh mắt trực tiếp đinh về phía trước chi thứ nhất thần lằn. Chỉ thấy Giang Thần giơ tay chém xuống, trong tay tam xoa kích hung hăng đâm xuyên qua, cái này chỉ tiểu thần lằn thân thể. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần bên người cũng đã chất đầy thần lằn thi thể. Giang Thần ở trong vòng một canh giờ ước chừng giải quyết rồi 10 con thần lằn, lại trong nháy mắt đem thi thể của bọn họ toàn bộ đốt cháy. Làm xong đây hết thảy phía sau Giang Thần hiển nhiên là vô cùng ung dung, kế tiếp đối mặt những thứ này thần lằn đã không đáng để lo. Mới vừa 20 con cùng nhau đối với Giang Thần phát động tiến công, đều không có tạo thành bất kỳ thương tổn, càng chưa nói lúc này 10 con thần lằn đồng thời tấn công. Đối với Giang Thần mà nói kế tiếp đoạn đường này liền hiện ra không gì sánh được ung dung, không bao lâu thời gian dài chúng quy còn giữ lại cuối cùng 3 con thần lằn. Giang Thần mặc dù có thể ở chỗ này đánh bại 20 con thần lằn, hoàn toàn là bởi vì chu vi nước sông tồn tại. Cũng chỉ có một chút như vậy nước sông, đều nhường Giang Thần cảm thấy lớn vô cùng ưu thế. Không thủy thuật càng là ở Giang Thần trên người phát huy đến cực hạn, làm cho Giang Thần cùng một bên nước sông hòa làm một thể giống nhau. Mỗi lần ở thời khắc nguy cơ đều có thể sử dụng chung quanh nước sông cứu Giang Thần tính mệnh. Giang Thần nhìn lấy giữa sân còn sót lại 3 con thần lằn, bây giờ cái này 3 con thần lằn chung, ngoại trừ 2 con chiều cao vượt lên trước 10 thước ở ngoài, còn có con kia chiều cao 12 mét thần lằn coi như bây giờ Giang Thần là người ngu, cũng có thể nhận ra con kia chiều cao 12 mét thần lằn thủ lĩnh. Tất cả thần lằn đều nghe cái này chỉ thần lằn chỉ huy, nói đến nơi đây phía sau Giang Thần không chút do dự nào. Dẫn đầu đối với bọn họ phát động tiến công, thời gian Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng đâm về phía một chỉ chiều cao 14 mét thần lằn. 14 mét thần lằn trên người có không gì sánh được cứng rắn lân giáp, lại tăng thêm quá mức sinh vật trí lực. Trong nháy mắt này liền tuyển trạch không phải cùng Giang Thần cứng đối cứng. Chỉ thấy thần lằn trong nháy mắt này tránh thoát Giang Thần công kích, dự định lợi dụng chính mình kỹ năng bơi tách ra Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần như thế nào tốt như vậy tách ra, chỉ thấy Giang Thần không thủy thuật, trong nháy mắt này phát huy nguyên bản lưu động sông nhỏ, trong nháy mắt này bình tĩnh lại. Ở trong nước sông 14 mét thần lằn trong nháy mắt này ngây ngẩn cả người, Giang Thần cũng không có chút nào do dự, trong tay tam xoa kích hung hăng đâm về phía ánh mắt của hắn. Lần này làm cho Giang Thần một kích thực hiện được, trong tay tam xoa kích toàn bộ không có vào trong mắt của hắn, thế nhưng cái này chỉ thần lằn hiển nhiên là muốn so những thứ khác thần lằn cường đại không ít. Trong nháy mắt này cũng không có lập tức tử vong, mà là bắt đầu kịch liệt dây rủa cùng phản kích. Giang Thần sau khi thấy một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc. Không thể không nói, cái này chi 14 mét thần lằn nếu so với trước kia một cái khác 14 mét thần lằn còn cường đại hơn, dĩ nhiên tại loại thời khắc mấu chốt này chặn Giang Thần công kích. Mà Giang Thần tam xoa kích lúc này còn trong cơ thể hắn, làm cho Giang Thần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào lấy ra. Dưới tình thế cấp bách Giang Thần chỉ có thể sử dụng mặt khác một cái vũ khí. Tam xỉ xoa xuất hiện sau đó, Giang Thần hiển nhiên là đã không có phía trước lớn như vậy lòng tin. Cái này vũ khí cùng tam xoa kích so với có chênh lệch rất lớn, làm cho Giang Thần đối diện với mấy cái này da dày thịt béo thằn lằn cũng có chút chột dạ. Chỉ thấy trong sân một cái khác dài 14 mét thằn lằn còn đang không ngừng giãy giụa, mà trong đó còn sót lại 2 con thằn lằn bên trong một chỉ, bắt đầu đối với Giang Thần phát động công kích. Chỉ thấy hắn hấp thụ phía trước tất cả giáo huấn, bắt đầu không lại sử dụng bất kỳ cắn xé cùng với cùng thủy có liên quan động tác. Sông tới đuôi toàn bộ đều trở thành hắn tốt nhất lợi khí, lại tăng thêm Giang Thần trong tay cũng không có binh khí tiện tay, trong nháy mắt này lại có chút rơi vào hạ phong. Không thể không nói tam xỉ xoa cùng tam xoa kích còn là có chút chiến lệnh, ở trình độ sắc bén bên trên là có thể biểu hiện ra ngoài. Nhân vật chính rất đâm trúng cái này chỉ thằn lằn ánh mắt, đó là tam xỉ xoa chỉ là mang theo một trận hoa lửa, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tương tổn. Chỉ là trong chớp nhoáng này Giang Thần biểu tình lập tức ngưng kết, bắt đầu không ngừng quan sát, trong cơ thể có tam xoa kích thằn lằn. Chờ, các loại, cái này chỉ thằn lằn tử vong sau đó. Giang Thần dự định sử dụng liệt diễm thủy tinh đem thi thể của nó đốt cháy, sau đó xuất ra tam xoa kích. Chương 405, tam xỉ xoa giết thần lằn thủ lĩnh chạy trốn. Chương 405, tam xỉ xoa giết thần lằn thủ lĩnh chạy trốn. Ta cảm thấy một kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì sau đó, nhanh chóng liên tiếp lui về phía sau. Đừng xem trong sân bây giờ thần lằn số lượng ít vô cùng, thế nhưng đối với Giang Thần mà nói vẫn là vô cùng lớn uy hiếp. Bởi vì lúc này giữa sân còn lại cái này 2 con thần lằn đều là vô cùng thông minh tồn tại, một ngày để cho bọn họ bắt lại bất kỳ cơ hội nào. Đối với Giang Thần mà nói đều là mặt đỉnh tai nạn, cũng chính bởi vì vậy mới để cho Giang Thần cảm thấy uy hiếp rất lớn. Giang Thần nhanh chóng lùi về phía sau thân ảnh, lập tức tránh thoát kế tiếp công kích, chỉ thấy một đạo nọc độc công kích theo Giang Thần bên thai lao qua. Nay đạo nọc độc có thể nói là xuất hiện phi thường đúng lúc, suýt nữa để Giang Thần trúng chiêu. Đây cũng chính là Giang Thần phản ứng, tốc độ đầy đủ nhanh, nếu như không phải là bởi vì khẳng định như vậy biết bị địch nhân nọc độc công kích được. Giang Thần nhìn thấy một màn này sau đó, đánh lên hoàn toàn tinh thần, mặt đối với kế tiếp đấu tranh. Cầm trong tay tam sỉ xoa Giang Thần, lúc này đã khẩn trương tới cực điểm, bắt đầu hết sức chăm chú quan sát đến trước mắt hai con thần lần động tác. Không thể không nói, càng đến hậu kỳ Giang Thần càng là cảnh giác, điểm này cũng là Giang Thần vẫn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Trong sân Giang Thần cùng hai con thần lằn, lúc này mở ra vòng quanh vòng hình thức, chỉ thấy lúc này Giang Thần vây quanh hai con thần lằn, không ngừng vòng quanh, tìm kiếm thích hợp hạ thủ thời cơ. Nhưng mà vô luận Giang Thần làm sao tìm kiếm, nhưng là vẫn không có tìm được một cái rất thời cơ tốt. Tương phản lại bị cái này hai con thần lằn bao bọc vây quanh. Dù sao địch nhân về số lượng đã chiếm cứ thượng phòng, Giang Thần ít nhiều có chút ở hạ phòng. Thật đúng là không dễ chơi nha. Cái này hai con thần lằn nếu so với trước kia hơn 20 con còn cường đại hơn. Giang Thần lúc này nhịn không được ở trong lòng cảm khái không thôi, sau đó cầm tam sỉ xoa, mò lấy một thời cơ hướng phía trong đó thần lằn đầu lĩnh mà đi. Giang Thần làm như vậy cũng là có cùng với chính mình thâm ý, chỉ thấy Giang Thần công kích mới vừa thi triển, ở Giang Thần bên cạnh 14 mét thần lằn liền đối với Giang Thần phát động. Cái này chỉ thân dài 14 mét thần lằn, trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Giang Thần. Thấy như vậy một màn Giang Thần, khoe miệng lộ ra một tia thâm thúy nụ cười. Rất hiển nhiên Giang Thần đem đây hết thảy toàn bộ đều tính toán tính ở trong đó, dài 14 mét thần lằn có hướng Giang Thần trong chớp nhoáng này, cũng ở hắn kế hoạch. Giang Thần cầm trong tay tam sỉ xoa lăn trên mặt đất di chuyển một phen, cùng lúc đó càng là ở cổ động trong nháy mắt dùng hết lực khí toàn thân, cầm trong tay tam sỉ xoa đâm về phía dài 14 mét thần lằn. Một màn này nhưng làm cái này chỉ thần lằn sợ hãi, hiển nhiên hắn là không nghĩ tới Giang Thần thật không ngờ khủng bố, có thể ngay đầu tiên tra được nhược điểm của hắn. Dài 14 mét thần lằn lúc này quay cuồng một hồi, hung hăng tránh thoát Giang Thần tập kích. Nhưng mà thân thể lần này cuồn cuộn bên trong, lại không có được bất luận cái gì một tia chỗ tốt, đụng phải một bên trên nham thạch. Một cái đụng này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp kẽ thần lằn 7 phần bát tố. Giang Thần nhìn thấy một màn này sau đó, lập tức phát triển thần uy, cầm trong tay tam sỉ xoa, muốn tiếp tục phát động công kích. Nhưng mà đối diện thần lằn đầu lĩnh vào giờ khắc này cũng phát động tiến công, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Giang Thần tàn sát bất luận cái gì một chỉ thần lằn. Không phải vậy đối với hắn mà nói, đó chính là chắc chắn phải chết, lúc này biện pháp tốt nhất chính là cùng cái này chỉ thần lằn lẫn nhau hợp tác, đánh bại Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần công kích thật sự là quá sắc bén, làm cho cái này chỉ thần lằn đầu lĩnh không phát không được di chuyển công kích. Giang Thần cũng ở thời khắc đề phòng cái này thần lằn đầu lĩnh, tại hắn phát động công kích trong nháy mắt thi triển ra liệt diễm thủy tinh trùng trong nháy mắt xuất hiện một cỗ phi thường nồng nặc nham tương, chắn Giang Thần cùng thần lằn đầu lĩnh ở giữa. Chỉ là cái này vô cùng đơn giản một lần công kích, để Giang Thần hóa giải hai con thần lằn giáp công nguy cơ. Đồng thời trong lúc ở chỗ này, Giang Thần cũng trộm được cơ hội của mình, bắt đầu đối với trong sân thần lằn phát động mãnh liệt tiến công. Trong tay tam sỉ xoa trong nháy mắt này đánh ra 18 lần công kích, mỗi lần công kích đều phi thường tinh chuẩn đánh vào một chỗ, cũng chính bởi vì vậy, làm cho Giang Thần công kích lập tức đưa đến trước nay chưa có hiệu quả. Nguyên bản cũng không phải là phi thường sắc bén tam sỉ xoa vào giờ khắc này dĩ nhiên phá khai rồi thần lằn phòng ngự. Giang Thần trong tay tam sỉ xoa thẳng tắp cắm vào thần lằn trong cơ thể, đau đớn kịch liệt làm cho trong sân thần lằn căn bản là không có cách chịu đựng. Một cỗ không gì sánh được cự đại tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ sân động, này cổ tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá thê lương, coi như là giết lợn cũng không khả năng xuất hiện kịch liệt như vậy tiếng kêu thảm thiết. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng trở lên lớn vì kinh hỉ, bởi vì Giang Thần biết tiếng hét thảm này tiếng liền đại biểu cho Giang Thần lực công kích đánh tới thần lằn mạnh mạnh, cái này dạng mới có thể làm cho hắn phát sinh như vậy thê ác tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, trong tay liệt diễm thủy tinh trong nháy mắt này phát huy ra tác dụng của nó. Một đại cổ nham tương từ trên trời giáng xuống, này cổ nham tương mạo hiểm một cỗ nhiệt khí, trực tiếp rơi tại thần lằn trên vết thương. Cái này cần phải so với ở trên vết thương sắt muối còn lợi hại hơn, liền tại nham tương tiếp xúc được thần lằn vết thương trong nháy mắt, Giang Thần đều nghe thấy được một cỗ đốt chọi mùi vị. Một màn này cũng để cho Giang Thần có thể 100% khẳng định, trước mắt thần lằn là tuyệt đối không có khả năng sống rồi. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không có hầu hạ đến, bởi dùng hết khí lực toàn thân rút ra trong tay tam sỉ xoa. Đây có thể nói là Giang Thần cuối cùng nhất kiện trang bị, nếu như lại vứt xuống cái này chỉ thần lằn trong cơ thể, như vậy Giang Thần không có bất kỳ vũ khí có thể ứng với đối với kế tiếp thần lằn tiến công. Giang Thần lúc này cầm ba con sai ngắm, hướng cuối cùng một chỉ thần lằn đầu lĩnh. Đây có thể nói là nguy hiểm nhất, thông minh nhất một chỉ, cũng là thống lĩnh sở hữu thần lằn một chỉ, từ một điểm này bên trên là có thể rõ ràng nhìn ra hắn chỗ kinh khủng, tuyệt đối không phải những thứ khác thần lằn có thể tương để tịch luận. Giang Thần đang đối mặt hắn thời điểm, có thể nói là đánh lên hoàn toàn tinh thần, hai người một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt thần lằn đầu lĩnh. Thần lằn đầu lĩnh nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó vừa liếc nhìn, Giang Thần sau lưng sân động, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu. Thấy như vậy một màn, Giang Thần cũng đi theo thần lằn ánh mắt nhìn về phía sau, liền tại Giang Thần quay đầu trong nháy mắt, cảm thấy một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Một màn này ở mỗi lần chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm đều sẽ xuất hiện, nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, cấp tốc quay đầu hiện lên thân thể của chính mình, mà đang ở cái này chỉ mảnh treo chung thời cơ, một cỗ phi thường nồng nặc nọc độc, thuận cùng với chính mình gương mặt lao qua. Vô cùng tanh hôi mùi vị lập tức truyền đến, một màn này làm cho Giang Thần trong lòng tràn đầy ác tâm. Giang Thần hiển nhiên không nghĩ tới thần lằn vậy mà lại giảo hoạt như vậy, ở trên con mắt đều sẽ nói gạt Giang Thần, làm cho Giang Thần xuất hiện trong nháy mắt sơ suất. Cái này chỉ chết thần lằn thật sự là quá thông minh, ta tuyệt đối không thể thả mặc cho người lý khai. Giang Thần nhìn lấy chạy tích dịch nam than lẩm bẩm mới, chỉ có. Chương 406, sắt thép sản lượng kinh người, Coca làm việc ổn thỏa. Chương 406, sắt thép sản lượng kinh người, Coca làm việc ổn thỏa. Cứ như vậy, một viên mầm móng cửu hận ở Giang Thần trong lòng mọc dễ nảy mầm. Cái này chỉ thằn lằn biểu hiện thật sự là quá mức kinh người, thứ nhất làm cho Giang Thần vô cùng kiêng kỵ, thứ hai làm cho Giang Thần tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Vô luận Giang Thần trả cái giá lớn đến đâu, là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này chỉ trốn chạy thằn lằn. Đừng xem bây giờ Giang Thần không có thời gian đuổi bắt, thế nhưng Giang Thần một ngày thanh nhàn xuống tới sau đó, nhất định sẽ ngay đầu tiên phát động đuổi bắt. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhãn thần từng bước trở nên có chút băng lãnh, đây là đang đi tới trong thế giới này, lần đầu tiên làm cho Giang Thần sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể nói trước mắt thằn lằn đưa cho Giang Thần lớn vô cùng uy hiếp, làm cho Giang Thần thời khắc đều muốn đem cái này chỉ thằn lằn đánh gục. Nhưng là bây giờ cũng không phải lúc, Giang Thần trong sân động, lúc này vẫn còn ở tinh luyện kim loại lấy sắt thép, làm cho Giang Thần căn bản không có chút nào cơ hội đi vào truy kích cái này chỉ thằn lằn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần sải bước đi tới trong sân động, sau khi đi tới nơi này, một cỗ tràn đầy hiện đại cảm giác xông mặt mà đến. Cơ khí sao động thanh âm làm cho Giang Thần có một loại trở về cho tới bây giờ cảm giác. Giang Thần tỉ mỉ quan sát một cái sắt thép tinh luyện kim loại khí, cái này sắt thép tinh luyện kim loại khí thật sự là quá mức xuất chúng, hoàn thiện thiết bị e là cho dù là hiện đại công nghệ, cũng căn bản là không có cách hoàn thành. Đây hoàn toàn là vượt qua công nghệ hiện đại sản phẩm. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong lòng càng là tràn đầy một trận đau lòng, đồng thời Giang Thần quyết định nhất định phải bảo vệ tốt cái này sắt thép tinh luyện kim loại khí. Đến lúc đó có thể thật tốt vì mình sản sinh một ít giá trị. Giang Thần đi tới sắt thép tinh luyện kim loại khí thao tác thất bên cạnh, ở chỗ này đã có chồng chất như núi sắt thép. Những thứ này sắt thép đã là chồng chất như núi, cách mình chế tác cụ phong hào chiến hạm sắt thép đã là hoàn toàn đầy đủ. Giang Thần sau khi thấy một màn này, khoe miệng cũng là không khỏi nở một nụ cười, lại nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái tiểu gia hỏa. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa nhưng là vội vàng túi bụi, mỗi cá nhân đều đã không có nghịch ngợm hoạt bát tính cách, mà là toàn bộ sụp xuống tâm tới bắt đầu vì Giang Thần làm việc. Một màn này thật ra khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn, cái này có thể nói là mấy cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Nghĩ đến cái này mấy cái tiểu gia hỏa cũng là có bọn họ công dụng, ít nhất ở thời khắc mấu chốt sẽ không cho thấy nghịch ngợm phá phách một mặt, mà là biết tích cực trợ giúp Giang Thần chia sẻ một ít áp lực. Điểm này thật ra khiến Giang Thần vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ thấy Giang Thần đi tới tiểu âm bên cạnh, đây có thể nói là sớm nhất theo Giang Thần tiểu gia hỏa, cũng là mấy cái tiểu gia hỏa chung nhất nghịch ngợm phá phách một cái. Lúc này tiểu âm chứng kiến Giang Thần sau đó, phát ra một tiếng anh tiếng kêu, giống như là đang chờ đợi Giang Thần khen ngợi, cũng giống là ở chờ đợi Giang Thần thưởng cho. Tiểu âm thật động, cũng biết thời khắc mấu chốt phải dựa vào ngươi. Giang Thần sùng địch sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy con cá nhỏ, tiểu ngư mới vừa lấy ra, chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa toàn bộ bu lại. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa trải qua hơn nửa đêm bận việc, có thể nói là bụng đói kêu vang. Chớ nhìn bọn họ khoảng cách mới vừa ăn cơm đi qua thời gian không phải rất dài, thế nhưng cái này mấy cái tiểu gia hỏa vẫn tham gia thể lực lao động, có thể nói là vô cùng mệt nhọc. Mệt nhọc liền cần đại lượng dinh dưỡng, mà cái này cái đại lượng dinh dưỡng hoàn toàn từ trong thức ăn thu lấy. Đồng thời cũng đưa đến cái này mấy cái tiểu gia hỏa biến đến phi thường đói bụng, chỉ thấy tiểu cô Tiểu Bạch thử lúc cũng tới đến rồi Giang Thần bên cạnh. Nhất là lúc này Tiểu Bạch, nguyên bản trắng tinh thân thể, lúc này đã biến đến phong trần phó phó. Trên người đã hiện đầy một tầng cát đất, hiện nhiên là vừa rồi đảo quang thạch thời điểm đưa đến. Một màn này thật ra khiến Giang Thần nhìn lấy có chút đau lòng, nhanh chóng sử dụng khống thủy thuật, cọ rửa Tiểu Bạch thân thể, này mới khiến Tiểu Bạch lần nữa khôi phục phía trước trắng tinh thân thể. Ngay sau đó Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra đại lượng thức ăn, nếu như đổi thành trước đây Giang Thần là tuyệt đối sẽ không như vậy đại quy mô nuôi nấng, phải biết rằng cái này dạng nuôi nấng chẳng những sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ chỗ tốt nào, còn rất có thể sẽ để cho bọn họ dinh dưỡng quá thừa. Nhưng là bây giờ cái này mấy cái tiểu gia hỏa xuất lực không ít, làm cho Giang Thần không tự chủ được ngoại lệ một lần, bắt đầu đút những thứ này tiểu gia hỏa trong tay thức ăn. Tiểu Bạch chờ, các loại, mấy cái tiểu gia hỏa ở một bên ăn, bất diệt nhạc hồ, thế nhưng Giang Thần lại thấy được mặt khác một cái tiểu gia hỏa, đó chính là mới vừa gia nhập vào Giang Thần đội hình Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bởi vì nguyên nhân của thân thể, hỗ trợ cũng không phải là rất nhiều, sở dĩ ở chia thức ăn thời điểm, cũng không có giúp khi đến đây cùng cái này mấy cái tiểu gia hỏa cùng nhau đoạn. Một màn này làm cho Giang Thần để ở trong mắt, đừng xem cái này tiểu gia hỏa đang làm việc phương diện không có ra bao nhiêu lực, nhưng là lại làm cho Giang Thần vô cùng an tâm, bởi vì có cái này tiểu gia hỏa ở Giang Thần, hoàn toàn không cần lo lắng nữa tự thân nguy hiểm. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần lấy ra mấy cái mới mẹ con cá, nhanh chóng đi tới Tiểu Hoa trước mặt. Tiểu Hoa nhìn lấy Giang Thần trong tay lăn lộn con cá không ngừng nuốt nước miếng, không thể không nói hắn vẫn là vô cùng đói bụng. Thế nhưng bởi không có ra bao nhiêu lực, để cho nàng căn bản không có ý tứ hướng Giang Thần muốn thức ăn. Chúng ta về sau đều là một cái đại gia đình, ngàn vạn lần không nên không có ý tứ, không phải vậy sẽ chỉ làm chúng ta bình phục hành bình phục xa, không đạt được nguyên bản kỳ vọng hiệu quả. Giang Thần sau khi nói xong không chút do dự đem con cá kín đáo đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa sau khi nghe xong viền mắt từng đỏ, một cô cùng nhân loại rất tương tự tình cảm xuất hiện. Một màn này làm cho Giang Thần trong lòng rất là cảm động, đều nói xà là động vật máu lạnh, thế nhưng xà cũng sẽ bị nhân loại cảm giác biến hóa. Liên giống với như trước mắt điều này, lại một lần nữa nhìn về phía Giang Thần ánh mắt đều đã trở nên có chút hoàn toàn khác biệt, trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích ở ngoài càng nhiều là đối với Giang Thần thân mật. Giang Thần đem đây hết thảy toàn bộ đều thấy rõ, đồng thời cũng phi thường sủng địch sờ sờ Tiểu Hoa đầu nhỏ. Mà Tiểu Hoa cũng phá thiên hoang địa vươn chính mình đầu ở Giang Thần trên bàn tay tới lui ma sát, đây có thể nói là đối với Giang Thần một loại tán thành, đã hoàn toàn coi Giang Thần là làm thân nhân của mình 4.9. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó lại nhìn một chút gần dừng lại sắt thép tinh luyện kim loại khí. Sắt thép tinh luyện kim loại khí bên trong sinh vật nhiên liệu lúc này gần dùng hết, cũng chính bởi vì vậy mới chịu ngừng vận chuyển. Mà Giang Thần lúc này cần sắt thép đã hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn không cần phải. tiếp tục vận chuyển sắt thép tinh luyện kim loại khí. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần nhịn không được mở ra nói chuyện phiếm sổ tay, muốn nhìn một chút sổ tay chung có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Mở ra sổ tay sau, Giang Thần phát hiện đệ một chuyện chính là toàn bộ sổ tay đều ở đây thảo luận một vấn đề. Coca cái này tiểu bà nương thật sự là quá giàu, dĩ nhiên lấy ra hàng ngàn con mũi tên, đây chính là phi thường khổng lồ một món tiền bạc. Đúng vậy, đây chính là hàng ngàn con mũi tên a, đừng nói là cầm, thấy cũng chưa từng thấy qua. Chương 407, sinh vật nhiên liệu dùng hết, tài liệu cần thiết góp đủ. Chương 407, sinh vật nhiên liệu dùng hết, tài liệu cần thiết góp đủ. Giang Thần nhìn lấy nói chuyện phiếm sổ tay trung thảo luận đám người, đại thần bên trong bao nhiêu xuất hiện một tia vẻ mặt hài lòng. Không thể không nói Coca thật sự là quá cho lực, không nghĩ tới chỉ là mấy giờ thời gian, liền đem sự tình làm được hoàn mỹ như vậy. Nhìn lấy toàn bộ sổ tay chung đều ở đây thảo luận chuyện này, Giang Thần đã cảm thấy đã là nắm chắc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần mới đánh mở cùng Coca tư nhân nói chuyện phiếm. Cái này không xem không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy Coca đã hướng Giang Thần gửi mấy trăm cái tin, nhưng là Giang Thần vẫn là một cái không có trở về. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không khỏi có chút xấu hổ, phải biết rằng Coca nhưng là thời khắc đều ở đây vì Giang Thần suy nghĩ, mỗi một lần đều đem Giang Thần giao phó sự tình làm thập phần hoàn mỹ. Nhưng mà Giang Thần mỗi lần đều là như vậy tàn mạn, không có bất kỳ một lần là Giang Thần chủ động hồi phục. Nhưng là không đợi Giang Thần quá nhiều xấu hổ, lập tức liền thấy Coca phát tới mấy trăm cái tin. Trong đó đại bộ phận tin tức đều ở đây hỏi 11 Giang Thần tư nhân tình huống, liền giống với như nói Giang Thần ở nơi đó à, trong nhà mấy người, có thiếu hay không một cái tùy thân nha hoàn. Một màn này làm cho Giang Thần không biết nói cái gì cho phải, e là cho dù là Giang Thần thực sự chứng kiến cũng sẽ không trở về nàng bất luận cái gì một câu nói a sự tình làm được thế nào. Giang Thần không có chút nào do dự, lập tức bắt đầu hỏi Coca bản giao đi xuống sự tình làm được thế nào. Phải biết rằng lúc này Giang Thần nhưng là phi thường sốt ruột, không có Coca vì mình góp đủ tài liệu, như vậy Giang Thần đã cảm thấy không có cơ hội trở lại ra viên thung lũng. Mà đang ở biển rộng mênh mông bên trong trên một hòn đảo, một đạo vóc người tịnh lệ thân ảnh, chứng kiến sổ tay bên trong tin tức sau đó, biểu hiện mừng rỡ vô cùng. Cái này xú tinh thần, chết tinh thần, thời gian dài như vậy mới, chỉ có, trở về lao nương nói, nếu không phải là lao nương sở không tới ngươi, không phải đào ngươi lấp ra không thể. Một thân la lị trang bị ăn mặc Coca vẫn không quên lắc lắc chính mình hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, sau đó bắt đầu nhanh chóng hồi phục Giang Thần. Nhưng mà chờ, các loại, Coca vừa định phải trả lời, lập tức nghĩ tới một ít gì, đình chỉ động tác trên tay. Hai anh, ngươi cái này chết tinh thần, thời gian dài như vậy không trở về lao nương nói, vì sao lão nương muốn lên chạy về ngươi lời nói, ta mạn phép không trở về, chờ cho ta à. Coca sau khi nói xong trực tiếp nơi tay sách công bình khu vực phát ra một câu nói. Đại lượng bán ra cao quy cách mũi tên, có nhu cầu nhanh chóng của ta. Giang Thần nguyên bản cho rằng Coca không có ở tuyến, vừa định phải đóng lại sổ tay, lập tức liền thấy Coca lúc này ở bình luận khu bên trong ngôn luận. Ta cảm thấy sau khi thấy một màn này, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ là nàng tức giận sao? Nữ nhân thật đúng là một cái phức tạp sinh vật, về sau bất hồi phục nàng thật đúng là không được. Giang Thần lúc này vừa hướng Coca gửi đi tin tức một bên tự lẩm bẩm nói rằng. Nhưng mà Giang Thần lời vừa nói dứt, lập tức liền nên đón mấy đạo hạ quang, chỉ thấy Giang Thần phía sau mấy cái tiểu gia hỏa hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần. Phải biết rằng cái này mấy cái tiểu gia hỏa trung đại bộ phận đều là giống cái sinh vật, lúc này nghe được Giang Thần ở chỗ này chửi bới nữ tính, tự nhiên là trong lòng vô cùng tức giận, bắt đầu hướng Giang Thần đầu đi tức giận vô cùng nhãn thần. Giang Thần sau khi thấy một màn này cũng là lộ ra một câu phi thường ký hiệu cười giả, sau đó đối với một bên mấy cái tiểu gia hỏa nói rằng: "Ta đương nhiên cũng không nói gì các ngươi, chỉ nói là nhân loại chúng ta nữ tính phi thường phức tạp, với các ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi là trên đời này tốt nhất đồng bọn, cũng là trên đời này xinh đẹp nhất." Ta cảm thấy những lời này nói xong, mới để cho chúng quanh mấy đạo hàn quang hơi có chút hòa hoãn, sau khi thấy một màn này, Giang Thần vỗ ngực một cái. Sau đó lần nữa nhìn lên sổ tay của chính mình. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc chờ đến có ca hồi phục. Rất hiển nhiên là đối phương có chút hạ giận rồi, lúc này mới tới để ý tới Giang Thần. Giang Thần sau khi thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một trận nụ cười, cấp tốc kiểm tra tin tức. Tất cả tài liệu đã toàn bộ góp đủ, hiện tại trong tay còn dư có 3,200 mũi tên đầu, những thứ này mũi tên xử lý như thế nào? Phải biết rằng những lời này của nàng có thể nói là dẫn theo rất lớn tâm tình, bình thường Coca tìm Giang Thần nói chuyện trời đất thời điểm đều sẽ kèm theo mấy cái biểu tình. Nhưng mà những lời này nói liền là phi thường bình bình đạm đạm, làm cho Giang Thần trong nháy mắt thì nhìn ra đối phương vẫn còn ở sinh khí. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần phi thường đại khí nói với nàng: "Tùy ngươi xử lý như thế nào, coi như là mấy ngày này ngươi khổ cực phí, mấy ngày này khổ cực ngươi, hôm nào có thời gian mời ngươi ăn cơm." Giang Thần những lời này vừa mới nói ra, lập tức liền được một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Rất hiển nhiên đối diện Coca cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ đến một câu nói như vậy. Phải biết rằng Giang Thần hiện tại sản xuất thép thiết tiến đầu nhưng là được hoan nghênh vô cùng, nguyên bản ở nàng cho rằng tất cả mũi tên toàn bộ muốn tiêu thụ xong sau mới có thể góp đủ Giang Thần cần tài liệu. Nhưng mà lúc này mới tiêu thụ 2/3, liền đem tất cả tài liệu toàn bộ góp đủ, đã đủ nhìn ra Giang Thần chế tạo ra thép thiết tiến đầu có bao nhiêu được hoan nghênh. Cái này 3,200 chỉ thép thiết tiến đầu toàn bộ đưa cho Coca, hoàn toàn có thể nói là một cô danh tác. Lớn như vậy thủ bút, sợ rằng trên toàn thế giới không có bất luận cái gì một cái người cầm ra được. Phải biết rằng tại loại này tài nguyên thiếu thốn thời đại, nắm giữ tiên cơ giống như là nắm giữ tương lai, chỉ có dẫn đầu giàu lên, tài năng mới có thể sẽ trở nên càng ngày càng giàu, còn như những thứ kia phía sau giàu lên nhân thì biết thong thả rất nhiều. Cái này có chút 977 không tốt lắm đâu, ta giúp ngươi lại không phải là vì trên người ngươi chỗ tốt, hoàn toàn cũng là bởi vì sùng bãi ngươi, những thứ này mũi tên ta trước thay ngươi bảo quản, chờ ngươi ngày nào đó nhu cầu có thể tới chỗ của ta muốn. Giang Thần chứng kiến Coca phát tới những lời này sau đó, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhất là Coca trong những lời này mấy cái nghịch ngợm vẻ mặt đáng yêu, làm cho Giang Thần trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Phải biết rằng về sau rất nhiều chuyện còn muốn cậy vào Coca, bây giờ là tuyệt đối không thể đắc tội nàng, không phải vậy Giang Thần về sau làm chuyện gì cũng không phải thuận lợi như vậy. Hoàn toàn không cần, những tài liệu này như là đã tặng cho ngươi, như vậy ngươi liền cầm lấy, ta chỗ này hoàn toàn không thiếu thép thiết tiến đầu, nếu như ngươi cần có thể há mồm nói với ta có thể cho ngươi mấy bạc cái. Giang Thần lời nói này mới vừa phát tới, tiểu đảo bên kia Coca chỉ cảm giác chính mình đại náo một trận mê muội. Mấy bạn cái thép thiết tiến đầu. Đây chính là một khoản cực kỳ tài sản to lớn, đừng nói là một cái cụ phong hào cần tài liệu, coi như là xây một tòa cung điện cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây phía sau Coca đối với Giang Thần sinh ra hứng thú nồng hậu, không biết Giang Thần rốt cuộc là phát hiện cái gì kinh thiên động địa khoáng sản, mới có hùng hậu như vậy nội tình. Tốt, ta đây liền từ chối thì bất kính, chờ mong ta và ngươi bữa cơm, ngày nào đó có thời gian nhất định phải sớm nhắc nhở ta huyền. Chương 408, cùng Coca ước hội, đại lượng khai thác khoáng thạch. Chương 408, cùng Coca ước hội, đại lượng khai thác khoáng thạch. Coca ở phát đoạn văn này thời điểm, trong lòng hết sức tâm thần bất định, không biết Giang Thần chứng kiến những lời này sau đó biết có dạng nào ý tưởng. Nhưng mà hắn vẫn là vô cùng thống khoái đem đoạn văn này phát ra. Mà Giang Thần nhìn bên này đến Coca phát tới đoạn văn này sau đó, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Không thể không nói, Giang Thần đối với cái này người chưa từng gặp mặt Coca cũng là tràn đầy hứng thú. Không biết đây rốt cuộc là sao dạng một cái người, có thể tại loại này mà thế bên trong chống lên lớn như vậy một cái sạp. Rất hiển nhiên ở mặt thế đã tới phía trước, nàng cũng là thập phần có đầu não một cái người, cho nên mới phải ở loại thời cơ này biểu hiện như so với thành thủ. Giang Thần cũng đang là nghĩ đến điểm này, khi nhìn đến Coca phát tới tin tức, trong lòng không khỏi có chút rung động. Phải biết từ khi tới nơi này cái thế giới sau đó, Giang Thần rất hiếm thấy đến người sống, mặc dù là nhìn thấy cũng đều là đối địch với chính mình nhân, còn có rất ít một cái thuộc với bằng hữu của mình. Bên người mặc dù có mấy cái tiểu gia hỏa cùng đi đại sư, đối với Giang Thần mà nói vẫn vô cùng cô đơn. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa cho dù tốt, cũng không khả năng tốt qua một cái sinh động người sống. Giang Thần lúc này phi thường kỳ vọng có một cái người gia nhập vào cuộc sống của mình bên trong, nhưng là lại vừa sợ cái này người mang ý xấu. Dù sao tại loại này mà thế bên trong lòng người là phi thường khó dò, cũng là nhất gian xảo giảo hoặc một loại đồ đạc, làm cho Giang Thần không dám tùy tiện thăm dò. Nhưng là trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Giang Thần đối thủ sách bên kia có ca cũng tới một ít hứng thú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau đó, ta sẽ tự mình đi đón ngươi tới ta gia viên thung lũng làm khách. Giang Thần lấy hết dũng khí, đối với Coca phát ra cái này dạng một hàng chữ, không biết hai người gặp mặt sau đó có ảnh hưởng hay không giữa sinh ý nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, sau đó cấp tốc đóng cửa sổ tay. Đóng cửa sổ tay sau Giang Thần quan sát sơn động, bây giờ sơn động cũng vừa mới lúc tiến vào hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Bây giờ trung quanh sơn động bách tường bị Giang Thần đào ra rất nhiều. Trừ cái đó ra càng là xuống phía dưới đào rất thâm, cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Giang Thần có nhiều như vậy mỏ sắt tới tinh luyện kim loại ra nhiều như vậy mỏ thiết. Xem ra những thứ này mỏ sắt còn thiếu rất nhiều, nếu như muốn chế tạo càng thêm công cụ, liền cần càng nhiều hơn sắt thép. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần đối với một bên mấy cái tiểu gia hỏa nói rằng, cái này mấy cái tiểu gia hỏa có thể nói là mới vừa ăn uống no đủ, đang nằm trên mặt đất chơi đùa giỡn. Nghe xong Giang Thần trong những lời này, trong sân mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần dĩ nhiên sẽ còn tiếp tục đào mỏ sắt. Nhất là trong này tiểu âm phía trước ra sức như vậy đào mỏ sắt, đơn giản chính là cảm thấy chơi thật khá. Hiện tại qua cái kia mới mẹ tính nhi, đối với tiểu âm mà nói chính là một loại dày vò. Nhất là vừa rồi thời gian dài mệt nhọc, làm cho lúc này nằm dưới đất tiểu âm biến đến không gì sánh được lười biếng, lại cũng không muốn bỏ dậy đào mỏ sắt. Giang Thần cùng ba cái tiểu gia hỏa chung sống thời gian dài như vậy, nhất định là biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Lần nữa nhìn thoáng qua, trong sân mấy cái tiểu gia hỏa, cùng lúc đó từ trong lòng lấy ra mấy khối mới mẹ thịt bò. Mấy thứ này vừa ra tới, lập tức hấp dẫn cái này mấy cái tiểu gia hỏa chú ý lực. Đừng xem cái này mấy cái tiểu gia hỏa đã hoàn toàn ăn no, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói bao nhiêu thức ăn đều là không chê nhiều. Nhất là loại này thượng hạng thịt bò, coi như là bình thường cũng căn bản không kịp ăn. Lúc này Giang Thần lấy ra không thể nghi ngờ là có hấp dẫn rất lớn lực. Trong sân tiểu bạch đệ một cái không qua nổi mệt hoặc, cấp tốc đi vào đảo mỏ sắt. Ngay sau đó là tiểu cô. Tiểu âm nhìn thoáng qua chu vi toàn bộ hành động hai cái tiểu gia hỏa, cũng không dám nữa có do dự chút nào. Không thể không nói, Giang Thần mê hoặc vẫn là vô cùng cự đại, lập tức làm cho mấy cái tiểu gia hỏa bắt đầu hành động. Mà Giang Thần cũng không có chút nào do dự, bây giờ đối với Giang Thần mà nói là không gì sánh được khẩn cấp thời khắc. Giang Thần đem để ở một bên sắt thép tinh luyện kim loại khí thu vào hệ thống trong không gian, ngay sau đó theo một bên mấy cái tiểu gia hỏa bắt đầu đào mỏ sắt. Lúc này Giang Thần mới cảm giác được hệ thống không gian dùng tốt, chỉ cần đem những này mỏ sắt hoàn toàn buông lỏng, Giang Thần là có thể đem hắn đưa đến chính mình hệ thống trong không gian. Hoàn toàn khỏi cần phí lúc tốn sức đi mang, nói cách khác bọn họ chỉ cần đào, chuyện kế tiếp liền không cần phải để ý đến, toàn quyền giao cho Giang Thần hệ thống không gian là được. Nhìn đến đây phía sau Giang Thần tâm tình trở lên lớn tốt, Giang Thần có hệ thống không gian phụ trợ, tốc độ cũng ở tăng lên trên diện rộng. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần hệ thống trong không gian liền gửi sắp xỉ 5 tấn mỏ sắt. Cái này 5 tấn mỏ sắt dựa theo 60% hàm thiết số lượng mà tính, có thể tinh luyện kim loại ra sắp xỉ 3 tấn quặng sắt. Đây có thể nói là lớn vô cùng một cố quặng sắt số lượng, đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường lớn một món tiền bạc. Giang Thần nhìn lấy hệ thống trong không gian không ngừng tích lũy mỏ sắt, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Sau đó vừa liếc nhìn, trong sân mấy cái tiểu gia hỏa, cái này mấy cái tiểu gia hỏa vì có thể ăn vài miếng thịt bò, có thể nói là liều mạng. Trong chốc lát thời gian liền khiến cho đầy bụi đất, toàn bộ trên người toàn bộ bị bụi bao trùm. Một màn này làm cho Giang Thần cũng không khỏi có chút đau lòng, đang nhìn liếc mắt hệ thống trong không gian đã thành sơn mỏ sắt. Giang Thần cảm giác mình cần đã không sai biệt lắm, đem trong sân sở hữu mỏ sắt thu vào hệ thống trong không gian. Lúc này Giang Thần hệ thống trong không gian đã sở hữu 7 tấn tả hữu mỏ sắt, đây có thể nói là rất lớn một món tiền bạc. Cũng để cho Giang Thần trong vòng thời gian ngắn an định xuống tới. Đồng thời làm cho chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa toàn bộ ngừng tay. Mấy cái tiểu gia hỏa đang chờ Giang Thần mệnh lệnh, Giang Thần mệnh lệnh vừa mới phát sinh, lập tức liền ngừng động tác trong tay. Dừng động tác trong tay lại sau đó, toàn bộ đều bị mệnh tê liệt. Tiểu cô, tiểu Bạch tại chỗ không ngừng thở dốc, có thể nói mới vừa thời gian dài thủ công, để cho bọn họ vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà Tiểu Âm liền tích cực rất nhiều, cấp tốc đi tới Giang Thần bên cạnh, hướng về phía Giang Thần anh làm nũng. Nhìn lấy méo cùng với chính mình ống quần không ngừng nũng nịu Tiểu Âm, Giang Thần khoe miệng không tự chủ được lộ ra một trận nụ cười. Đưa tay sờ một cái Tiểu Âm đầu nhỏ, sau đó cấp tốc xuất ra chính mình phía trước liền muốn thưởng cho bọn hắn thịt bò. Nhưng mà Giang Thần xuất ra thịt bò sau đó cũng không có được Tiểu Âm tán thành, ngược lại hướng về phía Giang Thần không ngừng liếm môi. Một màn này làm cho Giang Thần có chút buồn cười vừa tức giận, rất hiển nhiên trước mắt Tiểu Âm đã không thỏa mãn với ăn thịt sống. Bắt đầu ý bảo Giang Thần đem khối này thịt làm quen thuộc cho hắn thêm. Giang Thần cũng không biết từ lúc nào bắt đầu quen Tiểu Âm như vậy kia ăn. Nhưng là Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp, ai bảo phía trước đáp ứng rồi cái này mấy cái tiểu gia hỏa tư nhân. Chương 409, xa hoa thịt bò bữa tiệc lớn, đánh dấu thực dụng đại lễ. Chương 409, xa hoa thịt bò bữa tiệc lớn, đánh dấu thực dụng đại lễ. Giang Thần sau khi thấy một màn này cũng không có chút nào biện pháp, trong nháy mắt này lấy ra hệ thống trong không gian liệt diễm thủy tinh. Từ Giang Thần có truyền kỳ cấp đừng khống hỏa thuật ở ngoài, liền lại cũng không cần mượn hỏa lực lượng để hoàn thành xin nướng. Chỉ cần trên người của mình có liệt diễm thủy tinh, như vậy Giang Thần có thể ở bất kỳ địa phương nào hoàn thành một lần phi thường hoàn mỹ xin nướng. Bây giờ xin nướng đối với Giang Thần mà nói không có chút nào độ khó, đừng nói là một khối thịt bò, coi như là tới một chỉ cá voi Giang Thần đều có thể nướng ngoài giòn trong mềm. Chỉ thấy Giang Thần vung tay lên, liệt diễm thủy tinh trung xuất hiện một cô vô cùng mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện sau đó, cũng không có giống như phía trước giống nhau trực tiếp rơi xuống đất, mà là tại Giang Thần dưới sự chỉ dẫn chuyển một vòng tròn, bao bọc vây quanh Giang Thần tam xoa kích. Giang Thần ở bắt được tam xoa kích sau đó tuy là còn có tẩy trừ, thế nhưng Giang Thần vẫn là cảm giác được buồn nôn. Phải biết rằng Giang Thần tam xoa kích phía trước nhưng là một mực tại thản lằn trong cơ thể, cái loại này tràn ngập ác tâm độc tố thản lằn, làm cho Giang Thần trong lòng dâng lên một trận xem thường. Cùng lúc đó phi thường không tin mình trong tay tam xoa kích. Lúc này Giang Thần lợi dụng hỏa diễm cử trùng, hiển nhiên là một cái rất lựa chọn chính xác. 473 chỉ thấy tam xoa kích lúc này phát ra một trận tê thanh âm tê, nguyên bản lưu lại một ít nọc độc ở nhiệt độ liệt diễm phía dưới cấp tốc tiêu tán. Không cỡ nào một hồi thời gian, Giang Thần trong tay tam xoa kích trở nên trong suốt sáng. Rất hiển nhiên, lần này đúc luyện không chỉ có tiêu trừ phía trên độc tố, còn làm cho tam xoa kích phẩm cấp tăng lên không ít. Điểm này ngược lại là ngoài Giang Thần dự liệu. Giang Thần cầm lấy trong suốt thấu lượng tam xoa kích, nguyên bản có kịch liệt nhiệt độ tam xoa kích đến rồi Giang Thần trong tay cũng là không cảm giác chút nào nhiệt độ. Truyền kỳ cấp đường khống hỏa thuật, cái kia cũng không phải bình thường cấp bậc khống hỏa thuật, có thể nói không khoa trương chút nào. Giang Thần hiện tại đã miễn dịch tất cả hỏa diễm, chỉ cần là hỏa diễm liền không cách nào thương tổn đến Giang Thần mảy may. Giang Thần cầm tam xoa kích, trên dưới đánh sáng một phen, sau đó nhanh chóng cơ múa. Không thể không nói, trải qua liệt diễm thủy tinh trung hỏa diễm rèn luyện sau đó, tam xoa kích trở nên càng mạnh mẽ hơn, may và trình độ cũng biến thành không cách nào so sánh. Chỉ thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích hung hăng bắn trúng chúng quanh vách tường, nguyên bản giàu có mỏ sắc bền chắc không thể gãy vách tường, trong nháy mắt này xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Này đạo lỗ hổng lớn cũng để cho Giang Thần trong lòng dâng lên một trận tự tin. Tốt vũ khí sắc bén, cái này nếu so với trước kia ít nhất sắc bén ba thành, sợ rằng dưới gầm trời này không có nó không thể đâm thủng qua sinh vật ta. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Ngay sau đó Giang Thần ở Tiểu Âm dưới sự uy hiếp, mới chỉ có lưu luyến từ hệ thống trong không gian lấy ra thịt bò. Dùng tam xoa kích để nướng thịt bò hiển nhiên là một cái phi thường xa xỉ hành vi, bây giờ tam xoa kích sợ rằng đã vượt qua sử thi cấp bậc, gần tiến nhập chuyển kỳ cấp khách hàng ngũ dùng kinh khủng như vậy vũ khí để nướng thịt bò, Giang Thần dám nói, trên toàn thế giới cũng là lần đầu tiên. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng không có chút nào keo kiệt, cấp tốc từ hệ thống trong không gian lấy ra các loại các dạng chân quý gia vị. Những thứ này gia vị Giang Thần bình thường nhưng là nhất khắc cũng luyến tiếp dùng, thế nhưng ngày hôm nay bởi vì ngoại ý muốn làm cho tam xoa kích phẩm cấp biến đến có chút đề thăng. Một màn này làm cho Giang Thần cao hứng phi thường, đồng thời cũng để cho Giang Thần trở lên lớn vương một lần. Các loại đồ gia vị trong nháy mắt này nhanh chóng gia nhập vào thịt bò bên trong, trong nháy mắt, một cỗ phi thường nồng nặc hương vị truyền đến. Nay cổ hương vị để ở chàng mấy cái tiểu gia hỏa nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa nhưng là thời gian rất lâu không có hưởng qua mỹ vị như vậy thịt bò. Nhất là khi nhìn đến Giang Thần nấu nướng phương thức sau đó, càng trở nên không gì sánh được khát vọng. Chỉ thấy Giang Thần hai tay không ngừng khống chế được hỏa diễm ở thịt bò bên trên xoay tròn một vòng lại một tuần, đều nướng thịt bò mỗi cái vị trí. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho Giang Thần trong tay thịt bò biến đến tươi mới mọng nước, bề ngoài đã là một loại mặt lìn đại chủ thích nhất tiêu hạt cảm giác, mà bên trong lại là vô cùng non. Đây có thể nói là phi thường thành công một màn, Giang Thần nướng chín sau đó cũng không có chút nào keo kiệt, cấp tốc bưng đến Tiểu Âm trước mặt. Rất hiển nhiên, Tiểu Âm cũng không nghĩ tới mỹ vị như vậy thức ăn dĩ nhiên là chuẩn bị cho hắn, hướng về phía Giang Thần nô nô miệng, ý là làm cho Giang Thần ăn trước. Tiểu Âm thật là hiểu chuyện, ngươi trước ăn đi, yên tâm, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều có phần. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, dùng tam xoa kích lần nữa khảo chế 3 phần, lần này ngoại trừ Tiểu Âm ở ngoài, mặt khác 3 cái tiểu gia hỏa cũng toàn bộ đều may mắn nếm được một khối. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa sử dụng khống hỏa thuật, tam xoa kích giống như là biến thành một đạo chuyên môn xiên nướng dùng công cụ. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa khảo chế 3 phần, lần này Giang Thần cùng Tiểu Âm bắt đầu ăn mấu nghiến. Không thể không nói, Giang Thần từ khống hỏa thuật đạt tới truyền kỳ cấp đường sau đó, tài nấu ăn có thể nói là tăng mạnh rất nhiều. Nhất là ở xiên nướng phương diện, Giang Thần nướng thịt bò có thể nói là vô cùng ăn ngon, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ăn no một trận. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thần mới chỉ có phi thường thỏa mãn ngừng động tác trong tay. Mà cùng lúc đó chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa lúc này cũng là dị thường thỏa mãn, mỗi người đĩnh cái bụng bự đứng ở Giang Thần trước mặt. Giang Thần nhìn lấy cái này phi thường thống nhất động tác, không khỏi có chút buồn cười. Sau đó vừa liếc nhìn thật cao dâng lên thái dương. Giang Thần biết lại là một ngày thời gian đã tới, nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, cấp tốc bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu. Ken chúc mừng Giang Thần thu được 80 phát viễn trình đạn hỏa tiễn, khoảng cách xa nhất 100 km. Giang Thần vốn chỉ là thuận tay thao tác một cái, nhưng mà chờ, các loại, Giang Thần thấy được chính mình đánh dấu lấy được thưởng cho sau đó, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đạn hỏa tiễn. Không nghĩ tới thời kỳ này thậm chí ngay cả kinh khủng như vậy vũ khí đều xuất hiện. Giang Thần lần nữa xoa xoa nhào nặn hai mắt của mình, quả thực không thể tin được chính mình thao tác. Sau đó lập tức bắt đầu tra nhìn mình hệ thống không gian, quả nhiên, ở hệ thống trong không gian, 80 miếng đạn hỏa tiễn chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt ở một bên. Thấy như vậy một màn sau Giang Thần có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới một ngày kia chính mình lại có thể sở hữu đạn hỏa tiễn, đây chính là phi thường khủng bố đi xa lực sát thương vũ khí. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc lấy ra một viên, này cái đạn hỏa tiễn mới vừa xuất hiện, một cỗ siêu việt công nghệ hiện đại cảm giác xông tới mặt. Đạn hỏa tiễn bên trên đặc biệt hoa văn, cũng để cho Giang Thần biết, cái này tuyệt đối không phải công nghệ hiện đại có thể tạo nên. Nhất là các loại các dạng hoa văn, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một tổ chức ở đạn hỏa tiễn mặt ngoài tốn hao lớn như vậy tâm tư. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong lòng là vô cùng mừng rỡ. Chương 410, chế tác cụ phong hào chiến hạm, chế luyện trùng điệp phiến phức. Chương 410, chế tác cụ phong hào chiến hạm, chế luyện trùng điệp phiến phức. Giang Thần tay nâng cháy mũi tên nội tâm là vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới một ngày kia trên người của mình cũng sẽ có loại này đồ đạc. Có vật này, ta có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ cần là chính mình ánh mắt có thể thấy, liền nhất định có thể đủ đánh tới. Giang Thần sau khi nói xong không có chút nào do dự, bởi vì hắn kế tiếp còn muốn làm nhất kiện càng thêm chuyện trọng yếu. Đó chính là chế tạo chính mình cụ phong hào, nếu như không có tiếp tục phong hào chiến hạm, như vậy trong tay mình đạn hỏa tiễn thì tương đương với một cái trống rỗng. Đạn hỏa tiễn phóng ra tự nhiên là cần phân phối hỏa pháo, mà Giang Thần trong tay căn bản không khả năng tồn tại hỏa pháo. Duy nhất tồn tại hỏa pháo địa phương chính là Giang Thần cần chế luyện cụ phong hào chiến hạm. Giang Thần cấp tốc đem trung quanh đá vuông toàn bộ thu đứng lên, tùy theo hướng bên ngoài sơn động đi tới. Hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập ban ngày, đối với Giang Thần mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Giang Thần ra khỏi tinh luyện kim loại sắt thép thiết địa phương về sau, dẫn đầu thấy chính là khắp nơi thằn lằn thi thể. Những thi thể này bởi vì ngày hôm qua thất linh bắt lạc tán lạc tại từng cái địa phương, sở dĩ làm cho Giang Thần chưa kịp xử lý ngày hôm nay đuổi sau khi đi ra, Giang Thần lại cũng không có chút do dự nào, liệt diễm thủy tinh trong nháy mắt này thiêu đốt chu vi tất cả thi thể. Một màn này có thể nói là vô cùng khủng bố, cũng là phi thường tội ác một màn. Nếu như là đổi thành bất luận cái gì một cụ những thi thể khác, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không thiêu đốt. Sở dĩ thiêu đốt những thứ này thằn lằn thi thể hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trên người có độc tố. Nếu như bị những thứ khác giã thu ăn sau đó, sẽ có phi thường không phải kết quả tốt. Nghĩ xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần mới quyết định động thủ. Giang Thần nhanh chóng làm xong đây hết thảy, sau đó đi tới bên ngoài sơn động. Trong quá trình này, Giang Thần có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc để phòng một cái khác thằn lằn tập kích. Con kia thằn lằn tuyệt đối không phải một cái dễ trêu nhân vật, căn bản không khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, Giang Thần cũng là vô cùng kiêng kỵ thằn lằn thủ lĩnh. Bất quá đơn giản Giang Thần có thể là đem thằn lằn triệt để đánh sợ rồi, này mới khiến Giang Thần con đường đi tới này, hữu kinh vô hiểm, không có chịu đến bất kỳ tập kích. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần nhanh chóng đi tới biển khơi sát biên giới. Còn như Giang Thần sau đó phải làm cái gì, sợ rằng mọi người đều có thể đoán được, đó chính là chế tác cụ phong hào chiến hạm. Dựa theo nói rõ, nói cụ phong hào thể tích phi thường to lớn, loại này quái vật lớn một ngày lên bờ nói rất khó lại bỏ vào trong nước. Sở dĩ Giang Thần dự định tại trong nước hoàn thành đây hết thảy, chỉ thấy Giang Thần đi tới cạnh biển sau đó, một cái khống thủy thuật đánh ra. Giang Thần thân thể cũng ở khống thủy thuật phụ trợ dưới, từ từ đi tới trên mặt biển. Ngay sau đó Giang Thần móc ra cụ phong hào chiến hạm chế tác sơ đồ. Móc ra này đạo sơ đồ sau đó, Giang Thần nhanh chóng thét lên, chế tác cụ phong hào chiến hạm. Giang Thần câu này lời vừa nói dứt, trong tay giấy trắng ngay trong nháy mắt này xông về trong biển. Giang Thần chỉ lệnh vừa mới phát, rời bến trung liền lập tức xuất hiện một cái cự đại mô hình. Mô hình bên trên càng là xuất hiện liên tiếp chữ số, mấy chữ này chính là ở đếm ngược thời gian. Giang Thần nhìn thoáng qua sau đó, dĩ nhiên phát hiện bây giờ cụ phong hào muốn chế tạo xong, dĩ nhiên cần 8 canh giờ. Hơn nữa trong vòng 8 canh giờ là có tự chủ hệ thống bảo vệ, là tuyệt đối không có khả năng thất bại. Sau khi thấy một màn này, Giang Thần nhãn thần vẫn là không nhịn được có chút biến đổi lớn. Không thể không nói, trước mắt đây hết thảy hoàn toàn ngoài Giang Thần dự liệu. Ngoại trừ Giang Thần thăng cấp ra viên tung lũng ở ngoài cần đếm ngược thời gian, sợ rằng không còn có lần đó chế tác cần đếm ngược thời gian. xem ra cái này cụ phong hào chiến hạm muốn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng tráng quan như vậy. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng là không có chút nào do dự, khống thủy thuật vừa thi triển Giang Thần đi tới trên mặt đất. Hiện tại chi này chiến hạm còn cần 8 giờ mới có thể triệt để hoàn thành, cái này 8 giờ để chúng ta đi làm một ít chuyện có ý nghĩa a. Giang Thần lên bờ sau đó hướng về phía một bên mấy cái tiểu gia hỏa nói rằng, không thể không nói, Giang Thần là một cái rất tốt thời gian quản lý đại sư. Ngược lại ở nơi này trong vòng 8 tiếng, theo phong hào cái này dạng dĩ nhiên cũng là vô địch tồn tại, không cần vì an nguy của hắn lo lắng, chi bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này đi làm chút chuyện có ý nghĩa. Giang Thần còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường chưa hoàn thành, đó chính là đuổi theo giết cuối cùng một chỉ thần lằn thủ lĩnh. Ở Giang Thần tôn chỉ trung lĩnh viên có một câu nói, đó chính là giã hỏa suy bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Những lời này có thể nói là vô cùng chính xác, nếu như Giang Thần lúc này không phải chạm thảo trừ căn, rất có thể biết lưu lại không cách nào tưởng tượng mầm thai bạn. Cái này cũng là vì cái gì Giang Thần vô luận như thế nào cũng muốn giết chết thần lằn thủ lĩnh nguyên nhân. 0879-094-1114-01041 không tiểu âm nghe xong những lời này phía sau, lệ một cái phát động rồi tổ chức, hắn có thể nói là đối với đây hết thể nóng lòng nhất một cái tiểu gia hỏa. Phải biết rằng thần lằn tồn tại, nhưng là cực đại trong trình độ uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ. Tiểu âm lúc này nghe được cái tên này trở nên tức giận dị thường, tranh nhau đòi phải làm lính hầu. Giang Thần sờ sờ tiểu âm đầu nhỏ, hiển nhiên là không có cự tuyệt yêu cầu của hắn, đi theo tiểu âm thẳng đến rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Trong quá trình này, Giang Thần một bên tiểu bạch bắt đầu phát huy ra hắn bén nhạy thiếu giác, mũi không ngừng trong rừng rậm thăm dò, giống như là ở thăm dò trong rừng rậm toàn bộ. Giang Thần nhìn lấy một màn này cũng là rất là yên tâm, có tiểu bạch cái này truy tung khí ở Giang Thần sẽ không chút nào sợ hai thần lằn thủ lĩnh chạy trốn. Tiểu bạch mũi mặc dù không cùng lỗ mũi chó linh mẫn, thế nhưng thần lằn thủ lĩnh lưu lại mùi thật sự là quá mức cường liệt, căn bản không khả năng hoàn toàn che giấu. Sở dĩ tiểu bạch mũi hiện tại cũng đã hoàn toàn đủ dùng, dẫn theo Giang Thần không ngừng xuyên toa trong rừng rậm. Một màn này thật ra khiến Giang Thần vô cùng quen thuộc, sau khi thấy một màn này, Giang Thần lại nghĩ tới chỗ kia. Cái kia làm bộ đáng thương trồn tía là Giang Thần nhất không yên lòng một cái tiểu gia hỏa. Cái kia tiểu gia hỏa nhưng là vô cùng muốn mạnh hơn, đồng thời đối với toàn bộ xâm lâm sung đầy một loại bệnh trạng kỳ vọng, cũng chính bởi vì vậy, mới chỉ có không có gia nhập Giang Thần trong đội hình, một mình mang theo một cái nguồn năng lượng thủy tinh về tới rừng rậm. Đây có thể nói là vô cùng nguy hiểm một việc, cũng là Giang Thần không ngừng lo lắng nguyên nhân. Lúc này lần nữa đi tới trong rừng rậm, Giang Thần phi thường nghĩ đi xem một cái chỗ tía. Đem cái ý nghĩ này cùng một bên tiểu bạch nói một lần, tiểu bạch sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là có chút không phải tự nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần dĩ nhiên là như thế nhớ bạn cũng một cái người. Hơn nữa trồn tía phía trước vẫn nhằm vào bọn họ, cuối cùng còn vơ vét tài sản Giang Thần một viên nguồn năng lượng thủy tinh, mà Giang Thần chẳng những không có trách tội trồn tía, lúc này lại vẫn phi thường lo lắng an nguy của hắn. Đây có thể nói là nhất kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, phía trước căn bản cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy núi. Chương 411, tìm kiếm thần lằn xào huyệt, vô cùng kinh khủng huyệt động. Chương 411, tìm kiếm thần lằn xào huyệt, vô cùng kinh khủng huyệt động. Tiểu Bạch nghe xong Giang Thần lời nói sau đó không cầm được lắc đầu, hiển nhiên là ở nói cho Giang Thần, căn bản là không có cách tìm được trồn tía hành tung. Không thể không nói, một màn này cũng ở Giang Thần suy nghĩ bên trong, trồn tía thân ảnh quá mức mạnh mẽ, mỗi lần đi ngang qua thời điểm tuyệt đối không ở lại bất luận cái gì một tia dư thừa khí tức, điều này cũng làm cho Giang Thần rất khó tìm hắn. Hơn nữa để cho Tiểu Bạch nhức đầu là trồn tía mỗi lần xuất hiện địa phương đều là ở hai quả trên đại thụ, cái này liền rất tốt che giấu mùi, làm cho Tiểu Bạch căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể thi triển. Cũng chính bởi vì vậy mới để cho Giang Thần không có khả năng đụng phải nữa trồn tía. Nghĩ vậy một màn sau đó, Giang Thần trong lòng nhịn không được xuất hiện một trận tiếc hận. Rất hiển nhiên xảy ra chuyện như vậy đối với Giang Thần mà nói cũng là rất lớn một cái tổn thất. Giang Thần nhìn thoáng qua, Tiểu Bạch ý bảo Tiểu Bạch tiếp tục dẫn đường đi tìm thần lằn xào huyệt. Nếu không cách nào tìm được trồn tía, vậy liền đem thần lằn giải quyết triệt để, cũng không tiếp tục khiến nó xuất hiện trong rừng rậm, hai họa những thứ khác sinh vật. Đây có thể nói là một cái phi thường khủng bố ngoại lai xâm lấn giống loài, đối với toàn bộ rừng rậm tạo thành rất đả kích nghiêm trọng. Rừng rậm bên trong nguyên bản vô số độc xà toàn bộ đều bị thần lằn nhai nuốt rơi, cứ thế mãi xuống phía dưới, còn có thể tạo thành càng thêm phá hư nghiêm trọng. Giang Thần lúc này dự định chạm thảo trừ căn nói, cũng không ngại là một cái việc thiện, rất có thể biết cứu vớt toàn bộ rừng rậm. Giang Thần ở Tiểu Bạch dưới sự hướng dẫn thất quải bát quải đi tới một chỗ phi thường địa phương âm u, đặt tới nơi đây, đã lần nữa đi ra rừng rậm phạm chủ, hoàn toàn đi tới đảo nhỏ sát biên giới. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần cũng rốt cuộc cảm thấy chung quanh không bình thường. Lúc này chu vi dĩ nhiên không có bất kỳ một chỉ sinh vật xuất hiện, mặc dù là cái loại này dã thú hung mãnh, cũng không thấy bất luận cái gì một chỉ. Phải biết rằng cái chỗ này có thể là vô cùng tốt một chỗ địa điểm, ngoại trừ vô số phong phú thức ăn ở ngoài, còn có đại lượng nước ngọt. Theo lý thuyết cái này dạng một cái địa điểm đối với dã thú mà nói có sức mê hoặc chí mạng, thế nhưng lúc này Giang Thần bên người lại không có bất kỳ một con dã thú xuất hiện. Đây cũng là Giang Thần nghi ngờ nhất địa phương, cùng lúc đó, Giang Thần càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhìn về phía chung quanh nhãn thần, cũng là biến đến phi thường cảnh giác. Có thể phi thường biết rõ, Giang Thần hiện tại đã bước vào thần lằn xào huyệt. Bởi vì ở Giang Thần không có diệt trừ đại quy mô thần lằn phía trước, nơi này chính là có đại lượng thần lằn, sợ rằng cũng chính bởi vì vậy mới để cho chung quanh dã thú không dám đến gần nơi đây. Giang Thần sau khi đi tới nơi này, lập tức lấy ra trong tay tam xoa kích, Tiểu Bạch thử lúc còn ở giữa không trung không ngừng mà ngửi thần lằn mùi. Nhưng mà Giang Thần xuất chúng nhãn thần lại ngay đầu tiên thấy được còn sót lại một chỉ thần lằn. Cái này chỉ thần lằn lúc này đang ghé vào trên một khối nham thạch thành thơi phơi nắng thái dương, ở cảm giác được Giang Thần ánh mắt sau đó, trong nháy mắt nhìn về phía Giang Thần bên này. Khi hắn chứng kiến Giang Thần thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện một cỗ phi thường có tính người sát ý, hiển nhiên cái này chỉ thằn lằn cũng là phi thường hận Giang Thần, chẳng qua là không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Một màn này cũng để cho Giang Thần vô cùng mừng rỡ, chính là bởi vì thằn lằn trên người có đối với mình chán ghét, mới để cho Giang Thần biết kế tiếp thằn lằn sẽ không dễ dàng chạy trốn. Nhưng mà liền Giang Thần cũng đánh giá thấp cái này chỉ thằn lằn cầu sinh dục. Thằn lằn khi nhìn đến Giang Thần trong nháy mắt nhanh chân chạy, thẳng đến cách đó không xa rừng rậm chui vào. Không thể không nói thằn lằn phương pháp này vẫn là vô cùng dùng được, cũng chỉ có cỏ dại rậm rạp trong rừng rậm tài năng mới có thể cho hắn cung cấp một ít nhanh và tiện. Cùng lúc đó rừng rậm đối với Giang Thần trở ngại cũng đưa đến tác dụng rất lớn, đến lúc đó rất có thể trở ngại đến Giang Thần. Có thể nói lúc này thằn lằn chỉ có chạy đến rừng rậm mới có thể thu được một con đường sống, những địa phương khác vô luận chạy đến nơi nào cũng không thể có bất kỳ đường sống tồn tại. Giang Thần nhìn lấy chạy thục mạng thằn lằn, mới dự định đuổi theo, lập tức đã bị một bên Tiểu Bạch chế tạo dừng. Tiểu Bạch ngăn lại Giang Thần sau đó, cấp tốc chạy thằn lằn vừa rồi chỗ ở nham thạch mà đi. Khối nham thạch này có thể nói là vô cùng đặc thù, chu vi cỏ dại rậm rạp, coi như là có tảng đá cũng là phi thường lớn một khối. Duy chỉ có khối nham thạch này vô cùng nhỏ, chỉ có 10 thước có hơn tả hữu, cùng với nói là một khối nham thạch, càng không bằng nói hắn đang cố ý ẩn giấu chút gì. Mà Giang Thần nhìn thoáng qua đầu nhập trong rừng rậm thằn lằn, vừa liếc nhìn nham thạch, ở một trận dãy rủa sau đó thẳng đến vách đá mà đi. Chạy trốn ra ngoài thằn lằn xem Giang Thần không có đổi tới, ngay đầu tiên đổi nòng súng, lần nữa về tới địa bàn của mình, trên mặt đất trên khay chứng kiến Giang Thần đang định đối với nham thạch mưu đồ bất chính. Một màn này làm cho thằn lằn trong mắt tràn đầy hung ác và mang, cái này có thể nói là Giang Thần lần đầu tiên chứng kiến xuân trí vô cùng thằn lằn sinh khí. Thằn lằn há mồm phun ra một đạo nọc độc, thẳng đến Giang Thần tới. Giang Thần đã sớm ở thằn lằn mới vừa nhập tràng thời điểm liền chăm chú nhìn hắn. Lúc này nhìn lấy đánh tới nọc độc, Giang Thần là không có chút nào do dự, khẽ không người lại tránh được nọc độc công kích. Nhưng mà đối phương chứng kiến một kích thất bại sau đó, hiển nhiên là không có muốn ý thu tay, nhanh chóng chạy về phía cách đó không xa Giang Thần. Mà lúc này Giang Thần đã không cho phép phía sau thằn lằn theo kịp, lúc này Giang Thần liền đã tới nham thạch phía sau. Ở chỗ này Giang Thần rốt cuộc thấy được làm cho hắn phi thường một màn kinh khủng, nham thạch phía dưới là một cái có 3 mét sâu huyệt động. Trong huyệt động rậm rạp hiện đầy các loại các dạng thằn lằn trứng. Mấy thứ này bên trong, lúc này thực đã có rất nhiều bắt đầu đứt thành từng khúc, lộ ra bên trong hung ngận vô cùng dịch. Rất hiển nhiên, đây là thằn lằn đoàn thể một cái huyệt động, mà trong đó những thứ này nhưng chính là bọn họ ấu mắc. Sau khi thấy một màn này, Giang Thần trong lòng rất là khiếp sợ, không vì cái gì khác, chỉ vì trước mắt, loại này kinh người số lượng. Trong huyệt động trứng có ít nhất mấy ngàn cái, nếu quả như thật ấp trứng sau khi đi ra, sợ rằng toàn bộ rừng rậm đều không thể dễ dàng tha thứ nhiều như vậy thằn lằn tồn tại. 0.6 nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, mặc dù là ở thằn lằn đủ loại cản trở phía dưới, như trước lấy ra trong tay liệt diễm thủy tinh. Giang Thần liệt diễm thủy tinh có thể nói là loại vật này tuyệt đối khắc tinh, chỉ thấy Giang Thần tâm thần di động liệt diễm thủy tinh trung xuất hiện đại lượng hỏa diễm. Ngay sau đó ở Giang Thần thao túng phía dưới thẳng đến trong sơn động đấu mắt mà đi. Thấy như vậy một màn thằn lằn hai mắt biến đến đỏ bừng, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng hung ác độc địa. Rất hiển nhiên, Giang Thần động tác đã hoàn toàn chọc giận trước mắt thằn lằn, nguyên bản cơ trí không gì sánh được chứng kiến Giang Thần bỏ chạy thằn lằn, lúc này hoàn toàn hóa thành một chỉ chiến thần. Lại cũng không có phía trước nhu nhược cùng bất ham, bây giờ thằn lằn trong đầu tràn đầy cựu hận. Đã hoàn toàn bị Giang Thần sợ tác sở vi lây, đánh 40.000 dùng chính mình tính mệnh làm cho này chút ấu báo thủ. Chương 412, hỏa diễm thiêu đốt huyệt động, đại chiến thằn lằn thủ lĩnh. Chương 412, hỏa diễm thiêu đốt huyệt động, đại chiến thằn lằn thủ lĩnh. Giang Thần cũng không có bởi vì thằn lằn thủ lĩnh cái này ánh mắt hung ác mà đình chỉ động tác trên tay. Trong tay liệt diễm thủy tinh tương phản biến đến càng thêm mãnh liệt, bắt đầu không ngừng hướng trong huyệt động rơi nham tương cùng liệt diễm. Trong chốc lát thời gian, Giang Thần cũng cảm giác được một cỗ phi thường chán ghét mùi thối truyền đến. Ngay sau đó là một cỗ lại một cỗ đốt cháy mùi vị, tuy là cái này hơn 1000 cái tánh mạng đối với Giang Thần mà nói vẫn là vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng Giang Thần cũng không khỏi không làm như vậy, bởi vì Giang Thần một ngày không phải làm như vậy, rất có thể sẽ phá hư toàn bộ rừng rậm cân bằng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong lòng lại cũng không có bất luận cái gì một tia cảm giác khó chịu, tương phản bắt đầu đại quy mô hướng trong huyệt động thả xuống liệt diễm cùng nham tương. Trong chốc lát thời gian, toàn bộ huyệt động đều bị liệt diễm bao phủ, mà lúc này Giang Thần ngẩng đầu, cũng vừa thật đẹp đến thẳng đến tới mình thằn lằn thủ lĩnh. Không thể không nói, Giang Thần phản ứng vẫn là hết sức cấp tốc, chỉ là khẽ không người lại tránh được thằn lằn thủ lĩnh công kích. Nhưng mà thằn lằn thủ lĩnh hiển lộ 11 nhưng thì không muốn cứ tính như vậy, ở tránh thoát hắn công kích trong nháy mắt, quăng ra trên người mình đuôi. Kèm theo có tầng tầng lân giáp, không gì sánh được cường ngạnh đuôi, lúc này thẳng đến Giang Thần đi ra. Đây có thể nói là thằn lằn thường dùng nhất chiêu số, Giang Thần ở quá khứ trong lúc đánh nhau, càng là đã trải qua không ít lần như vậy chiêu số. Lúc này ở trải qua đứng lên trong lòng không có bất kỳ hoảng loạn, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt này để ngang trước người của mình. Ngay sau đó Giang Thần chỉ cảm thấy trên tam xoa kích truyền đến một cỗ không cách nào ngăn cản man lực, nay cổ man lực làm cho Giang Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân thể cũng theo sát mà nhịn không được lùi lại mấy chục bước, thân thể giống như là bay ra ngoài giống nhau, thẳng đến đánh vào trên một thân cây mới ngừng lại được. Dừng lại Giang Thần, ánh mắt hung ác nhìn thằn lằn thủ lĩnh, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lực công kích thật không ngờ cường đại, so với cái kia chiều cao 14 mét thằn lằn còn cường đại hơn. Nói đến nơi đây sau đó, Giang Thần rốt cuộc minh bạch vì sao cái này chỉ thân dài cũng chỉ có 10 thước thằn lằn có thể làm cái này đàn thằn lằn thủ lĩnh. Xem ra là bởi vì vượt qua thử thách kỹ năng mới có thể làm bên trên cái này vị trí. Giang Thần giơ trong tay lên tam xoa kích bắt đầu nghĩ biện pháp đối kháng trong sân thằn lằn. Mà lúc này thằn lằn cấp tốc đi tới bốc lửa quang huyệt động bên cạnh, nhìn lấy trong huyệt động đầy trời hỏa quang, trong ánh mắt xuất hiện một cô bi thương màu sắc. Rất hiển nhiên đây là một cái bất công vô cùng kết cục, Giang Thần chỉ là cùng trước mắt cái này chỉ thằn lằn có cự oán, hoàn toàn cùng hài tử của nàng không có thù. Mà lúc này Giang Thần cũng không có giết chết trước mắt thằn lằn, ngược lại thì đem nàng hài tử vô tội giết chết rơi. Cái này đã đủ nhìn ra Giang Thần cùng thằn lằn giữa cừu hận rốt cuộc có bao nhiêu, đã hoàn toàn đến rồi không chết không thôi tình trạng, trừ phi chỉ có một bên tử vong sau đó mới có thể hoàn toàn an tĩnh lại. Hống. Chỉ thấy trong sân thằn lằn phát ra một tiếng không thuộc về tiếng kêu của nó, thế nhưng uy hiếp chi lực nhưng là không thể khinh thường. Đạo vô hình khí lãng thẳng đến Giang Thần tới, một màn này làm cho Giang Thần biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới địch nhân công kích thật không ngờ cường liệt, có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Cái này còn chỉ là một đạo tiếng hô mà thôi liền cường đại như thế. Nếu quả như thật khiến nó một kích bắn trúng, như vậy rất có thể tạo thành một kích bị mất mạng. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần trong ánh mắt biến đến càng thêm cẩn thận. Thời khắc cẩn thận cùng với chính mình thân ảnh không bị địch nhân đánh trúng. Bước nhanh lui về phía sau mấy bước, Giang Thần rời sân bên trong thằn lằn càng ngày càng xa, mặc dù là thừa nhận thằn lằn dùng hết khí lực toàn thân, cũng không khả năng ngay đầu tiên bắn trúng Giang Thần. Giang Thần làm xong đây hết thể sau đó mới, chỉ có chút tiến lòng, bắt đầu đối với một bên tiểu bạch đám người khiến cho một cái thủ thế. Không thể không nói, trong sân thằn lằn vẫn là vô cùng khó chơi, nếu như đối với cái này mấy cái tiểu gia hỏa độc thủ, như vậy Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp ngăn cản. Sở dĩ Giang Thần ngay đầu tiên làm cho cái này mấy cái tiểu gia hỏa rời khỏi, để tránh khỏi đến lúc đó thương tổn đến cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa sau khi nghe xong cũng là vô cùng nghe lời, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ biết ở chỗ này giữ lại không thể nghi ngờ chính là cho Giang Thần liếm phiền phức, còn không bằng vào lúc này lui ra ngoài, cũng coi là cho Giang Thần dành ra một vùng không gian. Nhưng mà bọn họ tiến đến dễ dàng đi ra ngoài, nào có đơn giản như vậy, che ở ngay chính giữa thằn lằn lúc này chặn muốn trốn chạy mấy cái tiểu gia hỏa. Thằn lằn lộ ra ánh mắt hung ác, rất hiển nhiên ngày hôm nay bọn họ lại dự định để cho chạy bất luận cái gì một cái sinh vật. Đây là định đem tất cả mọi người đều giết ở chỗ này. Nhìn thấy tình hình như thế Giang Thần, sắc mặt nhịn không được đổi, xem ra trước mắt thằn lằn đúng là có cựu đoán tất báo, định đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ lưu lại. Giang Thần lúc này cũng không còn cách nào bình tĩnh, cầm trong tay tam xoa kích bước nhanh nhằm phía trong sân thằn lằn. Nắm giữ tam xoa kích Giang Thần, lúc này biến đến vô cùng cường đại. Phải biết rằng Giang Thần tam xoa kích trải qua một lần thăng cấp sau đó, đã biến đến vô cùng cường đại, căn bản không phải phía trước tam xoa kích có khả năng chống lại. Giang Thần cầm tam xoa kích nhanh chóng hướng về hướng thằn lằn, trong tay tam xoa kích một trận huy vũ, hung hăng khoác lên thằn lằn trên người. Mà cái này chỉ thằn lằn hiển nhiên trước kia cũng hiểu qua tam xoa kích cường ngạnh trình độ, sở dĩ trong nháy mắt này cũng không có né tránh, mà là tuyển trạch cùng Giang Thần cứng đối cứng. Nguyên bản cũng không thể phá vỡ trước mắt thằn lằn phòng ngự tam xoa kích, lúc này dĩ nhiên phi thường bung lỏng phá khai rồi thằn lằn phòng ngự. Chỉ thấy Giang Thần tam xoa kích trong nháy mắt này không vào thằn lằn trong cơ thể. Một cỗ tiên huyết cũng ở lúc này dâng mà đến, bay thẳng đến Giang Thần đầu lâu mà đến. Giang Thần phi thường xảo diệu tránh thoát này cỗ tiên huyết, bởi vì Giang Thần biết cái này thằn lằn toàn thân đều là độc. Liên cái này chỉ thằn lằn tiên huyết bên trong, khẳng định cũng có một ít độc dược, nếu như không cẩn thận thực dụng hy tiên huyết, như vậy cũng sẽ có rất thảm hạ trạng. Giang Thần tránh thoát này cỗ tiên huyết sau đó, cũng không có tránh thoát thằn lằn trước mặt thổ tới độc. Chỉ thấy lúc này Giang Thần muốn né tránh, đã có chút không kịp, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cấp tốc khống chế chung quanh hỏa diễm, đi tới trước người của mình. Nhiệt độ đạt được hơn 1000 độ hỏa diễm, ở Giang Thần trước người nghiêm tạo thành một đạo tâm chắn, giống nhau gắt gao chặn đánh tới nọc độc. Một màn này cũng triệt để xem ngây người trong sân thằn lằn, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần thực lực thật không ngờ mạnh. Lúc này thằn lằn cũng từ mới vừa phẫn nộ bên trong phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt đã không có, phía trước phẫn nộ cũng khát máu. Chỉ có vô cùng e ngại thần tình, rất hiển nhiên, Giang Thần cường đại đã thật sâu ảnh hưởng đến cái này chỉ thằn lằn. Giang Thần dùng hết lực khí toàn thân từ trên người hắn rút ra tam xoa kích rút ra trong nháy mắt, thằn lằn mà bắt đầu đại quy mô đổ máu. Không thể không nói tam xoa kích đối với hắn tạo thành thương thế vẫn là vô cùng cự đại, căn bản không phải một chút xíu vết thương. Chương 413, xuất kỳ bất ý chiến thắng, giảo hoạt thằn lằn thủ lĩnh. Chương 413, xuất kỳ bất ý chiến thắng, giảo hoạt thằn lằn thủ lĩnh. Đánh chúng tay sau đó, Giang Thần nhanh chóng lui lại, động tác này thật giống như Giang Thần chiêu bài động tác giống nhau, căn bản không cùng trong sân thằn lằn làm bất kỳ bướng nhíu. Bởi vì Giang Thần biết dây dưa thời gian càng dài, càng gây bất lợi cho chính mình, còn không bằng cấp tốc rời khỏi, tìm một chút một cái công kích thời cơ. Giang Thần đứng ở thằn lằn cách đó không xa, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy trong sân thằn lằn. Lúc này thằn lằn thủ lĩnh vết thương trên người đã triệt để làm có dễ, trên người không ngừng chảy lấy tiên huyết, làm cho Giang Thần khỏe miệng không khỏi toát ra vẻ đắc ý nụ cười. Bởi vì Giang Thần biết mình một kích này đưa cho thằn lằn mang tới hậu quả. Bị thương thật nặng thằn lằn đối với Giang Thần uy hiếp đã chuyển thẳng tắp giảm xuống, làm cho Giang Thần nhất thời buông lòng không ít. Nghĩ tới chỗ này Giang Thần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, cầm ra bên trong tam xoa kích, lần nữa đối với thằn lằn phát động tiến công. Lần này hai người chợt lóe qua, Giang Thần trong tay tam xoa kích ở thằn lằn bên cạnh chợt ra một đạo một mễ dư dáng rất chỗ rách. Này đạo chỗ rách chỉ là suy giảm tới thằn lằn vỏ ngoài, cũng không có đả thương vừa đến thằn lằn nội tạng, sở dĩ cũng không phải là rất nặng một đạo thương thế. Nhưng là lại làm cho Giang Thần lòng tin bạo tăng, bởi vì Giang Thần biết kế tiếp trong tay tam xoa kích biết phát huy tác dụng rất lớn, căn bản không cần sợ tam xoa kích không cách nào phá vỡ địch nhân phòng ngự. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần sắc mặt biến đến nhẹ nhõm dị thường, huy vũ một cái trong tay tam xoa kích, lần nữa đối mặt trong sân thằn lằn. Lúc này thằn lằn có thể nói là sợ vỡ mật, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng thay đổi biến, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần vũ khí trong tay thật không ngờ sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Thần Lằn lúc này nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt nhiều một tia sợ hãi, đang nhìn xông về phía mình Giang Thần xoay người lóe lên Giang Thần công kích. Không thể không nói hắn cái này xoay người có thể nói là vô cùng chật vật, không chỉ có thân ảnh lang bái, liền vết thương của mình cũng nhờ vào lần này lắc mình bị một tia liên lụy, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Một màn này làm cho trong sân Giang Thần khỏe miệng lần nữa hơi hơi nhếch lên. Xem ra ngươi đã là nỏ hết đà, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. Giang Thần sau khi nói xong không có chút nào do dự, trong tay tam xoa kích một trận huy vũ, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa sân Thần Lằn. Một màn này làm cho Thần Lằn sợ vỡ mật, phi thường chật vật tránh thoát Giang Thần công kích, mà đang khi hắn tránh thoát Giang Thần công kích trong nháy mắt, trong mắt xuất hiện một trận quang mang. Nhìn lấy lần nữa truy kích mà đến Giang Thần, Thần Lằn đuôi trong nháy mắt rút đi lên. Thần Lằn động tác này có thể nói là vô cùng độ khó cao, liền Giang Thần cũng không có ngay đầu tiên cảm giác được sẽ có như vậy công kích. Sở dĩ Giang Thần cũng không có phòng ngự hắn lần này công kích, khiến nó lần này công kích suýt nữa mệnh chung Giang Thần. Lộ vẻ tức giận tránh thoát Thần Lằn lần này công kích, Giang Thần sắc mặt lần nữa trở nên có chút nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, trước mắt Thần Lằn coi như là tiến nhập nọ hết đà trạng thái, cũng căn bản không phải Giang Thần có thể ung dung đối phó. Lúc này Thần Lằn một kích không trúng, ngược lại làm cho Giang Thần dâng lên một tia cảnh giác, cấp tốc hiện lên trong lòng không thực tế ý tưởng, đối với trong sân Thần Lằn triển khai công kích. Không thể không nói, vô cùng giàu hoạt Thần Lằn làm cho Giang Thần trong khoảng thời gian ngắn có chút sơ ý, suýt nữa liền lấy Thần Lằn nói. Bây giờ Giang Thần lần nữa nhìn về phía Thần Lằn thời điểm, trong mắt đã không có phía trước sơ suất cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát Thần Lằn công kích mà đến đuôi, đây có thể nói là phi thường cường đại công kích. Thần Lằn toàn thân cao thấp cứng rắn nhất địa phương không ai bằng cái đuôi của nó, nếu quả như thật bị cái đuôi của hắn nhớ kỹ, như vậy đối với Giang Thần mà nói vẫn rất lớn tương tổn. Rất hiển nhiên, trước mắt tâm ý cũng là phi thường minh bạch điểm này, sở dĩ bắt đầu không ngừng dùng đuôi đối với Giang Thần tiến hành quấy rầy. Giang Thần phi thường bén nhọn thế tiến công, ở cái đuôi quấy rầy phía dưới cấp tốc hạ thấp xuống, Giang Thần đồng thời cũng ý thức được, nếu như không đem Thần Lằn đuôi diệt trừ, như vậy rất khó đối với hắn phát động tiến công. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt đầu bắt tay đối phó Thần Lằn. Giang Thần lúc này khí định thần nhàn đứng tại chỗ, không để một chút để ý cách đó không xa Thần Lằn, cũng không để ý nó mang đến uy hiếp. Một màn này làm cho cách đó không xa Thần Lằn ít nhiều có chút sinh khí, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Giang Thần loại này phong tình mây nhạt biểu tình rơi xuống trong mắt của hắn, chính là một loại trắng trợn khiêu khích, làm cho trong lòng của hắn vô cùng phiền não. Trong khoảng thời gian ngắn không có chịu ở tính tình Thần Lằn dẫn đầu phát động rồi tiến công, mà Giang Thần cũng chính là đang đợi thời cơ này. Chỉ thấy Giang Thần tại hắn tấn công trong nháy mắt cấp tốc tránh thoát, trong tay tam xoa kích càng là vào lúc này đâm trúng Thần Lằn đôi. Nguyên bản cứng rắn vô cùng đôi ở Giang Thần một kích toàn lực phía dưới cũng biến thành yếu đuối bất ham, Giang Thần trong tay tam xoa kích tử tử mà định trụ Thần Lằn đôi. Lực đạo to lớn, trực tiếp làm cho tam xoa kích có một nửa thể tích không có vào trong đất. Cũng chính bởi vì vậy mới để cho Thần Lằn căn bản không có biện pháp di động, hoàn toàn bị Giang Thần định ngay tại chỗ, làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút hưng phấn. Giang Thần định trụ Thần Lằn sau đó, từ hệ thống trong không gian lấy ra tam xỉ xoa. Đây có thể nói là Giang Thần mặt khác một cái sát chiêu, liền đối diện Thần Lằn cũng không nghĩ tới Giang Thần đổi vũ khí tốc độ đã vậy còn quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã quên phòng ngự Giang Thần. Hắn thấy, Giang Thần vô luận như thế nào cũng phải đem ngoại trừ trở lên tam xoa kích, kết quả Giang Thần lại phương pháp trái ngược. Trực tiếp bỏ trên đất tam xoa kích, lấy ra tam xỉ xoa. Cũng chính là cái này sửng sốt một chút thời gian, làm cho Giang Thần bắt được một thời cơ, trong tay ba thước xin đâm vào nguyên bản lưu lại dưới vết thương. Lần này hiển nhiên là rất lớn một cái thành công, cầm trong tay tam xỉ xoa Giang Thần cấp tốc phá vỡ Thần Lằn mặt bên cái bụng. Một kích này có thể nói là một kích chí mạng, có chừng dài hơn một thước chỗ rách, làm cho Thần Lằn đau đớn khó nhịn. Mà cùng lúc đó trong bụng đại bộ phận cái gì cũng theo này đạo chỗ rách chảy ra. Có thể nói trước mắt một màn này vô cùng khủng bố, lúc này Giang Thần vì chạm thảo trừ căn, càng là trước tiên sử dụng liệt diễm thủy tinh. Một cỗ nhiệt độ cực kỳ cao liệt diễm xuất hiện ở Giang Thần dưới sự khống chế thẳng đến Thần Lằn vết thương mà đi. Một màn này cần phải so với trên vết thương sát muối còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nguyên bản không gì sánh được dễ rủa Thần Lằn trong nháy mắt này triệt để yên tĩnh lại. Đau đớn kịch liệt làm cho Thần Lằn trực tiếp vượng quyết đi qua, mà Giang Thần sau khi thấy một màn này cũng không có chút nào do dự, xoay người thẳng đến Thần Lằn mà đi. Liên tại Giang Thần lúc sắp đến gần Thần Lằn trong nháy mắt, chàng bên trong nguyên bản ngất Thần Lằn vào lúc này phát sinh thần uy. Chỉ thấy trong sân Thần Lằn lấy một loại sét đánh, không kịp che hai tư thế hộc ra một đạo nọc độc. Nọc độc còn không có đụng tới Giang Thần lập tức liền mở ra máu của mình chậu miệng lớn, thẳng đến Giang Thần tới chuẩn. Một màn này có thể nói là vô cùng hung hiểm, liền Giang Thần cũng không nghĩ tới Thần Lằn giàu hoạt như thế. Chương 414, chạm sát Thần Lằn thủ lĩnh, giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Chương 414, chạm sát Thần Lằn thủ lĩnh, giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Giang Thần không nghĩ tới cái này, chỉ Thần Lằn biết lấy trạng thái chết giả tới mê hoặc chính mình, đối với mình phát động một kích chí mạng. Nói đến nơi đây phía sau Giang Thần trong ánh mắt để lộ ra một tia luống cuống. Lúc này Giang Thần theo bản năng phía bên trái bên tránh lóe lên một cái, chỉ cảm giác bả vai của mình bị một cỗ tràn ngập hủ thực tính đồ đả sợ mất cảm giác. Giang Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, là lẻ tẻ nọc độc văng đến trên bờ vai, có thể mặc dù là cái này dạng, vẫn là đối với Giang Thần tạo thành rất lớn thương tổn. Còn không đợi Giang Thần xử lý trên bả vai thương thế, lập tức liền thấy thẳng đến Giang Thần mà đến Thần Lằn. Một màn này làm cho Giang Thần ánh mắt biến đến dị thường băng lãnh, nếu quả như thật bị Thần Lằn lần này công kích đánh trúng, như vậy Giang Thần sẽ gặp rất lớn thương thế. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc giơ trong tay lên tam xỉ xoa, muốn đối kháng trong sân Thần Lằn. Nhưng mà Giang Thần cầm vũ khí lên sau đó mới phát hiện địch nhân tiến công là biết bao dũng mãnh. Có chừng vượt lên trước 12 mét thể tích, cho Giang Thần mang đến rất lớn áp lực, làm cho Giang Thần trong lòng tràn đầy một trận bóng ma. Liên tại Giang Thần gần bị địch nhân công kích được thời điểm, thân ảnh của địch nhân cảm giác nhưng mà dừng. Nguyên bản định trụ thần lần 297 cái đuôi tam xoa kích, trong nháy mắt này đưa đến tác dụng, gắt gao khống chế được thần lần thân thể, làm cho thần lần căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho Giang Thần trốn khỏi một kích chí mạng, đồng thời làm cho trong sân thần lần triệt để mất đi dãy rủa cơ hội. Giang Thần nhìn lấy té trên mặt đất gần chết thần lần, sắc mặt cũng là rốt cuộc bình tĩnh lại. Không thể không nói vừa rồi cái kia một lớp vẫn là vô cùng nguy hiểm, nếu như không có tam xoa kích ở phía sau đỉnh lấy thần lần, như vậy Giang Thần rất có thể sẽ bị nhất kích tất sát. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần vừa liếc nhìn mình bị thương bả vai, trên bả vai thương thế cũng không phải là rất lớn, chỉ là có mấy cái chừng hạt gạo vết thương. Những vết thương này hoàn toàn là bị thần lằn nọc độc sở ăn mòn, đối với Giang Thần mà nói vẫn là vô cùng lớn một cái thương thế. Bởi vì một ngày làm cho nọc độc lan tràn nói, biết trong nháy mắt mất cảm giác Giang Thần toàn thân, đến lúc đó Giang Thần liền cứu mạng cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không chút do dự nào, từ hệ thống trong không gian lấy ra hai quả bao con nhộng, cấp tốc nhét vào trong miệng. Bao con nhộng nhập thể sau đó lập tức mang đến một cỗ cảm giác thư thích, nguyên bản đã chết lặng cánh tay cũng đang nhanh chóng khôi phục. Giờ khắc này cũng rốt cuộc làm cho Giang Thần ý thức được bao con nhộng chỗ cường đại, chắc không được mọi người đều ở đây dòng chống khua chiêng gom góp bao con nhộng. Những thứ này bao con nhộng đối với độc tố mà nói là phi thường chí mạng, chỉ là hai quả bao con nhộng xuống bụng, để Giang Thần là thể nội độc tố cấp tốc đạt được thanh lý. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần giật giật cánh tay, phát hiện ngoại trừ trên cánh tay như trước có hai cái vết thương ở ngoài, cũng không có qua nhiều tác dụng vụ. Giang Thần hoạt động cánh tay sau đó, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít trị liệu ngoại thương dược liệu. Những thứ này đều là Giang Thần ở trên đảo nhỏ đảo được dược liệu, đi ngang qua sử thi cấp bậc sinh trưởng dược tề ra chỉ sau đó, trưởng thành cái này dạng. Dược liệu vừa mới áp vào Giang Thần trên bờ vai lập tức truyền đến một trận xì 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 thanh âm. Rất hiển nhiên, đây là nọc độc bị tiêu diệt thanh âm, một màn này làm cho Giang Thần trong đầu cũng không dám nữa chút nào sơ suất. Nguyên lai trong sân thần lằn thật không ngờ cường đại, ngoại trừ tự thân cứng rắn lân giáp cùng kinh khủng công kích ở ngoài, nọc độc cũng là phi thường cường đại một cái thủ đoạn. Chẳng qua là bả vai của mình tiếp xúc đến một tia nọc độc, chỉ làm thành thương thế nghiêm trọng như vậy. Giang Thần xuất ra vải xô gói xong bả vai của mình, một màn này sau khi làm xong Giang Thần thay đổi nhẹ nhõm dị thường. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã hoàn toàn tử vong thần lằn thủ lĩnh, Giang Thần không có chút nào do dự, cấp tốc lấy ra liệt diễm thủy tinh, đem thần lằn thủ lĩnh thi thể triệt để thiêu đốt. Chỉ có đem thi thể của hắn xử lý xong sau đó, mới có thể làm cho Giang Thần cảm giác được một trận ung dung, bởi vì thi thể của nó cũng sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành rất lớn ô nhiễm. Nếu như không phải xử lý xong thi thể của hắn, như vậy đối với trong rừng rậm những dã thú khác mà nói, chính là một cái phi thường chuyện không công bình. Xử lý xong thằn lằn thủ lĩnh thi thể sau đó, Giang Thần mới xem như đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong tất. Làm xong đây hết thể phía sau, Giang Thần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, kiên quyết không ở lại bất luận cái gì một tia thai hoàng ẩm. Theo Giang Thần, thằn lằn nếu có thể sản sinh con non, như vậy tuyệt đối sẽ không ở nơi này một chỗ sinh con non. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần cấp tốc kêu qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đi tới Giang Thần bên người sau đó, lập tức minh bạch rồi Giang Thần ý tứ, bắt đầu phát huy ra sở trường của mình, hướng về phía không khí trung quanh, chính là một trận của người. Trong chốc lát thời gian lập tức liền khóa được rồi cách đó không xa một chỗ nham thạch, đi theo Tiểu Bạch thân ảnh đi tới cái tòa này sau mỏng đá. Ở chỗ này quả nhiên lại phát hiện một cái giống nhau như lúc thằn lằn xào huyệt, xem ra những thứ này thằn lằn thật đúng là giàu hoạt, đồng thời sinh ra ấu huệ thật đúng là nhiều. Cái này trong xào huyệt có ít nhất hàng ngàn con thằn lằn ấu mắc, cái này vô luận ở bất luận cái gì một chỗ đều là rất lớn một cái sản lượng. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, xuất ra liệt diễm thủy tinh, đem nơi đây đốt không còn một mảnh. Không thể không nói Giang Thần công tác thật sự là quá độc ác, liền những thứ này còn chưa lộ sắc con non cũng không thả quá. Thế nhưng Giang Thần cũng biết, nếu như mình không phải ngon nói, rất có thể sẽ phải chịu thằn lằn nghiêm khắc trả thù, đến lúc đó bị thương vẫn là chính mình. Sở dĩ Giang Thần ngay đầu tiên hạ quyết tâm muốn diệt trừ tất cả ấu mắc. Ngay sau đó ở Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp, Giang Thần vừa tìm được hai nơi thằn lằn xào huyệt, mỗi chỗ thằn lằn trong xào huyệt đều có hàng ngàn con thằn lằn, điều này làm cho Giang Thần vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy thằn lằn lại đang, nếu để cho những thứ này thằn lằn ấu mắc ấp trứng đi ra, như vậy toàn bộ đảo hoang liền hoàn toàn sẽ trở thành thằn lằn đảo. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần phi thường may mắn thủ đoạn của mình, đem chu vi tất cả thằn lằn con non toàn bộ diệt trừ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần lại một lần nữa cùng Tiểu Bạch xác định một lần, xác định chu vi đã không có bất luận cái gì thằn lằn xào huyệt sau đó, Giang Thần mới chỉ có trưởng thoải mái một khẩu khí. Đây có thể nói là tốt vô cùng một cái kết cục, làm cho Giang Thần đem tất cả thằn lằn một lưới bắt hết. Lúc này khoảng cách kiến tạo cụ phong hào 8 giờ, đã qua một nửa thời gian, ước chừng đã lãng phí 4 giờ. Đây đối với Giang Thần bọn người tới nói coi như là một chuyện tốt. Xem cùng với chính mình còn có 4 canh giờ thời cơ, Giang Thần vừa liếc nhìn cách đó không xa rừng rậm. Lúc này Giang Thần quyết định tiến nhập rừng rậm đi tìm một chút chỗ đĩa, điểm này Giang Thần nhưng là phi thường không yên lòng, thập phần lo lắng chồn tía an nguy, sở dĩ ngay đầu tiên quyết định đi vào tìm kiếm. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần vừa liếc nhìn một bên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đối với Giang Thần ánh mắt nhìn như không thấy, không thèm để ý chút nào. Chương 415, vào xâm lâm tầm chuột đĩa, dã thú đàn đại nguy cơ. Chương 415, vào xâm lâm tầm chuột đĩa, dã thú đàn đại nguy cơ. Giang Thần nhìn lấy Tiểu Bạch cái này một bộ kiểu cách dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút bất mãn, Tiểu Bạch nhất định là đã biết rồi chuột đĩa vị trí, thế nhưng chính là không muốn nói cho Giang Thần. Dù sao chuột đĩa ở Giang Thần trong lòng vị trí thật sự là quá mức trọng yếu, đi tới bọn họ cái này trong đại gia tộc, rất có thể uy hiếp bọn họ vị trí. Nghĩ tới đây, phía sau Giang Thần đi tới Tiểu Bạch trước người, sủng lịch vuốt ve Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cảm thấy Giang Thần trong động tác vô cùng thân thiết, không tự chủ được đưa đầu ra ở Giang Thần trên bàn tay ma sát. Một màn này có thể nói là tương đối hài hòa, cũng để cho Giang Thần đưa cho Tiểu Bạch rất lớn lòng tin. Tiểu Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó lộ ra phi thường không cam lòng biểu tình, sau đó cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng rừng rậm mà đi. Không thể không nói Tiểu Bạch suy tính sự tình thật sự là nhiều lắm, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết chồn tía vị trí, chỉ bất quá vẫn không có dự định nói cho Giang Thần. Bây giờ đang ở Giang Thần một phen mê hoặc phía dưới, rốt cuộc nhịn không được dẫn dắt Giang Thần đi vào. Chỉ thấy Giang Thần theo sau lưng Tiểu Bạch, sau lưng Giang Thần lại có còn lại hai cái tiểu gia hỏa một chuyến bốn người cấp tốc chạy rừng rậm mà đi. Đi tới rừng rậm sau đó, mặt khác một cái tiểu gia hỏa cũng cho thấy xuất kỳ bất ý hiệu quả, chỉ thấy Giang Thần trên bay, Tiểu Hoa bắt đầu làm một mọi người ở đây chỉ đường không thể không nói, Tiểu Hoa vẫn là một cái phi thường hữu dụng tiểu gia hỏa, ít nhất ở bên trong vùng rừng rậm này có nó độc đáo tác dụng. Quanh năm sinh hoạt trong rừng rậm Tiểu Hoa, đối với hết thảy chúng quanh đều là tràn đầy quen thuộc, có thể trong thời gian ngắn nhất dẫn dắt Giang Thần đám người đi ra tầng tầng mê cung. Một màn này cũng để cho Giang Thần đám người thiếu hao tốn một đoạn thời gian rất dài, không lâu liền đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần cảm thấy chung quanh dị dạng chu vi, lại cũng không có phía trước như vậy bình thản. Khắp nơi đều là kinh khủng tiếng thú gạo, một tiếng lại một tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ rừng rậm. Không thể không nói chính là phi thường ngoài ý muốn một việc, nếu như những dã thú này ở xâm lâm trung bình cảnh vô sự sinh tồn, là tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy thê sâm gầm rú. Rất hiển nhiên bọn họ bị nào đó động vật sở kích nộ, bắt đầu truy kích con nào đó động vật. Một màn này cũng để cho Giang Thần trong mắt sáng lên, rất hiển nhiên toàn bộ trong rừng rậm duy nhất có thể đưa đến như vậy tác dụng chính là cầm trong tay nguồn năng lượng thủy tinh chuột tía. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Bạch thử lúc vươn bén nhạy mũi trên không trung cùng người một phen. Sau đó vươn móng vuốt chỉ hướng phía nam một cái phương hướng, mà Giang Thần sau lưng tiểu xà chứng kiến cái này phương hướng phòng định sau đó, cũng chỉ ra một cái rất bí ẩn đường nhỏ. Điều này đường nhỏ muốn so Giang Thần sợ đi đại lộ còn tốt hơn đi, hết thảy chung quanh giống như là bởi vì khai thác ra giống nhau, nhường ra điều này đường nhỏ. Có thể nói điều này đường nhỏ cực đại liên hồi Giang Thần đám người bước tiến. Giang Thần đám người không có quá bao lâu thời gian liền đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất, ở chỗ này gặp các loại các dạng dã thú. Những dã thú này đầu tiên là nhìn Giang Thần liếc mắt, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần bên cạnh Tiểu Bạch cùng Tiểu Âm. Cái này hai cái tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng muốn có mê hoặc tính, Tiểu Bạch thân thể đã vượt qua dài năm thước, như vậy thân thể khổng lồ, lại tăng thêm một thân trắng tinh bộ lông, làm cho chung quanh một đám dã thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có nữa chính là một bên Tiểu Âm, xa cụ già hình thể cũng là phi thường to lớn, mặc dù không cùng Tiểu Bạch, thế nhưng như trước có rất cường đại hoặc nhất lực, làm cho chung quanh rất nhiều dã thú căn bản không dám tùy tiện đối với bọn họ phát động tiến công. Giang Thần nhìn lấy cảnh sát chung quanh, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, sau đó cấp tốc dẫn theo mấy cái tiểu gia hỏa hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Càng đi Tiểu Bạch chỉ định địa phương đi, càng cảm giác chung quanh dã thú thay đổi càng nhiều. Giang Thần chạy tới nơi này sau đó thu hồi trong tay tam xoa kích, sau đó lấy ra chính mình cung tiễn nơi tay, mới để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút ổn định. Hiện tại Giang Thần trong tay mũi tên đã toàn bộ đổi thành thiết tiễn đầu. Đây đối với Giang Thần mà nói cũng là phi thường lớn một cái tăng phúc, có thể cho Giang Thần cung tiễn gia tăng một ít lực xuyên đấu. Điều này cũng làm cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút sức mạnh, bởi vì tại loại này phức tạp trong hoàn cảnh, Giang Thần ngoại trừ cung tên trong tay ở ngoài, không có bao nhiêu có thể dùng đồ vật. Một ngày sử dụng tam xoa kích lời nói, sẽ trở nên phi thường bị động, căn bản không thể tiến hành xa quy mô công kích. Sở dĩ Giang Thần chỉ có thể là sử dụng cung tên trong tay tiến hành công kích, đến lúc đó có thể công kích trên cây mục tiêu. Ở Giang Thần đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong về sau liền chứng kiến trên cây có ít nhất hơn 10 cái ẩn nút mục tiêu, đối với Giang Thần quăng tới hung ác ánh mắt. Này hung thú rất hiển nhiên là phi thường căm thù Giang Thần, nhất là bây giờ xuất hiện một cái nguồn năng lượng thủy tinh dưới tình huống, những hung thú này thì càng thêm cựu thị Giang Thần. Mà Giang Thần đem đây hết thể như không có gì, bắt đầu tiếp tục hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Không nhiều một chút thời gian, Giang Thần liền thấy hắn chuyến này mục tiêu, có Tiểu Bạch cái này cường đại truy tung sinh vật, ở Giang Thần rất dễ dàng đã tìm được chuột tía. Chỉ thấy lúc này chuột tía toàn thân tràn đầy vết máu, trên người cũng sẽ không là phi thường thuần chính tự sắc, mà là biến thành tự hồng đỏ tím nhan sắc. Đây hoàn toàn là bị tiên huyết sở tô lên, làm cho Giang Thần trong lòng không khỏi dâng lên một tia đau lòng. Giang Thần hướng về phía chuột tía phương hướng đánh huýt sáo một tiếng, sau đó đưa ra bả vai của mình, hiển nhiên là muốn làm cho chuột tía cùng chính mình đi. Nhưng mà trên cây chuột tía cũng là nhìn như không thấy, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy bi quan. Giang Thần đang buồn bực, chuột tía vì sao không phải cùng chính mình lúc đi, lại thấy được cách đó không xa vội vàng xông tới số lớn dã thú. Lúc này Giang Thần rốt cuộc biết chuột tía lập trường, đây hoàn toàn là không muốn hại chính mình, cho nên mới dự định một cái người chạy trốn. Đi theo ta đi, ngươi lưu trong rừng rậm, sớm muộn là một con đường chết, còn không bằng sớm một chút theo ta đi à, còn có thể đổi lấy một tia sinh lộ. Giang Thần hướng về phía trên bầu trời chuột tía nói rằng, sau đó đưa ra bàn tay của mình, ý bảo chuột tía bay đến trên bàn tay của chính mình. Nhưng mà chuột tía vẫn là lắc đầu, nhìn về phía Giang Thần trong con mắt tràn đầy quyết tuyệt. Giang Thần sau khi thấy một màn này, cũng không biết khuyên như thế nào trên bầu trời chuột tía. Cái này tiểu gia hỏa vẫn là trước sau như một muốn mạnh hơn, sẽ không chút nào vì truy cầu tự do tâm mà buông tha rơi hiện hữu toàn bộ. Giang Thần nhìn hắn một cái, liền tại Giang Thần muốn xoay người lúc rời đi, trên cây một chỉ viên hầu phát động tiến công. Cái này chỉ viên hầu có thể nói là vô cùng mất tiệp, ở chỉ mảnh treo chung thời cơ xông về chuột tía. nhưng mà chồn tía độ nhạy căn bản không phải hắn có thể so sánh, mặc dù là viên hầu tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không có mau hơn chồn tía. Chỉ thấy trên cây chồn tía lộ vẻ lại hiện ra tránh thoát cái này một kích chí mạng, quá trình thập phần chật vật nhi. Chương 416, Tấn Vũ uy hiếp dã thú, dẫn dắt chồn tía đột phá vòng đây. Chương 416, Tấn Vũ uy hiếp dã thú, dẫn dắt chồn tía đột phá vòng đây. Giang Thần vốn là muốn rời đi bước tiến, trong nháy mắt này ngưng kết, nhìn lấy lang bị tránh thoát công kích chồn tía, trong ánh mắt xuất hiện một trận lãnh ý cá lớn nuốt cá bé, mặc dù là rừng rậm phát tác, thế nhưng Giang Thần lại cũng không nghĩ xem cùng với chính mình phi thường coi trọng chồn tía rơi vào loại tình trạng này. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, dựng cung lên bắn tên nhanh chóng bắn trúng một cái khác viên hầu. Cái này chỉ viên hầu vốn là dự định đánh lén chồn tía, lại bị Giang Thần một mũi tên này trực tiếp trúng đích bắp đùi. Cương đại lực đánh vào trực tiếp đâm xuyên qua cái này chỉ viên hầu bắp đùi, làm cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Đây là ở Giang Thần lưu tình dưới tình huống, nếu như không phải Giang Thần, xem ở những dã thú này không có quá lớn lỗi, như vậy Giang Thần tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem cái này chỉ viên hầu kích sát. Đây đối với Giang Thần thật sự mà nói là quá dễ dàng, hiện tại Giang Thần cung tiến hạp tử bên trong còn có gần trăm nhánh cung tiễn. Đối với Giang Thần mà nói là một cái rất lớn thực lực tăng phúc, hơn nữa có sắt thép tinh luyện kim loại khí cái này chí mạng pháp bảo, sau đó Giang Thần rốt cuộc không cần lo lắng mũi tên thu về vấn đề bắn ra chính là bắn ra, căn bản không cần đau lòng. Dưới tình huống như vậy Giang Thần là không có bất kỳ suy tư, lần nữa dựng cung lên bắn tên, bắn trúng một cái khác muốn đánh lén hắc báo. Cái này chỉ hắc báo có thể nói là dị thường tiểu xảo, Giang Thần cung tiễn trực tiếp xuyên thủng bắp đùi của hắn, làm cho hắn vốn là muốn công kích thân ảnh im bặt mà ngừng, thân ảnh cũng từ trên trời cao chậm rãi hạ xuống. Giang Thần làm xong động tác này sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Xa xa đã lần lượt có dã thú, đưa ánh mắt nhắm ngay Giang Thần, rất hiển nhiên Giang Thần chặn bọn họ tài lộ. Muốn ngay đầu tiên đối với Giang Thần phát động tiến công, nhưng mà Giang Thần lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Cung tên trong tay không ngừng phát sinh từng đạo đoạt mệnh mũi tên, những thứ này mũi tên nếu như lối lên phía trước thằn lằn sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng trước mắt những hung thú này không có như vậy cứng rắn lân giáp, ở mũi tên trước mặt liền còn như là đậu hũ bị Giang Thần xuyên thủng. Bất quá Giang Thần những thứ này công kích coi như là có chút thủ hạ lưu tình, mỗi lần công kích cũng không chí mạng, chỉ là đối với bọn họ tiến hành vô cùng nông cạn công kích, để cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực hành động, căn bản cũng không có dưới sát thủ. Đây cũng tính là Giang Thần một điểm cuối cùng lòng nhân từ, đang không có tuyệt đối thiếu khuyết thức ăn trước mặt, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không sát sinh. Sở dĩ Giang Thần vào giờ khắc này lựa chọn lưu thủ, cũng chính bởi vì vậy, mới để cho chung quanh một ít dã thú nhìn về phía Giang Thần ánh mắt biến đến dị thường hung ác độc địa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Thần không giới tử thủ liền không cách nào uy hiếp được bọn họ, tất cả dã thú đều muốn vào giờ khắc này mạo hiểm đối với Giang Thần phát động công kích. Mà Giang Thần cung tên trong tay thì vào giờ khắc này phát huy ra nó vốn nên có uy lực. Sở hữu muốn đối với Giang Thần phát động công kích dã thú toàn bộ bị Giang Thần giết chết. Ngay sau đó Giang Thần lần nữa vươn bả vai của mình, lần này mục tiêu vẫn là muốn cho chồn tía cùng chính mình đi. Mà chồn tía chứng kiến Giang Thần thực lực sau đó, cũng không có chút nào do dự, nhanh chóng đi tới Giang Thần bả vai. Một màn này làm cho Giang Thần ít nhiều có chút vui mừng, nhìn lấy rơi trên bờ vai chồn tía trong ánh mắt, càng là sinh ra một loại vui mừng cảm giác. Nếu như ngươi sớm phải cùng ta đi, cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, vết thương đầy người nào còn có phía trước uy phong dáng vẻ. Giang Thần nhìn cả người là đả thương chồn tía, nhịn không được cửa ra trách cứ, nhưng mà chồn tía nhìn lấy Giang Thần cũng là giơ giơ hai con chân trước. Đây là rất rõ ràng đối với Giang Thần kháng nghị. Giang Thần cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình lại nhải, cuối cùng sờ sờ chồn tía đầu nhỏ cấp tốc hướng ngoài rừng rậm mà đi. Lúc này chẳng những có chồn tía chỉ đường, còn có một bên cạnh xà vương chỉ đường, làm cho Giang Thần dọc theo con đường này biến đến thuận lợi đến kỳ lạ. Thất quải bắt quải phía dưới, Giang Thần bỏ rơi nhóm lớn địch nhân, mà lúc này Giang Thần cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà còn không đợi Giang Thần nụ cười bao nhiêu sáng lạ, liền phát hiện mặt khác một cái đại phiền toái. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, một chỉ cự đại mãnh hổ chặn đường, con cọp này gắt gao chặn Giang Thần đám người lối đi, làm cho Giang Thần đám người căn bản không đường có thể trốn. Giang Thần thử lấy ra cung tên trong tay đối với hắn thả một mũi tên, nhưng mà làm cho Giang Thần kinh ngạc đến ngây người một màn lại xuất hiện, trong sân lão hổ dĩ nhiên dễ dàng đánh rất rồi Giang Thần mũi tên. Một màn này có thể nói là phi thường tác dụng uy hiếp lực một màn, liền Giang Thần cũng không nghĩ tới địch nhân công kích thật không ngờ cường đại, có thể phá hủy chính mình bắn ra cung tiễn nhìn về phía trước không gì sánh được cự đại lão hổ, Giang Thần ánh mắt nhịn không được đổi đổi. Sau đó cấp tốc từ trong túi đeo lưng lấy ra tam xoa kích mới vừa xuất hiện, liền ra phát hiện một cỗ đao kiếm vang lên một dạng thanh âm. Âm thanh này cũng đại biểu cho tam xoa kích sắc bén trình độ, đồng thời cũng là phi thường tác dụng uy hiếp lực một loại biểu hiện. Hống. Nhưng mà Giang Thần lực uy hiếp chẳng những không có đưa đến tác dụng, càng là đưa đến tác dụng ngược. Chỉ thấy Giang Thần đối diện mãnh hổ phát ra một tiếng kinh khủng giống lên một tiếng hổ tiếu truyền đến, chung quanh lá cây cũng ở đây tiếng tiếng kêu phía dưới rồn rập truy lạc. Một màn này làm cho mọi người ở đây nhịn không được có chút kinh ngạc đến ngây người, nhất là trong sân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể nói là cảm xúc sâu nhất một cái, đồng dạng thành tiểu dã thú, hắn cảm thấy mãnh hổ trên người truyền tới uy áp cảm giác. Vào lúc này cũng không nhịn được lùi lại hai bước, biểu hiện ra đối với cái này chỉ mãnh hổ sợ hãi. Mà mãnh hổ rất hiển nhiên không có định bỏ qua cho Giang Thần đám người, phát sinh một tiếng gầm gọi sau đó, thẳng đến Giang Thần chờ đấy người đến. Giang Thần nhìn trước mắt một màn, trong ánh mắt không khỏi có chút khẽ biến, trước mắt mãnh hổ dành cho Giang Thần cảm giác thật sự là quá mức mãnh liệt, làm cho Giang Thần không tự chủ được có một cỗ cảm giác sợ hãi, nhưng mà Giang Thần dù sao cũng là thần kinh bách chiến tồn tại, rất nhanh thì đem này cỗ cảm giác sợ hãi quét một cái sạch. Cầm trong tay tam xoa kích cùng cái này chỉ mãnh hổ đánh tới cùng nhau, không thể không nói mãnh hổ thực lực thật sự là quá mức cường ngạnh. Muốn so Giang Thần Chi Ba, bốn trước gặp phải sở hữu đối thủ còn mạnh mẽ hơn. Cái này chỉ mãnh hổ, toàn thân đều là công kích lợi khí, bén nhọn vô cùng lợi trảo, cùng với miệng to như chậu máu cho Giang Thần mang đến rất lớn cái nhiễu. Cái này hai nơi vô luận là cái kia chỗ, đối với Giang Thần động cơ cũng là phi thường cường đại thương tổn. Lại tăng thêm lão hổ cứng rắn da lông, làm cho Giang Thần ít nhiều có chút không biết làm sao. Giang Thần lùi lại mấy bước, bắt đầu cùng mãnh hổ kéo dài khoảng cách, bây giờ Giang Thần chỉ biết là thời gian là không thể chế lại, không phải vậy rất có thể sẽ bị kế tiếp manh thú sở vây công. Đến lúc đó đối với Giang Thần mà nói là vô cùng nguy hiểm một việc. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần bắt lại một thời cơ cấp tốc phát động tiến công, chỉ thấy Giang Thần người chưa tới, Tam Xoa kích tới trước. Trong tay Tam Xoa kích thẳng đến mãnh hổ ngược mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chương 417, tạm thời đẩy lùi mãnh hổ, cấp tốc chạy ra rừng rậm. Chương 417, tạm thời đẩy lùi mãnh hổ, cấp tốc chạy ra rừng rậm. Loại này nhanh đến cực hạn công kích, cũng để cho Giang Thần trong lòng bao nhiêu xuất hiện một cô vui mừng cảm giác. Rất hiển nhiên Giang Thần đối với lần này công kích ôm kỳ vọng rất lớn, rất có thể đúng mặt mãnh hổ tạo thành tương thế. Đây cũng là Giang Thần lần đầu tiên chứng kiến lão hổ có thể dùng đuôi tiến hành công kích, nhưng mà ý tưởng rất đầy ắp, hiện thực cũng rất có cảm. Mãnh hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở Giang Thần gần bắn chúng, hắn trong nháy mắt quăng ra cái đuôi của mình. Nhưng kế tiếp là hắn biết con cọp đuôi có cường đại cỡ nào, Giang Thần xuất ra Tam Xoa kích chắn trước người, dự định dùng cái này ngăn trở địch nhân công kích. Nhưng mà con cọp đuôi rút được trên Tam Xoa kích sau đó, tới quẹo cua một cái, trực tiếp quất vào Giang Thần sau lưng. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm giác mình trên người giống như là bị đạn đánh trúng một dạng đau đớn. Toàn bộ phía sau lưng cũng biến thành dị thường và bướm, Giang Thần biết đây là huyết thủy thẩm thấu sau lưng biểu hiện. Một màn này làm cho Giang Thần đau đớn khó nhịn, tiếng nói ngon ngọt, suýt nữa phun ra một búng máu. Không nghĩ tới một con mèo to thật không ngờ khủng bố, lực công kích cũng ác độc như vậy. 11 nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa lui lại mấy bước, đồng thời từ hệ thống trong không gian lấy ra một món khác vũ khí. Lúc này Giang Thần tay trái cầm ba thước xiên, tay phải cầm tam xoa kích, có thể nói Giang Thần giống như là một cái địa ngục tới sứ giả giống nhau. Xiên cả người lúc này biến đến kinh khủng dị thường, lại tăng thêm phía sau lưng không ngừng dị ra huyết thủy. Đối với hết thảy xung quanh đều tràn đầy uy hiếp, chút tài mọn mà thôi, ngày hôm nay để ngươi xem nhìn một cái gì mới, chỉ có nghiêm túc bản lĩnh. Giang Thần sau khi nói xong cầm trong tay hai gã vũ khí nhanh chóng cùng mãnh hổ đánh tới cùng nhau, lúc này Giang Thần có thể nói là chân chính phát huy trên người uy lực. Đừng xem cầm trong tay hai thanh vũ khí, thế nhưng cơ múa cũng là hổ hổ sinh uy, căn bản không có chút nào chúc chắc cảm giác, làm cho trong sân mãnh hổ biến khó có thể chống đỡ. Giang Thần trong tay tam xoa kích nhưng là phi thường sắc bén, điểm này không chỉ có Giang Thần biết, liền đối diện mãnh hổ cũng biết điểm ấy. Sở dĩ vẫn luôn đang tránh né Giang Thần Tam Xoa kích một thế tiến công, nhưng mà tránh né nửa ngày, như trước bị Giang Thần mò lấy một thời cơ, một kích bắn trúng hắn chân trước. Một kích này có thể nói là dị thường cường đại, trong tay Tam Xoa kích trong nháy mắt này đâm vào mãnh hổ chân trước bên trong, thấu xương đau đớn chuyển đến, làm cho mãnh hổ đánh mất phía trước sở hữu đấu pháp, bắt đầu biến đến dị thường cuồng bạo, mạnh mẽ trương miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía Giang Thần, mà Giang Thần hiển nhiên cũng ý thức được mãnh hổ biết làm cái này công kích, trong tay Tam Xỉ Xoa ở địch nhân công kích, gần đến trong nháy mắt, đâm vào trong miệng của hắn. Chỉ thấy Giang Thần trong tay Tam Xỉ Xoa trực tiếp xuyên thủng mãnh hổ môi. Một màn này nhưng là phi thường nguy hiểm một màn, mãnh hổ bị đau nhanh chóng lui lại, Giang Thần cũng thừa dịp thời cơ này rút ra mãnh hổ trên người hai thanh vũ khí, nhanh chóng lùi về phía sau mãnh hổ, lúc này phát ra từng tiếng gầm rú, giống lên một tiếng chung đều là thế thảm. Làm cho trước mắt Giang Thần không tự chủ được có chút ghé mắt, Giang Thần cầm trong tay hai gã vũ khí, vừa định tiếp tục phát động công kích, lại phát hiện một bên mãnh hổ dĩ nhiên vào giờ khắc này chạy rồi con bà nó, không phải nói lão hổ là xâm lâm chi vương sao, dĩ nhiên cũng có bị thua thời điểm. Cái này thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Giang Thần sau khi nói xong nhìn lấy mãnh hổ biến mất địa phương đờ ra, cái này chỉ mãnh hổ cho Giang Thần cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là phía sau lưng không tự chủ được chuyển tới đau đớn, làm cho Giang Thần có một lần rất lớn giáo hấn. Sờ sờ như trước tràn ngập vết máu hậu bối Giang Thần, mang theo mặt khác mấy cái tiểu gia hỏa cấp tốc hướng ngoài rừng rậm mà đi. Trong rừng rậm đang nằm ở dầu sôi lửa bỏng dưới trạng thái, Giang Thần đám người thật sự nếu không chạy trốn, rất có thể phát sinh ngoài ý muốn. Ở loại tình huống này điều khiển dưới, Giang Thần đám người nhanh chóng chạy trốn. Kế tiếp con đường trung trở nên dị thường bằng thẳng, làm cho Giang Thần đám người không có phế bao nhiêu lực khí bỏ chạy đến rồi bên ngoài. Chạy ra rừng rậm phía sau Giang Thần, như trước có thể nghe được phía sau chuyển tới trận trận thú hống. Rất muốn cho bọn họ đối với Giang Thần rời đi hay là phi thường không công nhận, muốn định đem Giang Thần ở lại chỗ này. Giang Thần ly khai rừng rậm sau đó đơn giản là như cá gặp nước, bước nhanh hướng cụ phong hào mà đi. Nhưng là chờ, các loại, Giang Thần bọn họ mới vừa trải qua một cái hồ nước, liền phát hiện phía sau theo sát mà đến dã thú đàn. Giang Thần sau khi thấy một màn này sắc mặt từng bước trở nên có chút băng lãnh. Không nghĩ tới bầy dã thú này thật không ngờ chấp nhất, ra khỏi rừng rậm còn phải tiếp tục truy kích. Giang Thần công kích thật sự là quá mức đột nhiên lại cường đại. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cấp tốc thi triển từ bản thân không thủy thuật, chu vi trong hồ nước sông toàn bộ tụ tập đến Giang Thần trong tay. Sau đó, Giang Thần dùng hết lực khí toàn thân chỉ huy nước sông, thẳng đến bầy dã thú này mà đi. Phi thường cường đại thủy áp làm cho trong sân những dã thú này căn bản là không có cách thích ứng, hàng trước một đám dã thú càng là ở Giang Thần không thủy thuật trước mặt toàn bộ bị sông ngược lại. Một màn này cũng kích thích rất lớn đến sau đó chạy tới dã thú. Những dã thú này nhìn thoáng qua Giang Thần biến mất địa phương, cũng không dám nữa tiếp tục tiến lên. Lúc này Giang Thần cũng coi như là giải quyết nguy cơ, mang theo bên người mấy cái tiểu gia hỏa nhanh chóng đi tới cụ phong hào sở tại. Đặt tới nơi đây sau đó, Giang Thần mới cảm giác được mình tới thời gian có điểm sớm, đi ước chừng 2 canh giờ, bây giờ cụ Phong Hào còn đang trong quá trình kiến thiết, nhìn lấy cụ Phong Hào phía trên 2 canh giờ đếm ngược thời gian, Giang Thần trong ánh mắt không tự chủ được xuất hiện một tia sốt ruột. Diệu biết trước mắt cái chỗ này nhưng là dị thường nguy hiểm, ở lâu 1 phút đồng hồ là hơn 1 phút nguy hiểm. 463 đây đối với Giang Thần mà nói vẫn là vô cùng cự đại một việc, cũng để cho Giang Thần không gì sánh được khát vọng muốn thoát đi nơi này. Nhưng là Giang Thần biết, không có cụ Phong Hào, bọn họ đám người kia cũng đi không được bao xa, sở dĩ Giang Thần vẫn là quyết định ngồi xuống chờ một chút cụ Phong Hào. Trong lúc ở chỗ này, Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía xa xa dã thú đàn, nhất là nhìn về phía Giang Thần bên người Trốn Tía, đám người kia trong ánh mắt có thể nói là dị thường đố kỵ. Trốn Tía trên người nguồn năng lượng thủy tinh đối với bọn hắn dã thú mà nói có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần đem nguồn năng lượng thủy tinh đặt ở bên cạnh của mình, là có thể ảnh hưởng tự thân năng lượng, có thể nói là phụ trợ bọn họ trưởng thành điều kiện tốt nhất lợi khí. Bầy dã thú này mặc dù không có tiếp tục đối với Giang Thần phát động tiến công, thế nhưng cũng vì ngay tại chỗ không chịu rời đi, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Loại vật này đối với bất luận cái gì một cái dã thú mà nói đều có sức mê hoặc chí mạng, cũng để cho trong sân một ít dã thú có chút dục dịch. Giang Thần sau khi thấy một màn này, cấp tốc móc ra cung tên trong tay, một mũi tên bắn trúng cách đó không xa xuẩn xuẩn dục động dã thú. Con dã thú này chân trước trực tiếp bị Giang Thần xuyên thủng, hơn 300 thước khoảng cách có thể trực tiếp trúng đích dã thú chân trước, có thể nói là cao vô cùng cực kỳ tiến thuật.